Chương 22 Ngọc Đế tâm tư thật là khó đoán, chương 22 Ngọc Đế tâm tư thật là khó đoán, ha ha, không nghĩ tới sao, ta còn có một canh. Như vậy cầu điểm nguyện phiếu có thể thôi. Bây giờ không có nguyện phiếu lời nói, phiếu đề cử cũng được nha. Lần này Thiên Đình đối với Phương Giám cái này nho nhỏ thổ địa thần điều tra, cơ hồ đã dẫn phát tất cả Thiên Đình tiền quan bọn họ chú ý không hắn, bởi vì thổ địa thần tuy nhỏ, nhưng lần này ra sự tình lại trực tiếp cùng Ngọc Đế tương quan. Cái gọi là chức việc nhỏ lớn, lại trực tiếp quan hệ tam giới chúa tể, cái này nếu có thể ở trong đó tìm được cơ hội biểu hiện một chút, cái kia chẳng phải có thể đi vào Ngọc Hoàng Đại Đế pháp nhãn, sau này tiền đồ vô lượng à. Nhưng là đáng tiếc là, cho đến bây giờ, tất cả mọi người không cách nào thăm dò Ngọc Đế thái độ đối với chuyện này. Đến cùng là để ý, hay là không thèm để ý, lại hoặc là phẫn nộ, lại hoặc là bình thản. Lần này cùng Phượng Tiên quận một lần kia hay là khác biệt, Phượng Tiên quận sự tình liên lụy đến tỉnh kinh đoàn đội nhất trọng kiếp khó, cho nên là ắt không thể thiếu. Nhưng lần này đâu, đến cùng là muốn nhẹ nhàng buông xuống, hay là dơ lên cao cao. Tất cả mọi người đoán không ra Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tư, bao quát Ngọc Hoàng Đại Đế trọng yếu nhất hai cái cẩn thận, thân là Ngọc Đế đặc sứ Thái Bạch Kim Tinh, cùng thụ Ngọc Đế chi mệnh chấp trưởng Thái Huyền Đô tỉnh Cửu Thiên Huyền Nữ. Liền ngay cả hai vị này đại thần, lần này cũng hoàn toàn đoán không được Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tư. Thần tiên hiệu suất là rất cao, bọn hắn không cần đi thực địa điều tra nghe ngóng, chỉ cần thi triển tiên pháp, thẩm tra giữa thiên địa tất cả thần linh pháp mỏng, cuối cùng thu nó thần tiên quan ngọc điệp liền có thể. Ngay tại ngày thứ hai sao kim dâng lên một khắc này, chị Nguyệt Thần Hoàng thừa ất liền trở về Thiên Đình phục mệnh đi. Thái Bạch Kim Tinh người mặc kim hành trường canh tiên bảo, đứng ở Lăng Tiêu bảo điện trước, trong tay phất trần bái xuống, cao giọng tuyên hát nói tuyên, chị Nguyệt Thần Hoàng thừa ất thiết kiến. Theo nghìn vạn đạo ánh mắt nhìn tới, Hoàng thừa ất sừng sững độc thân, sải bước tiến vào Lăng Tiêu bảo điện. Khởi bẩm Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, thần thụ mệnh thanh tra tử chính quốc Dương Hạ huyện thổ địa thần công lao sự nghiệp đã xong, hiện đến phục mệnh. Hoàng thừa ất chắp tay bái đạo. Ngọc Đế nói tấu đến. Hoàng thừa ất nói thần chị Nguyệt Thần Hoàng thừa ất khởi bẩm Đại Thiên Tôn, Đông Thắng Thần Châu tử chính quốc Tiềm Vân phủ Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, tiền nhiệm 2 năm lại 6 tháng, che chở sinh linh 126.400 người. Tuyên đức bố thiện, cứu vớt sinh dân 178 người. Theo lẽ công bằng chấp pháp, phù hộ sinh linh, từ tiền nhiệm 2 năm lại 6 tháng đến, trừ có 3 người hồn mạng, yêu loại tinh quái các gan nó phân, không có tác biệt người. Nói xong, Hoàng thừa ất lấy ra Phương Giám tiên quan ngọc điệp, đệ trình tiến lên phía trước nói, đây là Phương Giám chi tiên quan ngọc điệp, xin mời Đại Thiên Tôn ngự lãm. Theo Hoàng thừa ất sau khi bẩm báo xong, ở đây các thần tiên đều có chút kinh ngạc, nói như vậy cái này Phương Giám không chỉ có không có tội, hơn nữa còn làm vô cùng tốt. Sau đó các thần tiên đem ánh mắt nhìn về hướng viên kia bị huyền quang nắm nâng, bay đến Ngọc Đế trước mặt tiên quan ngọc điệp. Chỉ gặp Ngọc Đế đưa tay một chút, cái kia tiên quan ngọc điệp trong nháy mắt sáng lên một vệt kim quang, ngay sau đó kim quang làm một mặt màn ánh sáng lớn. Trong màn sáng kia bóng người đông đảo, đúng là bắt đầu đem Phương Giám 2 năm qua hành động toàn bộ như ảnh như một loại triển lộ đi ra. Đại đạo phía dưới không tư ẩn, đừng nói nắm giữ tiên quan ngọc điệp tiên quan bọn họ, chỉ cần đạo hạnh của ngươi một ngày không vào Đại La Kim Tiên như vậy, ngươi đối với thượng giới các thần tiên tới nói, liền vĩnh viễn không có bất kỳ cái gì tư ẩn, chỉ cần xem xét thiên cơ, người khác liền luôn có thể nhìn thấy một chút ngươi không muốn để cho người khác nhìn thấy đồ vật. Bất quá có Hồng Mông biên tập khí Phương Giám, cũng không ở hàng ngũ này. Theo tiên quan ngọc điệp bên trong quang ảnh từng màn sẽ qua, ở đây tất cả thần tiên đều thấy được một cái cẩn trọng, che chở trì hạ sinh linh thổ địa thần. Hắn bất kể cá nhân được mất, hoàn toàn không đem những hương hỏa kia nguyện lực để ở trong mắt, chỉ cần trì hạ sinh linh có cần, hắn liền sẽ liều lĩnh đi trợ giúp. Khi huyện Lân Cận Sơn tiêu tiến vào chính mình trì hạ giết hại sinh linh, hắn lại không để ý chính mình an nguy tiến về đối bắt, dù là tu vi của mình thua xa tại đối phương, cũng không sợ hãi chút nào. Cái này Phương Giám vẫn là có thể. Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chậm rãi gật đầu nói. Tháp Tháp Thiên Vương tay vuốt râu dài, một mặt tán thưởng nói, mặc dù lực hơi lại dũng cảm đảm nhiệm sự tình, tiên quan chi mẫu mực cũng. Mặt khác thần tiên cũng nhao nhao phụ họa hai vị đại lao tán thưởng. Trong lúc nhất thời chúng tiên thần quan tại ấn tượng cũng trong nháy mắt đổi mới. Nhưng là các thần tiên rất nhanh liền phát hiện, Phương Giám dũng khí là có nguyên nhân, bởi vì hắn trong tay có một kiện pháp bảo, một khối kim chuyên bộ dáng pháp bảo, mà ở phía trước trong chân dung, bọn hắn căn bản không có phát hiện khối này kim chuyên. Không hề nghi ngờ, tiên quan ngọc điệp là không biết Hồng Mông biên tập khí tồn tại, mà Hồng Mông biên tập khí đem Phương Giám nhị đầu lĩnh núi một nhóm sự tình cũng xóa sạch. Cho nên các thần tiên nhìn thấy Thái Hoàng nhất khí chuyên xuất hiện, là tại đối phó Sơn Tiêu thời điểm. Nhất là khi thấy Phương Giám dùng Thái Hoàng nhất khí chuyên đánh chết Âm Độ Sơn Vương đằng sau, càng là kinh dị không gì sánh được. Món pháp bảo này không giống bình thường, hình như có Thái Hoàng chi khí. Người mặc bát quái đạo bảo Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy cái kia Thái Hoàng nhất khí chuyên, ánh mắt sáng lên nói ra: Thái Hoàng chính là Viễn Cổ Tam Hoàng một trong, phân biệt là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Thái Hoàng. Thái Hoàng cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất, chính là Viễn Cổ thời kỳ Hồng Hoàng Đế Hoàng một trong, nhưng sớm đã tại trong lượng kiếp vẫn lạc. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cái này Thái Hoàng tôn sưng, hay là Ngọc Hoàng Đại Đế khâm mệnh truy phong. Thái Hoàng chi khí, Tử Vi Đại Đế nghe vậy mặt lộ kinh hãi, nhìn xem trong tấm hình Phương Giám nói hẳn là hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất có quan hệ. Tử Vi Đại Đế lời này vừa ra, ở đây các thần tiên cũng không khỏi đến 10 phần kinh ngạc, phải biết Đông Hoàng Thái Nhất vẫn tồn tại niên đại, ở đây thần tiên có 8 thành cũng còn không có xuất thế. Nếu như Phương Giám là như thế này, một vị viễn cổ đại lao truyền thế, hơn nữa còn trở thành Thiên Đình thổ địa thần, có thể nào không để cho ở đây các thần tiên kinh ngạc. Bất quá lúc này chỉ nghe Ngọc Đế mở miệng nói, hắn cùng Thái Hoàng cũng không liên hệ, lai lịch cũng là rõ ràng, chỉ là kiện pháp bảo kia. Ngọc Đế nói đến đây, cảm thấy cũng có chút nghi hoặc, Phương Giám trở thành thổ địa thần là hắn chính miệng sắc phong. Bởi vì hắn lúc trước phát hiện hồn phách này vậy mà đại biểu cho giữa thiên địa một đạo dị số, cho nên vì không để cho cái này dị số đi vào tà đạo, liền đem nó phong làm thổ địa thần, là thiên đỉnh sử dụng. Giữa thiên địa dị số có rất nhiều, Tôn Ngộ Không chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là đại biểu Phật môn dị số. Hiện tại lại xuất hiện một cái dị số, hơn nữa còn nhìn không ra nó đến cùng là thuộc về đạo môn hay là Phật môn, điều này có thể không để cho Ngọc Đế lo lắng. Cho nên tại nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, nếu nhìn không ra sau lưng của hắn đại biểu là thế lực nào dị số, trước hết thu nhập thiên đỉnh danh nghĩa đi. Thế là Ngọc Đế vung tay lên, phương giám liền thành tiên quan. Mà phàm là dị số xuất hiện, thiên đạo đối với nó thiên cơ đều là có che giấu, thiên cơ không rõ ràng thời điểm, ngươi cái gì cũng nhìn không ra đến. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế cũng không suy nghĩ thêm nữa, phương giám kiện pháp bảo kia từ đâu mà đến rồi, thiên địa vạn sự tự có định số, hết thảy đều tại trong đại đạo vận chuyển, đến thời cơ thích hợp tự sẽ hiện hiện, không cần phải đi cả ngày xoắn suýt tính toán. Phương giám công lao sự nghiệp lớn lao, thiện ác rõ ràng, thân là tiên quan đối với chỉ hạ sinh linh đối xử như nhau, ta lòng rất an ủi. Ngọc Đế đè xuống nghi hoặc, trên mặt ý cười, ánh mắt rơi xuống phía dưới Cửu Thiên Huyền Nữ trên thân nói ra, lấy Thái Huyền Đô tỉnh là phương giám khoe thành tích trước nước, khác ban thưởng Dương Hạ huyện thổ địa thần phương giám thanh hà ngọc đấu kỳ lần tiên bảo một lĩnh. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút phúc thân chắp tay nói, thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh lúc này bẩm tấu nói khởi bẩm đại thiên tôn, Kim Quyết thần chủ vị trí bị đánh nát sự tình, xử trí như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh nói xong, tứ đại thiên sư một trong Trương Thiên sư cũng bẩm tấu nói đại thiên tôn, phàm nhân đánh nát Kim Quyết thần chủ vị trí, việc này nhất định phải nghiêm trị người tư văn, nếu không đại thiên tôn thân là tam giới cộng chủ, uy nghiêm ở đâu? Như uy nghiêm không còn, ta thiên đình thì như thế nào trưởng trị tam giới? Nhưng là cái này người tương quan lại xuất hiện phân biệt, việc này nguyên nhân gây ra là Dương Hạ huyện huyện lệnh muốn hủy thổ địa miếu, sau đó Dương Hạ huyện bách tính là muốn bảo hộ thổ địa miếu, lúc này mới tạo thành hậu quả như vậy. Như vậy nói như vậy, huyện lệnh cùng bách tính hai bên kỳ thật đều xem như người tương quan. Thế là trên đại điện tiên các thần chia làm hai phái, một phái chủ trương trừng phạt tất cả tham dự việc này Dương Hạ huyện bách tính, một phái khác cảm thấy chỉ cần trừng trị Dương Hạ huyện huyện lệnh bọn người liền có thể, không cần liên lụy vô tội. Mọi người ở đây tranh chấp không nghỉ thời điểm, một bên Thái Thượng lão quân bỗng nhiên mở miệng nói, không bằng liền đem việc này giao cho Dương Hạ huyện thổ địa thần đi làm tốt. Ngọc Đế nghe xong, trầm tư một lát sau, vui vẻ rủ xuống ban thưởng ân từ đạo, đạo tổ nói có lý, liền mệnh Dương Hạ huyện thổ địa thần phương dám gặp thời thụ mệnh, toàn quyền xử trí Kim Khuyết thần chủ một chuyện, do Trị Nguyệt thần hoàng thừa ất toàn bộ hành trình bên cạnh nhớ. Cái này, chúng tiên thần nghe vậy giật mình, để một cái thổ địa thần đi xử lý. Còn chưa bao giờ có loại này tiền lệ. Nhưng là Ngọc Đế cùng đạo tổ hiện tại ý kiến nhất trí, ai dám phản đối? Chúng tiên thần hai mặt nhìn nhau, nhưng ngẩng đầu nhìn cái kia ngồi cao tại ước trượng trong huyền quang, thống ngự tam giới thập phương, chư thiên vạn giới Ngọc Hoàng Đại Đế đã khép hờ hai mắt, liền biết nghị này đã quyết, không sửa đổi nữa khả năng. Không người nào dám ở trước mặt làm trái Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ, cho dù là đạo tổ, Phật tổ đối mặt Ngọc Đế ý chỉ, cũng chỉ có thể tiếp chỉ. Thế là văn võ tiên các thần cùng kêu lên đáp, cần tuân đại thiên tôn sắc mệnh. Tấu chương xong, chương 23 nhìn xem bảo bối của ngươi có thể chứ? Chương 23 nhìn xem bảo bối của ngươi có thể chứ? Phương giám xếp bằng ở Lăng Hà Sơn đỉnh, nhìn xem sáng sớm mây mù bốc hơi, hào quang tràn ngập, sơn nhạc vây quanh Lăng Hà Sơn, trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này Lăng Hà Sơn nhưng thật ra là chỗ tốt ta. Phương giám nhìn xem từng cơn gió nhẹ thổi qua, từ từ biển mây bình sơn lấp khe trào lên thanh nhai phong lĩnh, cực kỳ xinh đẹp. Phàm nhân cùng đám yêu quái sở dĩ cảm thấy cái này Lăng Hà Sơn rất kém cỏi, là bởi vì bốn phía tất cả đều là núi cao vây ngăn, thông hành vãng lai không tiện. Mà lại Lăng Hà Sơn bên trong linh khí mỏng manh, đống loạn thạch xây, hoàn cảnh tương đối ác liệt. Nhưng là nếu như có thể cải tạo một phen nói, chưa hẳn không có khả năng xây ra một tòa nhân gian tiên cảnh. Thế nhưng là nói dễ dàng, lấy chính mình như thế yếu ớt pháp lực, như thế nào mới có thể đem một mảnh rừng thiêng nước độc cải tạo thành một tòa nhân gian tiên cảnh đâu? Thổi lạnh leo gió lạnh, Phương Giám nhìn xem hoàn toàn biến mất tại trong biển mây mênh mông dãy núi, không khỏi phát khởi ngốc. Không biết qua bao lâu, đột nhiên một đạo tiên quang rơi vào trên đỉnh núi, phía sau từ Thanh Bình Sơn phương hướng bay tới mấy đạo thần quang, cũng rơi vào Lăng Hà Sơn điên. Phương Giám lấy lại tinh thần hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp Thành Hoàng Nhạc Phi đã mang theo Thành Hoàng Miếu phán quan, Ti thần cùng các tướng quân bọn họ đồng loạt đi tới Lăng Hà Sơn. Lúc này Tôn Mô bay lên Phương Giám chỗ trên núi đá, hướng Phương Giám nói thổ địa thần, tuyên chỉ thiên sứ đến, mau theo ta xuống dưới nên đón. Thiên sứ, cũng không phải là phương Tây cái kia thiên sứ một từ cổ ngữ sớm đã có chi, hoàng đế sứ giả là thiên tử sứ giả cho nên tên gọi tắt thiên sứ. Mà thiên đình sứ giả tự nhiên cũng là thiên sứ, là thượng thiên sứ giả. Phương Giám nghe vậy đứng dậy, chỉnh lý áo bào dáng vẻ, sau đó theo Tôn Mô bay xuống dưới. Sứ giả là một vị tuổi trẻ tiên quan, nhìn hắn trên người hạc bổ màu xanh tiên quan bảo, đây là một vị tứ phẩm tiên quan. Thành Hoàng Nhạc Phi đang cùng vị này tứ phẩm tiên quan nói chuyện, nhìn thấy Phương Giám đi tới, lập tức cười híp mắt nói, công thần tới. Phương Giám nghe được Nhạc Phi câu nói này, liền biết mình đã không sao, mà lại không chỉ có không có việc gì, khả năng còn có ban thưởng. Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, bái kiến tiên quan. Phương Giám chắp tay bái đạo. Vị kia tuổi trẻ thiên sứ gặp Phương Giám, lập tức một mặt mỉm cười nói thổ địa thần không cần đa lễ, tất cả mọi người là thiên quan đồng liêu, không cần quan tâm những này tục lễ. Nói xong, sứ giả chắp tay nói, bản thân pháp danh Lịch Sơn thẹn đảm nhiệm Thái Huyền Đô tỉnh Văn Lâm tứ phẩm cùng Thiêm thư Thái Huyền Đô tỉnh sự tỉnh chức. Sau đó, Lịch Sơn sắc mặt nghiêm một chút, nói thổ địa thần Phương Giám tiếp chỉ. Phương Giám liền vội vàng không người bái nói tiểu thần Phương Giám tiếp chỉ. Nhận phụng huyền khung cao hơn đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn pháp chỉ, cáo Đông Thắng Thần Châu Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám biết, chuyện lúc trước nhân quả lý do đã điều tra rõ. Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám theo lẽ công bằng hành pháp, bảo hộ sinh linh, công đức rõ ràng, thiên địa nhật nguyệt đủ giám chi, cho nên đặc biệt ban thượng thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo một lĩnh, khác lấy Thiên Xu Đô Tư Cục là người ghi công ban thưởng. Nhìn ngươi nhận quang minh tự mình thực hành, phụ sinh ăn chết, cứu hộ vạn linh. Tam giới thập phương tứ sinh sáu đạo lập tức tuân lệnh. Hích Sơn tuyên đọc hoàn tất sau, đưa tay vung lên, chỉ gặp hai đạo tiên quang trong nháy mắt bay đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám lập tức lần nữa bái nói thần Phương Giám, tạ ơn đại thiên tôn ban ân, sau này định đương cẩn trọng, tuyên đức dương thiện, để ý định sinh linh. Bái xong, Phương Giám mới đưa tay đem trước mắt hai đạo tiên quang tiếp được, tiên quang tán đi sau, đúng là hai kiện vật phẩm. Bên trái chính là Phương Giám tiên quang ngọc điệp, bên phải thì là một lĩnh nhìn không ra là cái gì vật liệu, nhưng cực kỳ mềm nhắn linh lệ áo ngoài. Áo ngoài này màu lót là màu ngà sữa, vân văn ngọc thêu viền rìa, hai vai bộ vị cùng phía dưới bộ vị thêu lên tinh tú ngọc đấu, mà mặt sau cùng chính diện thì thêu lên một tôn uy phong lẫm lẫm kỳ lân tượng thần. Bao này chính là Thiên Công Viện bên trong luyện chế, áp dụng chính là 9 ngày lạnh tơ tầm cùng 3 hà lửa lông chỉ luyện chế mà thành, không chỉ có kiên cố dùng bền, mà lại có thể ngăn nước lửa, đông ấm hệ mát, không nhốn bụi trần. Ích Sơn vừa cười vừa nói, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, cái này thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo ngay cả rất nhiều nhị phẩm tiên quan đều không có, thổ địa thần thật sự là giản tại đế tâm, tiền đồ bất khả hạn lượng, về sau cần phải nhiều hơn lui tới a. Phương Giám nghe vậy, lần nữa hướng phía thượng tiên chắp tay cúi đầu, sau đó mới khiêm tốn nói không dám không dám, ngày sau mong rằng Thiêm Thư đại nhân nhiều hơn dịu dắt. Đúng rồi. Ích Sơn lúc này lại đối Phương Giám nói Thiên Xu Đô Tư Cục ghi công viện đưa ngươi hơn 2 năm công lao sự nghiệp, đã báo cáo Thái Huyền Đô Lục bên kia, tin tưởng sau đó không lâu ban thưởng công đức hẳn là cấp cho đến ngươi tiên quan ngọc điệp bên trong. Phương Giám nhìn thoáng qua trong tay tiên quan ngọc điệp, hướng Ích Sơn chắp tay nói, "Tốt, đa tạ Thiêm Thư đại nhân nhắc nhở." Ích Sơn nhìn xem Phương Giám, sắc mặt có chút do dự, giống như là có lời khó nói gì. Điều này cũng làm cho Phương Giám có chút hiếu kỳ, liền ngay cả một bên Thành Hoàng Nhạc Phi cũng có chút nghi hoặc. Thiên sứ còn có cái gì lo nghĩ sao? Nhạc Phi lúc này ôm quyền hỏi. Ích Sơn nhìn Nhạc Phi một chút, lập tức cười ha ha một tiếng, sau đó quay đầu đối với Phương Giám nói kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, chính là cái kia thổ địa thần, nghe nói ngài có một khối kim chuyên pháp bảo, ngay cả đạo tổ đều nói rất lợi hại, không biết có thể lấy ra, mở cho ta mở mắt đâu. T. Nhạc Phi bọn người nghe vậy hít sâu một hơi, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Giám. Ích Sơn trong miệng đạo tổ là ai? Đương nhiên là Thái Thượng Lão Quân. Phương Giám lại có ngay cả Thái Thượng Lão Quân đều nói pháp bảo lợi hại, cái này sao có thể? Phương Giám nghe vậy cảm thấy cũng là cả kinh. Không nghĩ tới Thái Hoàng Nhất Khí chuyên thậm chí ngay cả Thái Thượng Lão Quân đều kinh động, sớm biết liền để Hồng Mông biên tập khí đem nó cũng từ trong ghi chép xóa đi. Nhưng nhìn xem Ích Sơn ánh mắt sốt ruột, cùng Nhạc Phi bọn người ánh mắt khiếp sợ, Phương Giám không có cự tuyệt, vây tay liền đem Thái Hoàng Nhất Khí chuyên khai ra hết. Theo kim quang hiện lên, cái kia ngoại hình không gì sánh được hoàn mỹ chỉnh tề Thái Hoàng Nhất Khí chuyên liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thật mạnh như thế. Nhạc Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở miệng nói, rơi trên mặt đất sẽ như thế nào? Phương Giám cười nói, sẽ đem cả tòa núi lập sập. Lợi hại như vậy. Tôn Mâu kinh hô một tiếng. Hiện tại ta tin tưởng cái kia Âm Đồ Sơn Vương đã bị ngươi giết. Ân, Âm Đồ Sơn Vương, chuyện gì xảy ra? Một bên Nhạc Phi đột nhiên hỏi. Tôn Mâu nghe vậy, vội vàng nói, à, cái kia Âm Đồ Sơn Vương cùng chuyện lần này có chút liên quan, sau đó ta sẽ báo cùng đại nhân biết được. Nhạc Phi nhẹ gật đầu. Lúc này một bên Ích Sơn mở miệng nói, ta có thể cầm một cầm sao? Phương Giám nhìn xem Ích Sơn, có chút do dự địa đạo, đại nhân khả năng cầm không được. Ích Sơn cười ha ha, vô bộ ngực nói ra, không có khả năng. Dễ nói ta cũng là nguyên anh cảnh đạo hạnh, toàn thân có vạn quân chi lực, làm sao có thể cầm không được? Phương Giám nghe vậy không còn giải thích ngược lại ra vẻ mình hẹn hỏi, thế là gật đầu nói, tốt, vậy đại nhân cần phải cầm chắc. Nói xong, Thái Hoàng Nhất Khí truy hệ sạc lập khắc bay đến Ích Sơn trước mặt, Ích Sở sạc lập khắc kích động duỗi ra hai tay bắt lấy Thái Hoàng Nhất Khí chuyên, sau đó cho Phương Giám một ánh mắt. Phương Giám mỉm cười, triệt hồi đối với Thái Hoàng Nhất Khí chuyên công chế. Ôi, ầm ầm. Trong nháy mắt, Ích Sơn cả người liền trực tiếp một đầu đập vào trên mặt đất, đồng thời cả ngọn núi ầm vang chấn động, đất đá tung tóe, khói bụi nổi lên bốn phía ở giữa mặt trong nháy mắt băng liệt. Phương Giám đội vàng khôi phục đối với Thái Hoàng Nhất Khí chuyên công chế. Sau đó đem nó nhiếp thủ trở về. Phát giác được không đúng, Nhạc Phi đám người đã bay lên giữa không trung, chỉ có Ích Sơn giờ phút này nằm ngoài cái kia bị đệm đi ra trong hố to, mà lại hai tay đã bị Thái Hoàng Nhất Khí chuyên trọng lượng cho kéo đứt, đấm máu mười phần đáng sợ. Phương Giám đội vàng tiến lên đỡ dậy Ích Sơn, trong miệng hỏi, đại nhân ngươi không sao chứ? Ích Sơn đầy người đều là bụi đất, trên mặt bầm đen một mảnh, đứt gãy hai tay càng là rủ xuống đi, nhưng thần sắc lại hết sức kích động nói, thật là bảo bối tốt ta. A, ta không sao, không có việc gì, điểm ấy thương không có gì đáng ngại. Nói xong, Ích Sơn nhìn xem Phương Giám, trong lòng càng là kiên định ý nghĩ kia, cái này nho nhỏ thổ địa thần, phía sau khẳng định có một vị đại lao chỗ dựa, thế là cười nói, ta trở lại thiên đỉnh tự có phương pháp chữa thương, thổ địa thần không cần lo lắng. Phương Giám nhẹ gật đầu, Ích Sơn nhìn xem Phương Giám nói may mắn thấy một lần mạnh như vậy pháp bảo, ta lần này tới đăng giá, ta cái này trở về thiên đỉnh đi, thổ địa thần về sau nếu là có cái gì khó xử, có thể tại tinh xá bên trong đốt hương thở nhẹ ta pháp danh hoặc thần chức chính là, khả năng giúp đỡ được bận bịu ta nhất định rút. Phương Giám nghe vậy, lập tức đại hỉ, phía trên có người tốt làm quan, thế là lập tức đáp, đa tạ đại nhân, lên đồng nhất định sẽ. Mà Ích Sơn nghe được Phương Giám trả lời, nội tâm cũng là vui mừng, dù là không xem ở Phương Giám phía sau vị đại lao kia phân thượng, coi như xem ở khối kia kim chuyên phân thượng, nhân tình này cũng đáng được cho. Sau đó Ích Sơn không cần phải nhiều lời nữa, lại hướng Nhạc Phi bọn người gật đầu tạm biệt sau, bị một đạo tiên quang tiếp dẫn trở về. Ích Sơn sau khi rời đi, Nhạc Phi tiến tới Phương Giám trước mặt, một mặt vui vẻ nhẹ gật đầu, nói tốt, làm không tệ. Anh hắn vừa mới đi, Thành Hoàng nói như vậy không tốt lắm đâu. Phương Giám có chút lăng nhưng nói, Nhạc Phi nghe vậy khẽ giật mình, sau đó bật cười nói, ta không phải nói thiên sứ cùng pháp bảo sự tình, ta nói chính là ngươi cái này thổ địa thần làm không tệ.
A,
Phương Giám kịp phản ứng, lập tức có chút ngượng ngùng nói đa tạ thành hoàng khích lệ. Phương Giám vừa dứt lời, đông nhiên đám người đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, chỉ gặp lại là một đạo tiên quang hiện lên, sau đó Trị Nguyệt Thần Hoàng Thừa Ất chân thân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàng Thừa Ất thế nhưng là siêu phẩm tiên quan, đám người vội vàng tiến lên bài kiến. Chỉ gặp Hoàng Thừa Ất ánh mắt đầu tiên là hướng Phương Giám bên cạnh nổi lơ lửng Thái Hoàng Nhất Khí chuyên nhìn thoáng qua, sau đó liền mở miệng nói thổ địa thần, Ngọc Đế có chỉ, mệnh ngươi toàn quyền xử trí Kim Khuyết Thần chủ vị trí bị hủy một chuyện, ta làm bên cạnh nhớ. Phương Giám nghe nói như thế, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh. Đây là hố người sống a. Đấu chương xong, chương 24 ác hưu ác báo, chương 24 ác hưu ác báo. Đối với xử trí Kim Khuyết Thần chủ bị hủy một chuyện, Phương Giám nội tâm là không nguyện ý nhận, bởi vì loại thực tế này quá không tốt xử lý. Ai biết Ngọc Đế trong lòng là nghĩ như thế nào? Nếu là chính mình xử lý không hợp Ngọc Đế tâm ý, Phương Giám hướng quay đầu hướng Nhạc Phi nhìn thoáng qua, nhưng gặp hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia ý mừng. Gặp Phương Giám nhìn qua, Nhạc Phi tất nhiên là minh bạch suy nghĩ trong lòng của hắn, thế là mở miệng nói, "Phương Giám, Đại Thiên Tôn nếu đem việc này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ngươi liền lớn mật xử trí, không cần lo trước lo sau, nếu có cái gì cần Thành Hoàng Miếu trợ giúp, cứ mở miệng chính là." Nhưng Nhạc Phi nói xong, ngay sau đó lại nói, "Nhưng là việc này không cần liên lụy vô tội, thổ địa thần tin tưởng ngươi minh bạch ý của ta." Phương Giám đương nhiên minh bạch Nhạc Phi ý tứ, hắn là sợ chính mình vì định đoạt Ngọc Đế, từ đó lớn thi hình phạt, liên lụy rộng khắp. Thời suy tư đằng sau, Phương Giám hướng Trị Nguyệt Thần Hoàng Thừa Ất nói, thượng thần, việc phải làm này có thể thoái thác sao? Hoàng Thừa Ất mặt không thay đổi nói, Ngọc Đế pháp chỉ, không được trốn tránh. Hoàng Thừa Ất nói xong, tay áo dài phất một cái, một vệt kim quang trong nháy mắt bay xuống Phương Giám trước mặt, kim quang hóa thành một quyển ngọc giản. Phương Giám tiếp được ngọc giản, Hoàng Thừa Ất đối với hắn nói ra, thổ địa thần chỉ cần đem bị phạt người tính danh cùng chịu hình phạt viết tại cái này kim chiếu ngọc giản phía trên, hoàn tất sau giao cho bản thần liền có thể. Là, Phương Giám tuân chỉ đến tận đây, Phương Giám cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Lĩnh mệnh sau, Phương Giám không có bất kỳ cái gì kéo dài, cũng không lại cố kỵ mặt khác, lúc này liền mở ra kim chiếu ngọc giản, sau đó bắt đầu ở kim chiếu ngọc giản phía trên viết đứng lên. Nhạc Phi có chút một quái lạ, sau đó dẫn đám người lui qua một bên, việc này Ngọc Đế không để cho hắn tham dự, hắn là không thể can thiệp cũng không thể xem xét kim chiếu ngọc giản bên trong nội dung. Nhưng Phương Giám cũng không có dùng quá lâu thời gian, bởi vì hắn rất nhanh liền cuốn lên kim chiếu ngọc giản, sau đó hai tay dâng đưa cho Hoàng Thừa Ất nói, lên đồng đã xử trí hoàn tất, thỉnh thượng thần tìm đọc. Một đạo tiên quang cuốn lên ngọc giản phi về Hoàng Thừa Ất trong tay, Hoàng Thừa Ất mở ra nhìn thoáng qua, hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Giám nói, thổ địa thần, ngươi khẳng định muốn như thế xử trí sao? Phương Giám gật đầu nói, là. Hoàng Thừa Ất hỏi, những bách tính kia ngươi một cái đều không trừng phạt? Nói xong, hắn sát mặt nghiêm một chút, nói, bản thần cho là, chí ít cái kia tự tiện đem Kim Khuyết Thần chủ vị trí đưa đến Thanh Bình Sơn người nên được đến trừng phạt. Phương Giám lắc đầu nói, bách tính hành động đều là vì bảo hộ thổ địa thần miếu, bảo hộ thổ địa thần miếu chính là bảo hộ thiên đình mặt mũi, đối với chuyện này, dân chúng không có bất kỳ cái gì chỗ không đúng. Nói xong, Phương Giám lại nói, Đại Thiên Tôn từ bi nhân ái, tất nhiên cũng nghĩ như vậy. Tốt a. Hoàng Thừa Ất nghe hắn nói như vậy, nói, bản thần cái này liền muốn tiến về địa phủ tuyên chiếu, thổ địa thần ngươi là có hay không nếu lại suy tính một chút đâu. Phương Giám lắc đầu nói, đã định chiếu, đoạn không đổi ý. Tốt. Hoàng Thừa Ất chậm rãi gật đầu, sau đó bước ra một bước, chân thân trong nháy mắt đi đến âm phủ địa phủ. Đứng ở một bên Nhạc Phi từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết Phương Giám xử trí kết quả, đi lên phía trước nhìn xem Phương Giám, cực kỳ vui mừng cười nói, biến thành người khác đến cũng sẽ không làm so người tốt hơn. Phương Giám nửa đùa nửa thật địa đạo, cái kia mỗi năm đấy tiềm vấn phủ tiên quan thi thành, ta có thể hay không đến hạng nhất? Có thể. Nhạc Phi vẻ mặt thành thật nói, chỉ cần ngươi ở sau đó 6 tháng cuối năm không phạm sai lầm, ta liền cho ngươi tiềm vấn phủ tiên quan thi thành hạng nhất.
A,
thật. Phương Giám nhìn xem Nhạc Phi vẻ mặt thành thật, vậy đây là không tính hối lộ thượng quan, ngầm thao tác. Nhạc Phi cười mỉm địa đạo, ngươi lấy cái gì đến hối lộ ta? Trừng ác dương thiện, phù hộ sinh linh công tích. Phương Giám ngạo nghễ nói ra. Nhạc Phi bước dâu cười to, nói, nếu như là dạng này, lão phu gớt gì toàn bộ tiềm vân phủ tất cả tiên quan đều đến hối lộ lão phu. Từ khi Kim Khuyết Thần chủ bài bị đánh nát sau, cậu Đức An liền trở nên nôn nóng bất an, trong lòng sợ hãi, ngày đêm khó mà ngủ. Lại thêm hai ngày này một chút âm đồ sơn vương tin tức đều không có, càng làm hắn hơn lâm vào không gì sánh được sợ hãi bên trong. Xem ra nhất định phải muốn cái đường lui. Cậu Đức An ngồi tại phòng lớn bên trên, nhìn trước mắt bốc hơi nóng chén trà thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, ngoài đại sảnh đột nhiên vội vã chạy vào một cái nha dịch, cái này nha dịch mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng cậu Đức An nói, huyện tôn đại nhân, không xong, sư gias ư ra hắn. Cậu Đức An ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi, sư gia thế nào? Nha dịch sắc mặt tái nhợt địa đạo, sư gia chết, ngay tại huyện nha bên ngoài. Cái gì? Cậu Đức An rất là chấn kinh, hắn liền vội vàng đứng lên nói, dưới ban ngày ban mặt, ai dám ám sát huyện nha lại biên? Không, sư gia không phải là bị ám sát huyện tôn, ngài hay là tự mình đi nhìn một chút đi. Nha dịch nuốt nước miếng một cái nói ra. Cậu Đức An nhìn xem nha dịch khủng hoảng bộ dáng, lúc này đi xuống, giơ tay lên nói, mang ta đi. Khi cậu Đức An nhìn thấy sư gia thi thể một khắc này, sắc mặt cũng là một mảnh trắng bệnh, bởi vì thật sự là quá thảm rồi. Huyện nha Ngô Tác đi vào cậu Đức An bên người bẩm báo nói, về huyện tôn, sư gia sáng nay là bị nha dịch tại nha môn trước cửa phát hiện, từ vết thương đến xem, là bị chó hoang cắn chết. Tối hôm qua thủ vệ nha dịch nói, sáng sớm hôm nay xác thực nghe được huyện nha ngoài có tiếng chó sủa, một bên nha dịch cũng nói. Thế nhưng là sư gia vì cái gì sớm như vậy liền đến huyện nha đâu? Rõ ràng vẫn chưa tới mở nha thời gian a, một tên khác nha dịch không hiểu nói. Cầu Đức An nghe chung quanh bọn nha dịch lời nói, cả người đều lâm vào sợ hãi cực độ bên trong. Hắn thậm chí không biết mình là trở lại lúc nào phòng khách riêng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, báo ứng tới. Không được, nhất định phải rời đi Dương Hạ huyện, cái này quan không giờ cũng thôi, trong nhà bạc đủ chính mình hoa cả đời. Cầu Đức An nghĩ tới đây, lập tức chuẩn bị gọi người hầu tới thu thập hành lễ chạy trốn. À, nhưng là trong hậu viện một tiếng hét thảm để Cầu Đức An toàn thân run lên, đây là vợ mình thanh âm. Cầu Đức An đột nhiên đứng lên, sau đó xông về hậu viện. Khi Cầu Đức An đi vào hậu viện lúc, chỉ gặp một đám nha hoàn ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem một cái nữ nhân điên ở nơi đó trái trùng phải đụng, khàn giọng hét lên. Khi Cầu Đức An thấy rõ nữ nhân điên kia lúc, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ gặp nữ nhân kia đúng là hắn kết tóc thê tử Hứa Thị. Giờ phút này Hứa Thị hai mắt đẫm máu chảy xuôi huyết thủy, mà tại hai bên trên nóc nhà đều có một cái mọc lên con mắt màu xanh lam mèo hoang, bọn chúng nuốt mèo cũng là đẫm máu, mà lại trong miệng còn tất cả ngậm lấy một cái mang theo huyết đục con mắt. A, Cầu Đức An dọa đến một cái lảo đảo, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mà cái kia hai cái mèo hoang thì quay người từ nóc phòng nhảy ra ngoài. Đưa ta con mắt, đưa ta con mắt a. Hứa Thị nổi điên bình thường bốn chỗ đi loạn, cuối cùng lảo đảo hướng lấy sau ngõ hẻm như vậy chạy tới. Cầu Đức An vội vàng hướng chung quanh bọn nha hoàn nói mau mau đi đem phu nhân mang về. Bọn nha hoàn giờ phút này cũng dọa đến nước mắt chảy ngang, nhưng Cầu Đức An lên tiếng sau các nàng hay là nơm nớp lo sợ đứng dậy hướng về sau ngõ hẻm đuổi theo. Không lâu, sau ngõ hẻm lại truyền tới một tiếng nha hoàn thét lên, tiếp theo liền thấy một đứa nha hoàn chạy đến tiền viện đối với Cầu Đức An khóc ròng nói, không xong, phu nhân rơi vào trong nhà xí. A, nhanh đi vớt. Khi Hứa Thị từ trong nhà xí bị đánh vớt đi ra lúc, đã bị chết đuối đã lâu. Cầu Đức An tinh thần bị không có gì sánh kịp đả kích, cả người đều trở nên hoảng hốt rối loạn. Khi Cầu Đức An nhi tử Cầu Úc bất ngờ nghe tin dữ chạy về trong nhà lúc, nhìn thấy chính là tinh thần rối loạn Cầu Đức An. Cha, mẹ thế nào? Làm sao đột nhiên Cầu Úc một mặt bi thương hướng Cầu Đức An hỏi. Cầu Đức An ngẩng đầu lên nhìn về phía Cầu Úc, mà Cầu Úc càng là trong lòng đại hãi, bởi vì Cầu Đức An giờ phút này hai mắt đỏ bừng, trong mắt một mảnh điên cuồng. Cầu Úc lời còn chưa nói hết, Cầu Đức An liền đột nhiên đứng dậy, từ bên cạnh nha dịch bên hông rút ra trường đao, sau đó nâng đao liền hướng Cầu Úc chặt xuống dưới. Cầu Úc chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Cầu Đức An một đao chém vào trên cổ, trong nháy mắt máu chảy ồ ạt. Cầu Đức An mặt mũi tràn đầy điên cuồng, một bên điên cuồng chặt chặt Cầu Úc, một bên nghiêm nghị quát: "Thổ địa thần, ta biết là ngươi. Đến a, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Ta giết ngươi, ta giết thổ địa thần." Ha 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 ha. Khi chặt Cầu Úc hơn 20 đao về sau, chung quanh bọn nha dịch mới từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Cầu Đức An. Cầu Đức An đột nhiên trở tay một đao chém tới, thoáng chốc đem bên trái một cái nha dịch chém ngã, mà cái này nha dịch chính là ngày đó dùng côn trượng đánh nát Kim Khuyết thần chủ bài vị nha dịch. Nhìn xem Cầu Đức An triệt để nổi điên, bên người nha dịch bọn nha hoàn cũng không dám xen vào nữa, lập tức dọa đến toàn bộ chạy ra hậu viện. Một trận gió mát phất phơ thổi, Cầu Đức An toàn thân một cái giật mình, thần trí đột nhiên thanh tỉnh lại. Khi hắn nhìn xem trên mặt đất Cầu Úc cái kia thảm liệt thi thể, cùng đao trong tay mình còn có vết máu trên người, Cầu Đức An ngu ngơ nửa ngày, cuối cùng một tiếng hét thảm cũng ngửa mặt lên trời hô to: "Núi Vương!" lập tức thổ huyết ngã xuống đất mà chết. Cầu Đức An đám người hồn phách là tại đang lúc hoàng hôn câu tới, đối với những này tội ác cùng cực, dùng kim chiếu ngọc giản trừng phạt báo ứng người, quỷ sai hầu cùng quỷ sai lưu không có chút nào khách khí. Cầu Đức An, Hứa Thị, Cầu Úc, nha dịch, sư gia đám người hồn phách bị móc sắc mặc xương thì bà, trên đường đi dùng đả quỷ bổng xua đổi lấy. Khi bọn hắn đi vào Thanh Bình Sơn thổ địa miếu lúc trước, Cầu Đức An hồn phách nhìn thấy có hai người trẻ tuổi đang đứng tại thổ địa miếu trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Hai cái này người trẻ tuổi chính là thổ địa thần Phương Giám cùng Chu Khinh Hàm. Thổ địa gia, trà sổ ghi chép đi. Quỷ sai hầu hướng Phương Giám nói ra. Khi Cầu Đức An bọn người nghe được quỷ sai hầu gọi Phương Giám thổ địa gia, lập tức toàn thân một cái giật mình, sau đó nhao nhao tiến lên liền muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng quỷ sai lưu quát to một tiếng, dơ lên đả quỷ bổng đối với Cầu Đức An bọn người chính là hành hung một trận, đánh bọn hắn lăn lộn đầy đất, dãy rủa lúc làm xương tỉ bà bên trên huyết đục lâm ly. Phương Giám đúng rồi thổ địa bạn, sau đó hướng quỷ sai hầu gật đầu nói, muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, uống chút rượu giải giải mệt lại đi đường. Quỷ sai hầu cười nói, không được, mấy cái này là trọng phạm, ta cùng lão lưu phải nhanh trở về phục mệnh. Tốt. Phương Giám gật đầu cười nói, vậy liền khi nhàn hạ lại tự đi. Sau đó quỷ sai hầu lôi kéo động thiết câu tòa liền, quỷ sai lưu dơ đả quỷ bổng ở phía sau xua đuổi Cầu Đức An bọn người. Quỷ khóc sói gào, âm phong trận trận tràn ngập Thanh Bình Sơn thổ địa miếu, nhìn xem dần dần tiến vào hoàng tuyển lộ Cầu Đức An bọn người, Phương Giám đối với bên cạnh Chu Khinh Hàm nói ra, báo ứng sẽ tại điểm cuối cùng chờ đợi tất cả mọi người. Đấu chương xong, chương 25 thổ địa thần muốn mời ăn cơm cầu cất giữ cầu bỏ phiếu, chương 25 thổ địa thần muốn mời ăn cơm cầu cất giữ cầu bỏ phiếu. Ô tiểu lĩnh từ buổi sáng bắt đầu liền xuống lên tí tách mưa nhỏ, Hắc Nha Sơn Vương người khoác áo bào đen, dạo bước đi tại Ô tiểu lĩnh trên đường núi, trên bờ vai đứng thẳng một cái mọc ra bộ lông màu đỏ hỏa viêm điểu. Chủ nhân, lập tức lại đến thải chi mùa. Một nhóm này thành thục linh chi tất cả đều có 300 năm phần dược lực. Hỏa Viêm Điểu đứng ở Hắc Nha Sơn Vương trên vai hưng phấn mà nói ra. Hắc Nha Sơn Vương nghe vậy nói để bọn hắn thải chi thời điểm đem không đủ 300 năm phần linh chi toàn bộ lưu lại, cái này Ô tiểu lĩnh là nhà của chúng ta, Ô tiểu lĩnh bên trên linh dược bảo tài đều là nhà của chúng ta nghiệp, không cần tát ao bắt cá. Chủ nhân, cái gì là tát ao bắt cá nha? Hỏa Viêm Điểu hơi nghi hoặc một chút. Hắc Nha Sơn Vương há miệng đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sau đó quay người mặt hướng phía trước núi trong ngoài khẽ quát một tiếng. Ông theo Hắc Nha Sơn Vương hét lên một tiếng, trong không khí từng đạo âm ba trong nháy mắt quét tán ra. Bay một cái bóng ánh sáng long lanh, huỳnh quang loẹt loẹt huỳnh quang điệp đột nhiên bị âm ba đánh rơi, sau đó hóa thành một cái y phục rực rỡ siêu mẹo thiếu nữ rơi xuống trên mặt đất. Thiếu nữ này chính là Linh Điệp Tiên Tử, tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt đó, xung quanh đột nhiên xông ra mấy trăm con yêu quái đem nàng vây vào giữa. Người nào lại dám xông vào Ô Tiểu Lĩnh? Nhanh đi bẩm báo đại vương. Đám tiểu yêu gào thét, nhưng Linh Điệp Tiên Tử lại mở miệng nói, không nên động thủ, ta chính là tới gặp Hắc Nha Sơn Vương. Im ngay, ngươi là ai? Nhà chúng ta đại vương là người gặp nhau chỉ thấy sao? Một cái tiểu yêu hai tay cầm một thanh xiên sắt, hung tợn nói ra. Linh Điệp Tiên Tử nghe vậy gật đầu nói, cũng là, vậy các ngươi nhanh đi bẩm báo Hắc Nha Sơn Vương đi. Thiết Xoa tiểu yêu chừng Linh Điệp Tiên Tử một chút, sau đó trở lại nói ra, nhanh đi bẩm báo đại vương, liền nói có người xuống sơn. Đại vương giá lâm, nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi một đạo hỏa quang tật tốc bay lượn xuống tới, sau đó hỏa viêm điểu liền xuất hiện tại một đám tiểu yêu trong mắt. La hỏa điểu sứ giả đám tiểu yêu nhìn chằm chằm hỏa viêm điểu, nhao nhao cùng kính hành lễ. Tiếp lấy một đạo hắc vụ từ hỏa viêm điểu đỉnh đầu hiện, lập tức Hắc Nha Sơn Vương thân ảnh xuất hiện tại Linh Điệp Tiên Tử trước mặt. Bái kiến đại vương, đám tiểu yêu nhìn thấy Hắc Nha Sơn Vương, lập tức bái xuống dưới. Hắc Nha Sơn Vương ánh mắt rơi xuống Linh Điệp Tiên Tử trên thân, có chút ngưng tụ nói, ngươi là nhị đầu sơn lĩnh bên trên cái kia mình ngọc được đi, chạy đến ta Ô Tiểu Lĩnh phía trên tới làm cái gì? Linh Điệp Tiên Tử chắp tay bái nói, Linh Điệp bái kiến Hắc Nha tiền bối. Hắc Nha Sơn Vương là luyện thần cảnh tu sĩ, Linh Điệp Tiên Tử tự nhiên muốn lấy vãn bối chi lễ nhìn tới. Hắc Nha Sơn Vương nhìn xem hướng chính mình hành lễ Linh Điệp Tiên Tử, mở miệng hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Linh Điệp Tiên Tử cười nói, cũng không có việc gì, vãn bối lần này là phụng Dương Hạ huyện thổ địa thần chi mệnh tới. Dương Hạ huyện thổ địa thần. Hắc Nha Sơn Vương cười, hắn không tại chính mình trong miếu ăn cống phẩm không lý tưởng, làm sao còn tìm tới ngươi? Linh Điệp Tiên Tử mặt ngậm mỉm cười, ôn nhu nói, ta cũng là thụ thổ địa thần nhờ, đến cho Sơn Vương ngài hạ thì mời. Thì mời. Hắc Nha Sơn Vương cao mày nói, cái gì thì mời? Linh Điệp Tiên Tử từ trong tay áo tay lấy ra kim bạc thư tín, không người đưa cho Hắc Nha Sơn Vương. Sơn Vương xem xét liền biết. Hắc Nha Sơn Vương nhíu mày tiếp nhận kim bạc thư tín, hơi nhấc ngón tay vừa dùng pháp lực mở ra thư. Hắc Nha Sơn Vương ngưng mắt xem xét, sắc mặt lập tức khẽ giật mình, bởi vì phía trên chỉ vô cùng đơn giản viết hai hàng chữ: sau ba ngày đêm trăng tròn, bản thần tại Lăng Hà Sơn đỉnh chủ phong xin mời các vị đại vương ăn cơm, cũng có một kiện bảo bối cho các vị đại vương nhìn qua, còn xin nể mặt, Dương Hạ huyện thổ địa thần phương giám văn tự phía dưới là một cái lóe tiên quang trương ấn, đó chính là thổ địa thần tiên quan ngọc điệp trương ấn. Hắc Nha Sơn Vương sau khi xem xong liền minh bạch, hướng Linh Điệp Tiên Tử hỏi, vị này thổ địa thần muốn xin mời Dương Hạ huyện đám yêu quái đi Lăng Hà Sơn dự tiệc, còn có một cái bảo bối. Là bảo bối gì? Linh Điệp Tiên Tử cười nói, vậy thì thật là tốt bảo bối, vạn bối đã thấy qua, tin tưởng tuyệt đối sẽ không để tiền bối thất vọng. Hắc Nha Sơn Vương ánh mắt nhìn thẳng Linh Điệp Tiên Tử, mà Linh Điệp Tiên Tử cũng lún đồng tiền mà chống đỡ. Trong lòng của hắn suy đoán đây khả năng là một trận hồng môn yến, một cái thổ địa thần có thể có cái gì tốt bảo bối? Nhưng nghĩ lại lại không thể, chính mình không có đắc tội qua thổ địa thần, cũng không có phạm chuyện gì, không cần thiết đối với mình làm những thủ đoạn này. Mà lại vị này thổ địa thần rõ ràng là mời toàn bộ Dương Hạ huyện yêu quái, cho nên càng không thể là hồng môn yến. Hay nói lấy thổ địa thần điểm này đã hạnh, ở trước mặt mình căn bản không đáng chú ý, nội tâm của hắn hoàn toàn không sợ. Tốt. Hắc Nha Sơn Vương khép lại kim bạc thư tín, sau đó đối với Linh Điệp Tiên Tử nói, nếu là thổ địa thần mời, bản tọa sau 3 ngày ổn thỏa hướng Lăng Hà Sơn một hồi. Linh Điệp Tiên Tử nghe vậy, lập tức cười nói, tiền bối nể mặt, thổ địa thần nhất định sẽ cao hứng phi thường. Cái kia, Linh Điệp Tiên Tử nói xong, ánh mắt rơi xuống Hắc Nha Sơn Vương trong tay thiệp mời nói, tiền bối xem hết nội dung bên trong sao? Hắc Nha Sơn Vương khẽ giật mình, nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có cái gì khác nội dung sao? Nói xong lại lật mở thư nhìn thoáng qua. Linh Điệp Tiên Tử sờ lên chính mình phấn nộ quân thị, sau đó có chút thẹn thùng địa đạo, nếu như tiền bối xem hết, có thể đem cái này phong thiệp mời còn cho vãn bối sao? Vãn bối còn muốn cho khác đạo hữu đưa đi. Hắc Nha Sơn Vương một mặt ngốc trệ, sau một lúc lâu mới kinh ngạc địa đạo, chẳng lẽ thổ địa thần cũng chỉ chuẩn bị cái này một phong thiệp mời, đưa xong còn muốn thu hồi đi sao? Đúng thế. Ha ha. Linh Điệp Tiên Tử một mặt ngây thơ dáng tươi cười. Hắc Nha Sơn Vương bị loại này hẹp hòi móc tình huống cho làm mơ hồ, đành phải cứng đờ đem thiệp mời đưa trở về. Linh Điệp Tiên Tử tiếp nhận thiệp mời, lúc này ôm quyền bái nói, đa tạ tiền bối thông cảm, vãn bối còn muốn đi nơi khác đưa tin, sẽ không quấy rầy tiền bối, cáo tử. Nói xong, Linh Điệp Tiên Tử biến trở về bản thể, chớp lấy bóng ánh ngọc thấu cánh rời đi Ô Tiểu Lĩnh. Đại vương, Linh Điệp Tiên Tử đã đi. Hòa Viêm Điểu nhìn xem vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó Hắc Nha Sơn Vương, mở miệng nói ra. Ai? Hắc Nha Sơn Vương thở dài, phân phó nói, ngươi để bọn hắn ở trong núi hái chút linh quả sâm đùng, ta 3 ngày sau mang đến Lăng Hà Sơn. Hắc Nha Sơn Vương sở dĩ làm như vậy, cũng không phải là nguyện ý chia sẻ Ô Tiểu Lĩnh bên trên tài nguyên, mà là muốn tại 3 ngày sau cho vị này nghèo bức thổ địa thần chống đỡ mặt mũi. Không phải vậy đến lúc đó nói là mời mọi người ăn cơm, chúng yêu sau khi tới phát hiện chỉ có chút lạnh cơm đồ ăn thừa, vậy vị này thổ địa thần sẽ phải thật là mất mặt, chính mình coi như kết một thiện duyên đi. Ngay tại Linh Điệp Tiên Tử đẩy Dương Hạ huyện đưa thiệp mời thời điểm, Chu Kinh Hàm cũng từ Dương Hạ huyện huyện thành về tới Thanh Bình Sơn thổ địa miếu tinh xá. Thứ ngươi muốn ta đều mang cho ngươi trở về, đem ngươi túi chứa vật lấy ra. Chu Kinh Hàm vừa tiến vào tinh xá, liền đối với trước mặt Phương Giám nói ra. Phương Giám nào có túi chứa vật, trong tay hắn duy nhất túi chứa vật là Âm Đồ Sơn Vương đầu kia. Lúc này vừa dùng pháp lực cưỡng ép phá vỡ, cũng may Âm Đồ Sơn Vương đã thân tử đạo tiêu, cho nên lưu tại trên túi chứa vật giam cầm cũng không mạnh. Ngươi ngồi trước, chờ ta một chút. Phương Giám hướng Chu Hàm nói một tiếng, sau đó liền đem Âm Đồ Sơn Vương túi chứa vật đảo ngược, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Chỉ nghe một trận rầm rầm thanh âm vang lên, sau đó từ trong túi chứa vật đổ ra một đống thứ thượng vàng hạ cám. Ở trong đó nhiều nhất là binh khí, đao thương kiếm kích truy tất cả đều có, thứ yếu chính là một chút vàng bạc, còn có mười mấy túi lương thực. Ngay tại Phương Giám nhíu mày nhìn chằm chằm những này đối với mình không dùng được đồ vật lúc, đột nhiên túi chứa vật miệng túi hiện lên một đạo điện quang, đem toàn bộ tinh xá trong chốc lát tránh sáng trưng. À, đạo điện quang này lập tức đem Chu Khinh Hàm ánh mắt hấp dẫn tới, Phương Giám sắc mặt vui mừng, cuối cùng có một kiện bảo vật, nếu là tất cả đều là phàm vật chính mình coi như thua thiệt lớn. Chỉ gặp Phương Giám đưa tay chộp một cái, một đạo kình phong thổi qua, trong nháy mắt đem cái kia phát ra điện quang sự vật bắt được trong tay. Âm ầm coi như đem vật này chộp trong tay, nó hay là không ngừng mà thả ra từng đạo yêu ớt thiểm điện, để Phương Giám cảm giác ma ma. Đây là cái gì? Phương Giám nhìn xem trong tay cái kia một đoạn lóe điện quang màu tím cùng loại nhánh cây một dạng đồ vật, có chút hiếu kỳ địa đạo. Chu Khinh Hàm đi tới chăm chú nhìn hồi lâu, ngay từ đầu cũng là nhíu mày, nhưng là vẹn vẹn qua không đến 10 hơi, lại đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đây là Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ tàn nhánh. A, Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ, đó là cái gì? Phương Giám vội vàng hỏi. Chu Khinh Hàm giải thích nói, ta tại trong quan trong thư tịch thấy qua, nói lúc tiên địa sơ khai, giữa thiên địa trung ra đời rất nhiều tiên tiên bảo thụ, tỷ như Bồ Đề thụ, quả nhân sâm, bàn đào cây chờ chút đều là tiên tiên bảo thụ. Mà Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ cũng là tiên tiên bảo thụ một loại, nghe nói trung ra đời 36 gốc trong đó 18 gốc tại thiên địa chi khí va chạm hạ phá nát, hóa thành Tử Thần Lôi Linh tàn nhánh rơi vào thế gian. Mặt khác 18 gốc có 9 cây bị tiên thiên đại thần cướp đi, không biết đi chỗ nào, còn lại 9 cây thì bị một đạo nhân phải đi, cuối cùng hái được thiên lôi chi đạo đạo quả. Người này là ai? Phương Giám hỏi, nhưng là lời này vừa ra khỏi miệng, trong đầu hắn linh quang lóe lên, hẳn là chính là Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn. Chính là. Chu Kinh Hàm gật đầu nói, căn cứ Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn thuyết pháp, thế gian này đã không có hoàn chỉnh Tử Thần Lôi Linh bảo thụ, chỉ có Tử Thần Lôi Linh tàn nhánh rơi xuống tại thế gian các nơi. Nếu là có tu sĩ thu hoạch được cái này tàn nhánh, dùng để tu luyện Thiên Lôi Đại Pháp hoặc là luyện chế lôi pháp bảo vật, đây cũng là mạnh nhất lôi hệ bảo tài. Phương Giám sau khi nghe xong, nội tâm cũng cực kỳ mừng rỡ, quả nhiên là tốt bảo vật. Lần này không lỗ. Chu Kinh Hàm cũng thay Phương Giám cao hứng, lúc này nói ra, thổ địa thần lại được dạng này tốt bảo vật, cái kia trăm năm linh xâm sự tình liền bỏ qua. Phương Giám quét Chu Kinh Hàm một chút, nói ngươi đánh ngược ý kiến hay, rõ ràng là đưa cho ta linh xâm, tất cả đều bị ngươi ăn. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp tôi, thổ địa thần không cần nhỏ mọn như vậy, về sau ta khẳng định cho ngươi lập thần vị, ngày đêm kính bái, như vậy được chưa? Chu Kinh Hàm cười ha hà nói. Phương Giám gật đầu nói, cái này còn tạm được, tốt, đem ngươi mang về đồ vật cất vào đầu này trong túi chữa vật đi thôi. Chu Kinh Hàm lên tiếng, sau đó đưa tay một chút, chỉ gặp Chu Kinh Hàm túi chữa vật lập tức bay lên, sau một khắc từng đống vật vàng bạc liền từ Chu Kinh Hàm trong túi chữa vật bay ra, rơi xuống Phương Giám trong tay trong túi chữa vật đi. Những này vật vàng bạc chính là huyện lệnh cầu Đức An, sư gia tham ô đoạt được ngân lượng, khoảng chừng hơn 100.002. Tốt, có những bạc này, ta có thể cho Dương Hạ huyện bách tính xử lý một việc đại sự. Phương Giám dẫn theo chiếu nặng tràn đầy bạch ngân túi chữ vật, một mặt vui vẻ đạo. Chu Kinh Hàm đứng dậy cười nói, vậy ta sẽ không phải dày thổ địa thần làm đại sự, cáo từ trước. Phương Giám hỏi, ba ngày sau ta muốn mở tiệc chiêu đãi bầy yêu, ngươi tới hay không? Không tới, ta trong khoảng thời gian này vứt xuống thật nhiều công hạnh, cần chăm chú tu bổ trở về. Lại nói ngươi cái kia Hồng Môn Yến cũng không có gì ý tứ, cục gạch vỗ liền kết thúc, còn không bằng xem kịch đặc sắc đâu. Chu Kinh Hàm nói xong, hướng Phương Giám chắp tay, sau đó quay người bay ra tinh xá, hóa thành thanh phong một đường về đảo Hoa Sơn đi. Tấu chương xong, chương 26 Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ cầu cất giữ cầu phiếu phiếu chương 26 Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ cầu cất giữ cầu phiếu phiếu Phương Giám đem túi chứa vật đặt ở tinh xá bên trong tủ gỗ phía trên sau, có cách dùng lực đem cái kia một đống lương thực binh khí chồng đến trong góc, các loại có rảnh lại xử lý sạch. Làm xong những sự tình này đằng sau, Phương Giám lúc này mới đem Tử Thần Lôi Linh nhánh cầm ở trong tay xem xét tỉ mỉ. Tiên Thiên Bảo Thụ tàn nhánh a, nếu là chỉ dùng đến luyện khí liền lãng phí. Phương Giám ngưng giọng nói, có hay không biện pháp để nó một lần nữa sinh trưởng thành một gốc Tử Thần Lôi Linh Bảo Thụ đâu? Phương Giám xếp bằng ở tinh xá bên trong, hai tay cầm Tử Thần Lôi Linh nhánh trầm tư suy nghĩ. Thưa nhỏ, hắn tâm niệm cùng một chỗ, thuận miệng hỏi, "Tiểu Hồng, Hồng Nông biên tập khí có thể đem cái này Tử Thần Lôi Linh nhánh biên tập trở thành hoàn toàn thể sao?" Phương Giám cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, nhưng Hồng Nông biên tập khí lại cho hắn một cái 10 phần khẳng định đáp án, "Có thể." Phương Giám sắc mặt khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, "Thật có thể." Trong đầu một cái ý niệm trong đầu truyền đến, phải chăng đem Tử Thần Lôi Linh nhánh thu nhập Hồng Nông biên tập khí? Phương Giám lúc này gật đầu nói, "Thu nhập." Theo một đạo tử quang hiện lên, Phương Giám trong tay Tử Thần Lôi Linh nhánh đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức Phương Giám gọi ra Hồng Mông biên tập khí biên tập giới diện, quả nhiên thấy Tử Thần Lôi Linh nhánh lẳng lặng phiêu phù ở biên tập trên giới diện. Biên tập Tử Thần Lôi Linh bảo thụ. Phương Giám suy nghĩ khẽ động, sau đó chỉ gặp biên tập giới diện hỗn độn chi khí quần quần bút lên, tiếp lấy chính là lít nha lít nhít tiên tiên tử lôi bổ xuống dưới. Cái này từng tiếng tiên tiên tử lôi tại Phương Giám nguyên thần bên trong nổ vang, nổ ra đầu hắn run lên, đầu ông tắc hưởng. Rốt cục tại mấy trăm đạo tiếng sấm đằng sau, cái kia tiên tiên tử lôi dần dần lắng xuống. Sau đó, Phương Giám chỉ thấy được một gốc không gì sánh được cao lớn, chủ thể cùng loại một đạo lôi quang, cành nhánh tất cả đều là điện quang phích lịch bình thường bảo thụ đứng lặng tại ẻ đi tỏ trên trang giấy trong hỗn độn. Bảo thụ quanh thân sấm sét vang dội, tử lôi tung hoành nhảy vọt, không ngừng đem đen kịt hỗn độn thắp sáng. Phải chăng tạo ra? Hồng Nông biên tập khí tại nguyên thần bên trong hỏi. Phương Giám trong lòng vui mừng, chẳng lẽ có bờ UG có thể thẻ? Thế là gật đầu nói, tạo ra. Nhưng rất nhanh một chậu nước lạnh liền dội tại Phương Giám đỉnh đầu, chỉ nghe Hồng Mông biên tập khí nói Hồng Mông đạo khí không đủ, không cách nào tạo ra tiên thiên tử thần lôi linh bảo thụ. Nếu muốn tạo ra bảo thụ, cần 30 sợi Hồng Mông đạo khí. Ai? Phương Giám như là mang lên trên một bộ thống khổ mặt nạ từ Hồng Mông biên tập khí giới diện bên trong lui đi ra, không có đạo khí à? Hắn vừa dứt lời, nguyên thần bên trong tiên quan ngọc điệp đột nhiên lóe lên một cái. Phương Giám hơi kinh ngạc, tiên quan ngọc điệp thì thế nào? Thế là lập tức đem tiên quan ngọc điệp từ nguyên thần bên trong gọi ra, sau đó đem thần niệm đầu nhập vào trong đó. Chỉ gặp tiên quan ngọc điệp bên trong đột nhiên từ trên trời hạ xuống một đạo tiếp huyền hoàng chi khí, cái này huyền hoàng chi khí trong nháy mắt rơi xuống công đức trang bên trong, trong nháy mắt đem công đức trang bên trong công đức tăng lên rất nhiều. Phương Giám quét qua tiên quan ngọc điệp ghi chép, nguyên lai là thiên đỉnh đối với mình khoe thành tích ban thưởng đến, lần này chọn bện ban thưởng chính mình 2000 công đức, đây chính là chính mình gần 2 năm động lộc ga. Nhìn xem công đức trong ao cái kia 3200 công đức, Phương Giám thở dài, nói nếu có thể đem những này công đức đổi thành Hồng Mông đạo khí tốt bao nhiêu a. Phương Giám nói xong, thần niệm đang muốn rời khỏi tiên quan ngọc điệp, trong lúc bất chợt hắn toàn thân run lên, lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp công đức trong ao cái kia 3200 công đức, trong lúc đó biến mất sạch sẽ, không biết đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Phương Giám kinh hãi, chợt thần niệm tại tiên quan ngọc điệp bên trong bốn chỗ tìm đòi, công đức của ta đâu? Ta nhiều như vậy công đức đâu? Ai trộm công đức của ta? Phương Giám tại tiên quan ngọc điệp bên trong khắp nơi tìm kiếm lấy, thậm chí đi lật xem tiên quan ngọc điệp bên trong ghi chép. Thế nhưng là không có chút nào khấu trừ công đức ghi chép, phía trên ghi chép chỉ dừng lại ở Thái Huyền Đô tỉnh ban thưởng 2000 công đức đầu này ghi chép bên trên. Kinh nghi bất định Phương Giám nhìn chằm chằm ghi chép, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng loại này lặng yên không một tiếng động từ tiên quan ngọc điệp bên trong trộm đi chính mình công đức sự tình khẳng định là đại sự. Rốt cuộc là ai? Lại có Phương Giám nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, sau đó hắn nghĩ tới một cái làm hắn tim đập rộn lên sự tình. Phương Giám đội vàng rời khỏi tiên quan ngọc điệp, sau đó một lần nữa gọi ra Hồng Mông biên tập khí biên tập giới diện, sau đó ánh mắt thấp thỏm hướng số liệu cột nhìn lại. Sau một khắc, Phương Giám hai mắt đăm đăm, toàn thân run rẩy, hô hấp dần dần dồn dập lên. Thật thành. Phương Giám nhìn xem số liệu cột bên trong, liên quan tới Hồng Mông đạo khí biểu hiện số lượng, ngựa khí run rẩy lên. Chỉ gặp phía trên kia biểu hiện ra, Hồng Mông đạo khí, 32 nguyên bản Hồng Mông đạo khí là không, hiện tại là 32, điều này nói rõ chính mình 3200 công đức biến thành 32 sợi Hồng Mông đạo khí, đây cũng chính là nói, công đức chuyển đổi Hồng Mông đạo khí tỷ lệ là 100:1. Chỉ cần có thu hoạch được Hồng Mông đạo khí đường tắt, đừng nói 100:1, chính là 1000:1 chính mình cũng có thể tiếp nhận. Phương Giám nội tâm không gì sánh được rõ ràng, nếu muốn ở thiên đình đặt chân, nếu muốn ở cái này đẩy trời thần Phật thế giới xông ra một mảnh bầu trời đến, Hồng Mông biên tập khí mới là chính mình chân chính có thể dựa vào át chủ bài. Nhưng là cao hứng rất nhiều Phương Giám giờ phút này lại rồi dám, nguyên bản không có Hồng Mông đạo khí thời điểm hắn không xoắn xuýt, hiện tại có tương đối sung túc Hồng Mông đạo khí sau, hắn nhưng lại do dự chính mình có nên hay không đem chân quý Hồng Mông đạo khí dùng để tạo ra tử thần lôi linh bảo thụ. Nhưng là cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chính là dùng cái này tử thần lôi linh bảo thụ tu luyện thành đạo. Nếu như chính mình cũng dùng tử thần lôi linh bảo thụ tới tu luyện đâu, không cầu có thể cùng cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn bình thường, chỉ cần có thể tu luyện lôi pháp là được. Phương Giám nghĩ tới đây, liền bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ. Ước chừng thời gian một chén trà công phu đằng sau, Phương Giám lúc này hạ quyết tâm, có cái gì liền dùng cái gì, không cần xoắn xuýt nhiều như vậy. Chỉ cần về sau chính mình nhiều kiếm lấy công đức, liền có thể không ngừng dùng Hồng Mông biên tập khí biên tập ra càng nhiều trí bảo đến. Nghĩ tới đây, Phương Giám liền nói ngay, "Tiểu Hồng, tạo ra tử thần lôi linh bảo thụ." Thoại âm rơi xuống, tiếng sấm chấn lên. Thổ địa miếu bên ngoài trời quang một tiếng sét đùng đoàng, sau đó một gốc lôi quang loẹt loẹt tử thần lôi linh bảo thụ xuất hiện tại Phương Giám trong nguyên thần. Phàm là Hồng Mông biên tập khí biên tập trí bảo, tạo ra sau tự động nhận Phương Giám làm chủ, chỗ cái này muốn thả ra ngoài liền có thể đem toàn bộ Dương Hạ huyện biến thành một mảnh lôi trạch tử thần lôi linh bảo thụ, tại Phương Giám nguyên thần bên trong lại không gì sánh được ôn hòa. Phương Giám lập tức thu hồi Hồng Mông biên tập khí, sau đó hơi suy nghĩ, đem tử thần lôi linh bảo thụ thu vào chính mình Nê Hoàn cung bên trong. Tại tử thần lôi linh bảo thụ tiến vào Nê Hoàn cung một sát na kia, toàn bộ Nê Hoàn cung ầm vang chấn động, sau đó tiếng sấm ù ù, điện quang phích lịch. Mà Nê Hoàng cung bên trong pháp lực bắt đầu cấp tốc hướng phía tử thần lôi linh bảo thụ hội tụ, đồng thời Phương Giám phát hiện đạo pháp của mình nguyên quang luyện khí pháp cũng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia tử thần lôi linh bảo thụ sinh ra vạn đạo sợi rễ, căn cứ lan tràn mà ra, rất nhanh liền tại Nê Hoàng cung bên trong cắm rễ sinh trưởng, đồng thời tại tử thần lôi linh bảo thụ lực lượng cường đại bên dưới, Phương Giám thể nội pháp lực toàn bộ bị tử thần lôi linh bảo thụ hấp thu, liền ngay cả nguyên quang luyện khí pháp cũng cùng tử thần lôi linh bảo thụ dung hợp. Khi Phương Giám pháp lực bị tử thần lôi linh bảo thụ một lần nữa thả ra thời điểm, lúc trước nguyên quang luyện khí pháp cũng thay đổi thành tử thần nguyên lôi chân kinh. Đây là Phương Giám mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, tử thần lôi linh bảo thụ cưỡng ép đem chính mình nguyên quang luyện khí pháp cùng bảo thụ đạo pháp tự thân dung hợp, biến thành bây giờ tử thần nguyên lôi chân kinh. Ngay tại tử thần nguyên lôi chân kinh đạo pháp kinh văn tụ hợp vào Phương Giám trong óc lúc, Nê Hoàn cung bên trong lần nữa một đạo lôi quang nổ vang, ngay sau đó tử thần lôi linh bảo thụ bộc phát ra ngàn vạn lôi quang, những lôi quang này trong nháy mắt hóa thành hùng hậu bên mông pháp lực tràn đầy Phương Giám Nê Hoàn cung, đồng thời còn đang hướng về Phương Giám quanh thân kinh mạch huyệt vị bên trong tràn vào. Ngắn ngủi trong chốc lát, Phương Giám quanh thân lôi quang điện điểm, phía trên làn da thỉnh thoảng nổi lên từng đạo màu lam điện quang, thậm chí còn phát ra lốt bốt thanh âm. Và anh, Phương Giám Nê Hoàn cung một trận rung động, sau đó ầm vang một tiếng đánh vỡ thiết quan, xông mở gông cùm xiềng xích. Cũng chính là trong nháy mắt này, Phương Giám đạo hạnh từ luyện khí cảnh đột phá đến luyện huyền cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ trong nhân sinh của hắn cái thứ nhất chính mình lĩnh ngộ pháp thuật 36 lôi một trong thái ớt oanh thiên lôi pháp. Hô, Phương Giám thân hình đột nhiên đứng lên, sau đó đưa tay đối với trong góc cái kia một đống binh khí con ngón đúng ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó một đạo lôi quang trong chốc lát từ tinh xá trên không bổ xuống dưới, tại đinh thai nhức góc tiếng sấm cùng sáng chói dưới địa quang, những binh khí kia trong nháy mắt bị Thái Ức Oanh Thiên Lôi chém thành một đống phế thiết. Ha ha ha. Phương Giám thu hồi pháp lực ngửa mặt lên trời cười to, Ngự Thiên Lôi này trưởng thần thuật, từ đây thiên phạt này do ta ra. Tấu chương xong, chương 27 đến từ thổ địa thần chỉ điểm cầu cất giữ cầu bỏ phiếu, chương 27 đến từ thổ địa thần chỉ điểm cầu cất giữ cầu bỏ phiếu, các ngươi làm sao lại không tin đâu? Châu khẳng định là thổ địa thần trả lại cho chúng ta. Tiểu Háo Tử đứng tại cửa sân, hướng cha mẹ của mình cắt thúc bá quát. Tiểu Háo Tử nương một tay lấy Tiểu Háo Tử nhấc lên bỏ qua, mở miệng mắng, tiểu tử thúi không cần hầu ngôn loạn ngữ, thổ địa gia bận rộn như vậy, lo lắng ngươi một con trâu. Ngày đó chính là thổ địa gia hiển linh thôi. Tiểu Háo Tử ở một bên ủy khuất kêu lên, nhưng không ai tin tưởng hắn. Không phải nói đám người không tin thổ địa gia từ bi, mà là bởi vì thổ địa gia thế nhưng là chính thần, ngươi một cái bình thường dân chúng, có tài đức gì làm phiền thổ địa thần tự mình đi cho ngươi tìm một con trâu. Tiểu Háo Tử cha cùng đại bá phụ đứng tại bên ngoài viện, đối với một cái mười mấy tuổi thanh tú động lòng người thiếu nữ không ngừng mà chắp tay nói tạ ơn. Thiếu nữ kia mặc một thân trắng đen xen kẽ quần áo, tóc chải thành hai đầu bím tóc rũ xuống sau đầu, nàng khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ánh mắt lạnh lùng, thanh tú động lòng người đứng ở đó như một đóa da nước bùn mà không nhiễm hoa sen bình thường. Chỉ là lỗ thai của nàng cùng người khác có chút khác biệt, trên lỗ thai của nàng mọc ra một chút trắng non trong suốt lông tơ, bất quá người ở chỗ này đều không có hoài nghi, bởi vì có chút tiểu hài tử vừa sinh ra tới tóc máu sát thực rất nhiều. Bất quá loại này tóc máu sẽ ở trong quá trình lớn lên cởi sạch, cho nên chẳng có gì lạ. Tỷ tỷ của ta gọi ta đem châu trả lại cho các ngươi, tranh thủ thời gian dắt trở về đi. Thiếu nữ hướng Tiểu Háo Tử cha cùng đại bá nói ra, nói xong liền đưa trong tay dây thừng đưa tới. Tiểu Háo Tử đại bá tranh thủ thời gian nhận lấy, Tiểu Háo Tử cha càng là nhiệt tình nói mau vào uống miếng nước đi, thật sự là rất cảm tạ các ngươi. Thiếu nữ lắc đầu nói ra, không được, ta đem châu trả lại cho các ngươi liền đi. Ai? Này làm sao tốt đâu, các ngươi đem châu trả cho chúng ta còn không có ngỏ ý cảm ơn đâu. Tiểu Háo Tử nương vội vàng đi lên phía trước nói ra. Thiếu nữ vẫn như cũ lắc đầu, thái độ cực kỳ kiên quyết nói không, châu đã trả lại cho các ngươi, ta phải đi. Nói xong, nàng ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tiểu Háo Tử trên thân. Tiểu Háo Tử gặp nàng hướng chính mình nhìn qua, vội vàng mở miệng nói ra, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thổ địa gia phái tới con châu? Tiểu Háo Tử, chuột mẹ nổi giận gầm lên một tiếng. Thiếu nữ lại nhìn xem Tiểu Háo Tử nói ngươi biết cái gì? Tiểu Háo Tử nghe vậy, lập tức ngóc đầu lên nói ta ngày đó tận mắt thấy châu của ta có một cái thật là tốt đẹp xấu mèo hoang bắt đi, ta liền đi xin mời thổ địa gia hỗ trợ. Thổ địa gia gia lúc đó liền hiển linh nói muốn giúp ta đem châu tìm trở về, thế nhưng là bọn hắn đều không tin. Thiếu nữ nghe vậy, ánh mắt hướng Háo Tử cha cùng chuột mẹ nhìn thoáng qua, sau đó nói, ta trong nhà nếu như hồ ngôn loạn ngữ lời nói, trưởng bối trong nhà sẽ hung hăng giáo hơn ta, tiểu hài tử phải có giáo dưỡng mới tốt. Nói xong, thiếu nữ hướng đám người chắp tay ôm quyền, cực kỳ khéo léo thi cái lễ, sau đó nói, châu trả lại cho các ngươi, ta đi trước. Nói xong liền quay người chiều thôn đi ra ngoài, bộ pháp thật nhanh, tiểu Háo Tử cha mẹ gọi đều gọi không nổi. Đợi thấy thiếu nữ thân ảnh đã đi ra ngoài thôn sau, Tiểu Háo Tử cha trở lại một thanh nắm chặt Tiểu Háo Tử, cũng đối với thê tử nói nan lấy ra, lão tử phải thật tốt thu thập tiểu tử này một trận, nhìn xem người ta cô nương có nhiều giáo dưỡng. Một lát sau, trong thôn truyền đến Tiểu Háo Tử vang dội tiếng khóc. Ngoài thôn, thiếu nữ lỗ tai giật giật, nghe trong thôn tiếng khóc, trong đầu phảng phất xả được cơn giận, sau đó thật vui vẻ rời đi. Bất quá nàng cũng không có đi nơi khác, mà là bay thẳng đến Thanh Bình Sơn đi. Khi thiếu nữ đi vào Thanh Bình Sơn thổ địa miếu phía dưới thời điểm, nhìn qua đỉnh núi sắc mặt có chút do dự, ngón tay quấy cùng một chỗ mười phần quanh quẩn một chỗ. Đồng thời không biết chuyện gì xảy ra, thổ địa miếu bên ngoài thỉnh thoảng hiện lên một đạo kinh lôi, dọa đến thiếu nữ toàn thân phát run, nhưng lại không dám rời đi. Cũng may những lôi điện này phích lịch cảnh tượng không bao lâu liền biến mất, cái này khiến nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là ngay tại nàng chậm rãi hướng trên núi thổ địa miếu di động thời điểm, phía trên đỉnh đầu lại truyền tới một thanh âm, ta đúng vậy nhớ kỹ tẩu mèo là dùng bàn chân ma sát mặt đất đi đường. Quyền Nhĩ trong lòng giật mình, đội vàng ngẩng đầu lên liền thấy Phương Giám thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, anh tư thẳng tắp đứng tại đỉnh núi nhìn xuống nàng. Mà Quyền Nhĩ nhìn xem Phương Giám, rõ ràng cảm giác được người sau khí thế so dĩ vãng càng thêm cường đại. Quyền Nhĩ không dám thất lễ, vội vàng một cái bước xa sông lên đỉnh núi, đối với Phương Giám nạp thủ liền bái. Phương Giám nhìn xem thẳng hướng chính mình quỳ lạy nhưng không nói lời nào Quyền Nhĩ, hôm nay hắn được chí bảo, không chỉ có đạo hạnh được tăng lên, hơn nữa còn lĩnh ngộ Thái Ức Oanh Thiên Lôi pháp, tâm tình thật cao hứng, cũng vui vẻ chỉ điểm một chút Quyền Nhĩ. Thế là hắn hướng phía Quyền Nhĩ mỉm cười, nói ngươi là đang sợ ta sao? Lời này Quyền Nhĩ không biết trả lời như thế nào, nhưng lúc trước Linh Điệp Tiên Tử đã thông báo, nếu như không biết nói cái gì lời nói, vậy liền chỉ nói chính sự là được. Thế là Quyền Nhĩ mở miệng nói ra, thổ địa công, ta đã đem mua được Hoàng Nhu còn cho người nhà kia. Lúc đầu châu đã bị các nàng ăn hết, hiện tại Hoàng Nhu là Linh Điệp Tiên Tử dùng tiền mua được, bất quá sử dụng pháp thuật cải biến một chút Hoàng Nhu bề ngoài, không đến mức để cho người ta sinh ra hoài nghi. Đứng lên đi. Phương Giám đối với Quyền Nhĩ nói ra. Quyền Nhĩ nghe vậy đứng lên, khoanh tay cúi đầu, không nói một lời. Nhìn xem dáng dấp của nàng, Phương Giám bật cười một tiếng, xem ra ngày đó Kim Chuyên cho nàng lưu lại cực kỳ khắc sâu bóng ma tâm lý. Bất quá Phương Giám cũng không miễn cưỡng, mà là từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc ngân, ước chừng 10 lượng tả hữu đưa cho Quyền Nhĩ, cầm. Quyền Nhĩ ngẩng đầu nhìn Phương Giám trong tay bạc, cũng không dám nói nhiều, chỉ là một chút do dự, liền nghe lời tiếp tới. Dùng những bạc này đi trong thành mua chút thư tịch, để Linh Điệp dạy các người học chữ. tốt nhất là mua chút Phật đạo hai nhà kinh thư, Nho gia cũng có thể mua. Phương Giám nói ra. Quyền Nhất Thiền tính lấy Phương Giám lời nói, rốt cục nhịn không được ồm ồm địa đạo, chúng ta yêu quái có việc tu luyện của mình phương pháp, họ không được nhân loại đạo thuật. Để cho các ngươi nhìn những này kinh thư, không phải để cho các ngươi tu luyện. Phương Giám đứng chắc tay, kiên nhẫn nói ra, là để cho các ngươi về sau bảo mệnh. Quyền Nhĩ nghe vậy, chỉ dùng chừng mắt hai mắt thật to nhìn về phía Phương Giám, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Phương Giám nói ra, thiên địa rất lớn, tuế nguyệt rất dài, các ngươi không có khả năng vĩnh viễn trốn ở trong động phủ không hỏi thế sự. Khi các ngươi về sau ra ngoài du lịch lúc, nếu là gặp được Phật, đạo hai nhà hàng yêu tu sĩ, những vật này sẽ có thể giúp các ngươi bận điệu. Nếu như các ngươi có thể làm được trong lúc nói chuyện hé mồm nói trải qua, ngậm miệng Phật kệ, tại phần lớn Phật, đạo tu sĩ trong mắt, các ngươi coi như người một nhà yêu loại thân phận ngược lại chẳng phải trọng yếu. Tỷ như gặp được đạo môn tu sĩ trừ yêu, ngươi coi không chút hoang mang, đưa tay nhân tiện nói chấm đã, phúc sinh vô lượng tiên tôn, cái gọi là thiên đạo không quen, thường cùng thiện nhân đạo hữu làm gì vừa thấy mặt liền động thủ. Có thể cùng tại hạ luận đạo mười hai, đằng sau lại động thủ không mượn. Bình thường luận đạo qua đi, nếu như ngươi có thể giảng được ra một chút chân kinh diệu lý, đối phương bình thường là sẽ không ra tay với ngươi. Quân Nhất Thiền tính lấy lời này nghi ngờ nửa ngày, cuối cùng lại hỏi, vậy nếu là bọn hắn khăng khăng muốn động thủ đâu? Phương Giám chắp tay nói, vậy cũng có thể chết chậm một chút, vật khí tốt còn có thể kéo dài thời gian chờ tới cứu binh. Biện pháp này đối với đám tiểu yêu tới nói, là một cái cực kỳ tốt bảo mệnh phương pháp. Tu hành giới lại không nói quốc gia, cũng không nói chủng tộc gì, duy nhất tán đồng chính là tín ngưỡng tán đồng. Liên giống với ngươi đi thưa kiện, ngươi đứng trên công đường đối với quan viên nói ta cũng là cái người đọc sách, có công danh trên người cái kia không ngoài dự tính, cùng là người đọc sách quan viên đáy lòng ngay lập tức sẽ đối với ngươi sinh ra thân cận cảm giác cùng tán đồng cảm giác, sau đó hắn thì càng nguyện ý tin tưởng ngươi, thẩm án lúc cũng sẽ khuyên hướng ngươi. Phương Giám dạy Quyền Nhĩ một chiêu này, mặc dù tiên phàm khác nhau, nhưng là đạo lý đối nhân xử thế đạo lý là giống nhau. Đi thôi, nhớ ký ta, trên đường coi chừng. Phương Giám vung tay áo nói ra. A, biết. Quyền Nhĩ lên tiếng, sau đó lại hướng Phương Giám bái một cái, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đợi Quyền Nhĩ sau khi rời đi, Phương Giám trở lại tinh xá, lập tức ngồi xếp bằng xuống, tay trái ống tay áo giương lên, chỉ gặp một đạo linh quang hiện lên, lập tức từ trong tay áo trong túi chứa vật bay ra một sấp thật dày trang giấy. Nhìn trước mắt thật dày, chừng gần ngàn dương giấy trắng, Phương Giám khẽ mỉm cười nói, mặc dù lãng phí một chút, nhưng cũng là biện pháp tốt. Nói xong, hắn liền thi triển pháp lực, bắt đầu ở trước mắt những này trên tờ giấy trắng viết đứng lên. Tấu chương xong, chương 28 ăn cơm cũng liền hình vui lên cầu cất giữ cầu phiếu phiếu chương 28 ăn cơm cũng liền hình vui lên cầu cất giữ cầu phiếu phiếu khi thái dương tinh rơi xuống, thái âm tinh dâng lên, nương theo lấy Thanh Bình Sơn lạnh gió đêm, một đạo hình quang bay xuống tại Thanh Bình Sơn thổ địa miếu trước. Linh Điệp Tiên Tử hiện ra thân hình, nàng đầu tiên là sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó cung cung kính kính hướng thổ địa miếu bái nói thổ địa công, tiểu yêu linh điệp đến đây phục mệnh. Chỉ gặp thổ địa miếu bàn thờ phía trên hiện lên một đạo linh quang, sau đó Phương Giám thân hình liền xuất hiện tại linh điệp trước mặt. Hay cổ, kết quả như thế nào? Phương Giám hướng linh điệp cười cười, sau đó mở miệng hỏi. Linh Điệp Tiên Tử bẩm đạo, về thổ địa công lời nói, Hắc Nha Sơn Vương đã đồng ý sau 3 ngày tiến về Lăng Hà Sơn dự tiệc, ngoài ra còn có Tất Nghiêm Sơn hộ yêu. Bất quá còn không đợi nàng nói xong, Phương Giám liền mở miệng ngắt lời nói, chỉ cần Hắc Nha Sơn Vương nguyện đi, các yêu quái liền sẽ không đến. Linh Điệp Tiên Tử khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, đúng là đạo lý này, nếu là trước đây nàng, thổ địa thần đến mời nàng dự tiệc, nàng không nhất định sẽ đi. Nhưng nếu như nói cho nàng Hắc Nha Sơn Vương cũng sẽ đi, vậy nàng liền nhất định sẽ đi. Đạo lý này vô cùng đơn giản. Hắc Nha Sơn Vương tại toàn bộ Dương Hạ huyện yêu giới bên trong thực lực mạnh nhất, chiếm cứ địa bàn tài nguyên rất phong phú, ngươi có thể không cho thổ địa thần mặt mũi, nhưng ngươi nhất định phải cho Hắc Nha Sơn Vương mặt mũi. Nhưng trải qua sự tình lần trước sau, hiện tại Linh Điệp Tiên Tử trong lòng, Hắc Nha Sơn Vương địa vị chỉ có thể về sau thoáng, có gạch thổ địa thần cùng không có gạch thổ địa thần, nó lực chấn nhiếp là hoàn toàn không giống nhau. Nhìn xem Linh Điệp Tiên Tử đưa tới kim bạc thư tín, Phương Giám khoát tay nói, ngươi lấy về đi, phá quét qua còn có mấy lượng vàng. Linh Điệp Tiên Tử cũng có chút sẽ không, nhưng nghĩ lại, nhưng lại thụ sủng nhược kinh. Như thế móc thổ địa thần, vậy mà nguyện ý đem cái này mấy lượng vàng cho ngươi, chẳng lẽ không phải đối với ngươi coi trọng sao? Thế là Linh Điệp Tiên Tử cung kính nói, đa tạ thổ địa công ban thưởng. Nói xong liền trịnh trọng kỳ sự đem kim bạc thư tín thu vào trong tay áo. Phương Giám gật gật đầu, lại khua tay nói, ngươi về trước động phủ đi thôi, 3 ngày sau cùng bản thần cùng đi Lăng Hà Sơn. Linh Điệp Tiên Tử cung kính lĩnh mệnh, sau đó bái biệt Phương Giám, hóa thành một đạo hình quang rời đi Thanh Bình Sơn. Từ khi hôm đó Thanh Bình Sơn đánh nát Kim Khuyết Thần Chủ bài vị sau, tham dự qua chuyện này bách tính mấy ngày nay đều nơm nớp lo sợ. Nhất là lúc nghe huyện lệnh cầu Đức An một nhà chết thảm sau, toàn bộ Dương Hạ huyện rất nhiều người ban đêm thậm chí đi ngủ đều ngủ không xong. Chu Ngạn cũng là như vậy, mà lại đáy lòng của hắn càng thêm sợ hãi, không làm mặt khác, bởi vì hắn chính là ngày đó đem Kim Khuyết Thần Chủ đưa đến Thanh Bình Sơn đi người kia. Hiện tại mỗi ngày bên ngoài chỉ cần hơi có lớn một chút văn động, là có thể đem hắn dọa đến hồn bất phụ thể, nghiêm trọng suy nhược tinh thần thuộc về là. Đêm nay, Chu Ngạn rốt cục thật vất vả tại cha mẹ chiếu khán dưới ngủ thiết đi, nhưng không ngờ trong ngộng mở to mắt liền thấy một đạo lôi quang ầm vang rơi xuống. Lần này trực tiếp đem Chu Ngạn dọa đến quỳ rạp xuống đất, nhưng không có tỉnh lại, chỉ là ở trong mơ một bên quỳ xuống đất dập đầu vừa nói, Ngọc Hoàng Đại Đế tha mạng, Ngọc Hoàng Đại Đế tha mạng, tiểu dân không phải cố ý. Chu Ngạn, lúc này đỉnh đầu một tiếng lệ hát truyền đến, Chu Ngạn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một mảnh kim vân bay qua, kim vân phía dưới có một cái cao 10 trượng cự nhân, cự nhân này tay trái bóp lấy lôi quyết, tay phải nắm kim truyền, uy phong lẫm liệt, dáng vẻ đường đường. Ta chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần là cũng, cự nhân thanh âm quần quần xuống. Chu Ngạn nghe nói như thế, lập tức liền khóc lên, "Thổ địa thần, ngài rốt cục báo mộng cho ta, cầu thổ địa thần khai ân cứu mạng, Kim Khuyết thần chủ bài vị sự tình ta thật là vô tâm." Phương Giáng mặt mỉm cười nói Chu Ngạn, "Ngươi không cần sợ sệt, Ngọc Hoàng Đại Đế hành tiền chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa văn vật, tế độ bầy sinh, sao lại cùng ngươi một phạm nhân so đo? Huống hồ việc này cũng không phải là bởi vì các ngươi mà lên, các ngươi vì bảo hộ thổ địa thần miếu không sợ hãi, bản thần cũng đều nhìn ở trong mắt." Chu Ngạn nghe vậy, lập tức kích động lệ rơi đầy mặt, sau đó nằm rạp trên mặt đất gào khóc, chỉ muốn đem mấy ngày nay sợ hãi cùng ủy khuất toàn bộ khóc lên. Phương Giám nhìn xem khóc lớn Chu Ngạn, mở miệng nói ra, "Ngươi lại chớ khóc, bản thần lần này báo ngộ của ngươi là có đại sự bẩm báo." "A?" Chu Ngạn vội vàng lau nước mắt, trong lòng giật mình nói đại sự. Phương Giám gật đầu nói, "Không sai, đại sự. Ngươi ngày mai sau khi tỉnh lại, nhanh đi toàn huyện tất cả thôn truyền đạt bản thần chi ý, liền nói thổ địa thần cảm giác Dương Hạ huyện bách tính chân thành, sẽ có phúc báo ban thưởng." "Phúc báo?" Chu Ngạn nghi hoặc nói, "Xin hỏi thổ địa thần, ra sao phúc báo?" Phương Giám nói, "Thiên cơ bất khả lộ, ngươi chỉ cần cáo chi toàn huyện bách tính, để bọn hắn tại trong nửa năm này nhiều nuôi gà, vịt, trâu, dê các loại gia cầm. Nếu là không nuôi gia cầm, cũng có thể chọn thêm măng các loại thịt rừng chữ hàng, hoặc nhiều loại điển viên rau quả, đợi đến cuối năm thành thục thời điểm tự có kết quả." Chu Ngạn nghe vậy, trong lòng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, lúc này liền dập đầu nói, "Là, hạ dân minh bạch." Phương Giám đưa tay vung lên, đem một đạo linh phù đưa đến Chu Ngạn trước mặt, đối với hắn nói ra, "Phù này chỉ cần mang lên hương án, lại đốt hương lễ bái, liền có thể hiện ra bản thần pháp thân, ngươi có thể bằng phù này hướng Dương Hạ huyện bách tính chứng minh lời nói không qua." Chu Ngạn tiếp nhận linh phù, sau đó lần nữa lễ bái nói là, đại hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trước mắt thổ địa thần đã biến mất không thấy. Ngay sau đó Chu Ngạn liền cảm giác toàn thân nóng lên, sau đó từ trong ngộng giật mình tỉnh lại. Trong phòng ngọn nến đã nhanh đốt hết, phụ mẫu cũng đã đi về nghỉ, chỉ có ngọn nến hào quang nhỏ yếu vụ sáng lấy. Ngủ thiếp đi còn điểm ngọn nến, đây là cực độ xa xỉ hành vi, nhưng Chu Ngạn biết, đây là cha mẹ sợ chính mình tỉnh lại đi tiểu đêm qua tối, cho nên mới không có gì đến. Sau khi tỉnh lại Chu Ngạn chỉ cảm thấy toàn thân ướt nhẹp, da mồ hôi cả người, hắn rôi tay lần mò mới phát hiện trên thân vậy mà che kín 3 tầng chăn mền, khó trách nóng như vậy. Chu Ngạn xốc lên 2 tầng chăn mền sau, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút, chẳng qua là khi hắn đem đầu chuyển hướng một bên lúc, nhưng từ ngọn đèn hôn ám trông được đến một tấm quen thuộc giấy vàng rơi vào chính mình bên gối. Hắn ngây người một lát, sau đó vội vàng đưa tay cầm lấy giấy vàng xem xét, cái này đây không phải thổ địa thần trong mộng ban cho chính mình linh phụ sao? Thật là thổ địa thần hiển linh. Chu Ngạn nhìn xem trong tay linh phụ, ngữ khí vô cùng kích động nói. Một cái chớp mắt 3 ngày liền đi qua, tại ngày thứ 3 rạng sáng, Linh Điệp tiên tử trải đầu rửa mặt đổi mới hoàn toàn, mang theo một sợi trong núi mây hoa thanh hương đi tới Thanh Bình Sơn bên trên. Linh Điệp tiên tử vừa tới Phương Giám liền biết, nơi này dù sao cũng là hắn thần miếu phạm vi, có cái gì động tĩnh đương nhiên có thể trước tiên biết được. Chỉ gặp Phương Giám thân ảnh từ trong điện thờ đi ra, sau đó hướng ngọc nhan tươi đẹp, một thân hạm đạm rõ ràng huy Linh Điệp tiên tử nhẹ gật đầu, "Nói đi thôi." Nói xong, Phương Giám thi triển thần hành thuật, thân thể chỉ một thoáng hóa thành một đạo bóng trắng đột nhiên mà đi. Linh Điệp tiên tử sắc mặt hơi ngạc nhiên, bởi vì nàng phát hiện Phương Giám thần hành thuật tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều, mà lại nó thi triển pháp thuật lúc khí thế cũng so dĩ vãng mạnh mấy lần. Đáp án miêu tả sinh động, Linh Điệp tiên tử biến thành huỳnh ngọc điệp bay ở giữa không trung đuổi theo, phi đương nhiên so chạy nhanh, bất quá nàng hay là tận lực rơi ở phía sau Phương Giám nửa cái thân bị. "Thổ địa công, đạo của ngài đi lại tiến một bước." Linh Điệp tiên tử tại Phương Giám sau lưng hỏi. Phương Giám thản nhiên nói, "Không sai, 3 ngày trước từ luyện khí cảnh chính thức tiến nhập luyện huyền cảnh." Linh Điệp tiên tử nghe vậy, tại nội tâm kinh dị đồng thời, mang trên mặt nụ cười vui mừng nói, "Chúc mừng thổ địa công đạo hạnh tiến thêm một bước, đây là Dương Hạ huyện mấy chục vạn sinh linh chi phúc." Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói, "Ngươi cùng quyển nhị các nàng khác nhau, chính là ngươi so với các nàng càng hiểu đạo lý đối nhân xử thế." Linh Điệp tiên tử nói ra, "Đây là ác không thể thiếu đâu, yêu loại một khi sinh ra linh trí, trong cuộc đời liền tràn đầy long đong, nếu là không hiểu một ít nhân tình lối đời, đường sẽ khó đi rất nhiều." Phương Giám nói ra, "Đúng vậy a, thiên hạ vạn vật đều là một cái đạo lý." Đang khi nói chuyện, hai người tới sương mù tràn ngập Lăng Hà Sơn, cũng một đường leo lên Lăng Hà Sơn trung ương chủ phong. Giờ phút này sắc trời mới vừa hừng sáng, bầy yêu cũng còn không đến, Phương Giám đầu tiên là thưởng thức Lăng Hà Sơn mây mù cảnh đẹp, sau đó quay người từ trong túi chữ vật lấy ra một bó củ cải cùng vài chói đủ loại rau xanh để dưới đất, tiếp lấy đối với Linh Điệp tiên tử nói, "Ngươi đi làm cơm." "A?" Linh Điệp tiên tử trên mặt một ngộng, lập tức ngơ ngác nói, ta sẽ không nha." Phương Giám ánh mắt nhìn nàng hỏi, "Vậy ngươi sẽ đem những này rau xanh cắt nát sao?" "Cái này sẽ." Linh Điệp tiên tử gật đầu nói. Phương Giám lại hỏi, "Vậy ngươi sẽ đem cắt nát rau xanh bỏ vào trong nồi sao?" "Cái này cũng sẽ." "Vậy ngươi sẽ ở trong nồi thêm nước, tại đáy nồi loại bỏ lửa sao?" "Sẽ." Phương Giám gật đầu nói, "Cái này đủ, ngươi sẽ không cho là ta thật phải mời bọn chúng ăn sơn chân hải bị đi. Một nồi canh rau đầy đủ, làm cho quá tốt sẽ lãng phí." Nói xong Phương Giám gọi ra Thái Hoàng Nhất Khí chuyên nắm trong tay, một mặt hiền lành nói, "Mời ăn cơm cũng liền hình bôi lên, thật muốn tăng tiến tình cảm còn phải là nhìn bà bối." Tấu chương xong, chương 29 nơi này là 500.000 điều khoản chương 29 nơi này là 500.000 điều khoản một cái nồi lớn gác ở giữa, nồi lớn hai bên thì bày biện mười mấy tấm bồ đoàn. Trong nồi lớn là tràn đầy một nồi canh rau, nước canh còn không có đun sôi, chính bốc lên khói trắng. Linh Điệp ngồi xổm ở nồi lớn bên cạnh, một bên hướng đáy nồi loại bỏ lửa, một bên dùng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm phía trước sơn khẩu chỗ Phương Giám. Phương Giám thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, đứng ở chủ phong đầu đường vị trí, ánh mắt của hắn hướng chủ phong phía dưới nhìn lại. Lúc này mây mù dần dần tiêu tán, Sơn Phong gợi lên áo bào bay phất phới, mà tại dưới chủ phòng, một bóng người chính lấy cực nhanh tốc độ lên núi đỉnh đi tới. Đợi bóng người này đến đỉnh núi sau, hiện lộ ra một cái thân ảnh gầy gò đến. A, người đều còn chưa tới sao? Người tới 10 phần gầy gò, lắng hai mảnh má, khi hắn nhìn thấy một thân kỳ lân bảo, Phong Thần Ngọc Tú Phương Giám hơi hơi khẽ giật mình, chợt ôn quyền nói, vị đạo hữu này làm sao trước kia chưa bao giờ thấy qua? Phương Giám cười ha ha, đạo, ta cũng là 2 năm này vừa tới Dương Hạ huyện, cùng chư vị thấy thiếu đi, cho nên lạ mắt một chút. Người này nghe vậy cười một tiếng, lại nói tại hạ Tất Nghiêm Sơn Hồ Tạo, xin hỏi đạo hữu là Thanh Bình Sơn Phương Giám. Phương Giám ôm quyền hoàn lễ, nghe được Hồ Tạo cái tên này, liền biết là Tất Nghiêm Sơn cái kia hồ yêu. Hồ Tạo nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh chính là sức sở, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Phương Giám, Thanh Bình Sơn. Đây không phải là thổ địa miếu chỗ sao? Đúng vậy a. Phương Giám gật đầu đáp. Hồ Tạo không khỏi trên dưới nhìn thoáng qua Phương Giám, trong ánh mắt hơi lộ ra vẻ thất vọng, nói như vậy bạn cũng là tại thổ địa thần thủ hạ làm việc, nói xong hắn còn hướng phía sau nấu canh rau linh điệp nhìn thoáng qua. Phương Giám lại tò mò hỏi, thế nào? Không được sao? Hồ Tạo lắc đầu, không có trả lời Phương Giám, mà là rời đi câu chuyện nói Hắc Nha Sơn Vương còn chưa tới sao? Còn không có, đạo hữu là đến sớm nhất. Phương Giám nói, chìa tay ra nói đạo hữu mời ngồi vào đi. Nhưng Hồ Tạo cũng không nhập tọa, ngược lại là đứng tại sơn khẩu thản nhiên nói, nếu Hắc Nha Sơn Vương còn chưa tới, vậy trước tiên đợi chút đi. Phương Giám cười ha ha, gật đầu nói, tốt. Thế là sau đó, hai người vẫn đứng tại sơn khẩu chờ đợi. Rất nhanh, vị thứ hai khách nhân cũng đến, người này là Để Lâu Sơn Bạch Nga, là một cái bạch thỏ tinh. Bạch Nga hướng Phương Giám cùng Hồ Tạo lẫn nhau hành lễ, sau đó cũng biểu thị muốn ở chỗ này chờ đợi Hắc Nha Sơn Vương đến. Tiếp lấy đến chính là Bình Đầu Lĩnh Giã Chư Tình Chu Huy, sau đó là Gián Sơn Lan Hoa Yêu Lan Cô, phía sau là Thành Tuyệt Sơn Thanh Đạo Nhân, cuối cùng là Lãng Đỉnh Sơn Trúc Yêu Trúc Tiên Tử. Lại thêm Linh Điệp Tiên Tử cùng còn chưa tới Hắc Nha Sơn Vương, đây chính là toàn bộ Dương Hạ huyện yêu giới tất cả chiếm cứ một phương đỉnh núi yêu quái. Nhưng trừ Hắc Nha Sơn Vương bên ngoài, còn lại đều là luyện huyền cảnh tu vi. Toàn bộ chủ phong trong lúc nhất thời trở nên náo nhiệt, mọi người lẫn nhau ở giữa chuyện phiếm bân an, một mảnh vui vẻ hòa thuận. Nhưng ngay lúc thời gian một nén nhang sau, trong núi đột nhiên vang lên một tiếng quả minh, mọi người vẻ mặt run lên, Hắc Nha Sơn Vương đến. Phương Giám quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu tiên là một đạo hỏa quang bay tới đỉnh núi, hóa thành một cái liễu dữ hỏa viêm điểu, tại hỏa viêm điểu xuất hiện trong nháy mắt đó, thanh âm của nó cũng vang lên bên tai mọi người, đại vương tới, đại vương tới. Ngay sau đó một đạo hắc vụ từ xa mà đến gần, phi tốc đi vào Lăng Hà Sơn chủ phong đỉnh núi, sau đó chậm rãi rơi xuống. Chỉ gặp hắc vụ kia tán đi, một người mặc áo bào đen, tóc dài xóa bay, manh mối nồng đậm nam tử mang theo hai tên tiểu yêu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chúng yêu vội vàng tiến ra đón, nhao nhao chắp tay bái nói gặp quá Hắc Nha Sơn Vương. Bái kiến Sơn Vương. Hồi lâu không thấy, Sơn Vương an thái không? Hắc Nha Sơn Vương một bên đáp lại chúng yêu bái kiến, một bên đem ánh mắt rơi xuống Phương Giám trên thân, vị này là? À, để ta giới thiệu một chút, vị đạo hữu này tên là Phương Giám Hồ Tạo vừa muốn mở miệng giới thiệu, nhưng không ngờ Phương Giám chủ động ôm quyền nói, Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, gặp qua Hắc Nha Sơn Vương. Hồ Tạo sắc mặt chỉ trệ, ngơ ngác nhìn về hướng Phương Giám. Mà chung quanh bảy yêu cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lại, Hắc Nha Sơn Vương hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Liền vội vàng tiến lên chắp tay bái nói nguyên lai là thổ địa công ở trước mặt, Hắc Nha hữu lễ. Còn lại chúng yêu trông thấy Hắc Nha Sơn Vương tiến lên hành lễ, cũng nhao nhao đi lên phía trước hướng phía Phương Giám chắp tay hành lễ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trước mắt nam tử trẻ tuổi này lại chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần. Phương Giám cười híp mắt cùng người khác yêu lần nữa lẫn nhau chào, một chút yêu ngạo cũng không có, cuối cùng càng là chỉ vào vị trí cao nhất bồ đoàn nói Hắc Nha Sơn Vương chính là ta Dương Hạ huyện tu vi cao nhất, lý đương ngồi chủ vị, xin mời. Hắc Nha Sơn Vương nghe vậy, cười từ chối nói, không thể không có có thể, thổ địa công chính là thiên đỉnh chính thần. Ta bất quá một sơn dạ yêu tu, như thế nào dám ngồi lên vị, hay là xin mời thổ địa thần ngồi đi. Sơn Vương không cần phải khách khí, hôm nay chi hội chính là tại hạ muốn cùng chư vị tăng tiến một chút giao tình, không có cái gì chính thần yêu tu, chỉ lấy tu vi mà nói. Phương Giám vừa cười vừa nói. Phương Giám lời này vừa ra, chung quanh chúng yêu cũng nhao nhao khuyên đủ, đúng vậy à, thổ địa công đều nói như vậy, Sơn Vương ngài an vị lên đi. Hắc Nha Sơn Vương thấy mọi người nhiệt tình như vậy, cũng không tốt tự tuyệt, nghĩ nghĩ liền hướng Phương Giám chắp tay nói, nếu như thế, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, Hắc Nha Sơn Vương liền cất bước ngồi xuống thượng thủ trên bồ đoàn. Một bên Linh Điệp nhìn thấy Hắc Nha Sơn Vương vậy mà thật ngồi lên, âm thầm lắc đầu, bất quá nàng lại không lên tiếng phát, chỉ là ở nơi đó nấu canh rau. Hắc Nha Sơn Vương ngồi xuống đằng sau, chính là Phương Giám cùng người khác yêu ngồi xuống, chỉ gặp Phương Giám ngồi tại Hắc Nha Sơn Vương bên dưới bên cạnh trên bồ đoàn, mà còn lại chúng yêu thì theo thứ tự ngồi xuống. A. Trúc Yêu Trúc Tiên Tử hướng Linh Điệp nhìn qua, tò mò nói, Linh Điệp đạo hữu, ngươi không vào ngồi sao? Linh Điệp nghe vậy, ngẩng đầu lên cười nói, ta coi như xong, ta hôm nay là phụng thổ địa công chi mệnh, đến cho mọi người nấu cơm. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới một mảnh khinh bỉ ánh mắt, chung quanh đám yêu quái đều dùng mịt mờ mà khinh bỉ ánh mắt nhìn Linh Điệp, trong lòng oán thầm không thôi, dù sao cũng là một cái luyện huyền cảnh yêu tu, lại làm như vậy thấp hèn sự tình. Liền ngay cả Hắc Nha Sơn Vương cũng có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng đối với Linh Điệp càng là bất mãn, ngươi thay thổ địa thần đưa tiễn tin thì cũng thôi đi, làm gì làm đến tình trạng này. Nhưng mọi người ngay trước Phương Giám mặt, khẳng định là không dám trực tiếp mở miệng chà phúng, trong lúc nhất thời không khí hiện trường có chút đi lặng. Thế nhưng là Phương Giám phảng phất giống như không nghe thấy, mà là vừa cười vừa nói, kỳ thật lần này xin mời chư vị đại vương đến dự tiệc là có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng chư vị đại vương thương nghị. A, Hắc Nha Sơn Vương thản nhiên nói, không biết thổ địa công lời nói sự tình là cái gì. Chỉ gặp Phương Giang phất ống tay áo một cái, một sấp sách thật dày giấy xuất hiện tại mọi người trước mắt, những sách này giấy chừng mấy ngàn tấm, xếp cùng một chỗ lại so nổi sắt kia còn cao hơn. Lập tức Phương Giang đem cái kia một sấp sách giấy dùng pháp lực đưa đến Hắc Nha Sơn Vương trước mặt, nói đây là 5000 trang khế thư cũng 500000 điều khoản, là ta dốc hết tâm huyết chỗ định ra. Tất cả đều là vì chúng ta Dương Hạ huyện có thể có tốt hơn càng quang minh đấy tương lai, đặc biệt xin mời Sơn Vương cùng chư vị đại vương vừa xem, nếu như không có ý kiến, xin mời chư vị đại vương ký đại danh. Ân. Hắc Nha Sơn Vương thấy thế, ánh mắt hướng cái kia thật dày 5000 trang khế thư nhìn lại. Phương Giang cũng làm sắp khế thư đưa lên, vững vàng rơi xuống Hắc Nha Sơn Vương trước mặt. Khi Hắc Nha Sơn Vương lần đầu tiên rơi xuống khế thư phía trên lúc, lông mày chính là nhíu một cái, bởi vì tại cái này 12 tấc lớn nhỏ trên trang giấy, vậy mà lít nha lít nhít viết 100 đầu điều khoản, nói ít cũng có 5-6000 chữ. Mà 5-6000 chữ trên tại đây chỉ có 12 tấc trên không gian, liền như là từng cái đen kịt điểm nhỏ điểm, nếu như không dụng thần niệm đi xem, căn bản thấy không rõ. Liên quan tới kiến thiết Hải Hòa Dương Hạ huyện một số đề nghị, liên quan tới phát triển cần cù hữu hái Dương Hạ huyện yêu giới điều khoản liên quan tới. Liên quan tới những này điều khoản bên trên tất cả đều là Hắc Nha Sơn Vương nghe đều không có nghe qua một chút dùng câu, đọc lấy đến tựa như sổ thu chi mở dạng, chỉ là nhìn 30 mấy trang, Hắc Nha Sơn Vương liền cảm thấy đầu óc phình to, con mắt sưng đau nhức. Cái này Hắc Nha Sơn Vương thu hồi ánh mắt cùng thần niệm, đem đã nhìn qua 30 mấy trang sách giấy thả trở về, nói kỳ thật ta không có ý kiến, xin mời mặt khác mấy vị đại vương nhìn một cái đi. Hắn xác thực không có ý kiến, bởi vì phía trên những cái kia điều khoản tất cả đều là sổ thu chi, không có một đầu tính thực chất hạn chế, đối với hắn lợi ích không có bất kỳ uy hiếp gì. Thú hồ đây chỉ là Dương Hạ huyện thổ địa thần chính mình làm điều khoản, cũng không phải là thiên đình ban bố pháp lệnh. Chính mình thừa nhận nó liền hữu hiệu, chính mình không thừa nhận lời nói nó chính là không dùng được một đống giấy vụn. Nói xong, Hắc Nha Sơn Vương liền dùng pháp lực đem cái kia thật dày một sấp sách giấy đưa đến các đám yêu quái trước mặt, khắp khuôn mặt là không thèm để ý chút nào thân sắc. Cái các đám yêu quái cũng là nhìn mấy lần liền đầu góc phình to nhìn không được, nhao nhao cũng biểu thị chính mình không có ý kiến. Phương Giang mặt lộ dáng tươi cười, nói nếu mọi người không có ý kiến, vậy liền ký tên đi. Hắc Nha Sơn Vương không nói hai lời, dùng pháp lực đem tên họ của mình khắc ở sách trên giấy, còn lại chúng yêu cũng là học theo, sẽ không biết chữ thì đem dấu tay của chính mình đi lên. Ha ha ha. Thông quái, khi tất cả người đều ký xong chữ sau, Phương Giang buông tay cười lớn một tiếng, đối với Linh Điệp nói Linh Điệp, cho chư vị đại vương đem canh. Linh Điệp nhẹ gật đầu, lập tức đem vừa mới nấu lên canh rau thừa một bát, đưa đến chúng yêu trước mặt. Hắc Nha Sơn Vương nhìn xem trong tay trong chén món ăn thanh đạm canh, thầm nghĩ trong lòng quả là thế, chẳng qua là khi hắn đang muốn mở miệng để cho mình mang tới hai cái nhỏ yêu tướng những cái kia sâm nhung linh quả đưa lên lúc, lại đột nhiên nghe Phương Giang nói ra, nếu chư vị đại vương đều ký tên, vậy liền mau chóng rời khỏi riêng phần mình chiếm cư sơn lĩnh động phủ, mang theo thủ hạ đám tiểu yêu rời đến cái này Lăng Hà Sơn bên trong tới đi. Cái gì? Trong tay bưng nhặt nhẽo canh rau chúng yêu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhất là Hắc Nha Sơn Vương, nghe nói như vậy trong nháy mắt quanh thân yêu khí run lên, trong mắt tức giận hiện lên, trong tay chén kia canh rau trực tiếp bị hắn ném tới trên mặt đất. Thổ địa thần, lời này của ngươi là có ý gì? Tấu chương xong, chương 30 không có con đường thứ 3, chương 30 không có con đường thứ 3 theo Hắc Nha Sơn Vương trong tay chén canh rơi xuống mặt đất ném vụn, Linh Điệp trong nháy mắt bước xuống nồi đun nước. Hình quang lóe lên thoát ra ngoài xa hơn 3 trượng. Phương Giang khuôn mặt nghiêm túc, đội vàng trấn an Hắc Nha Sơn Vương cùng người khác yêu đạo, chư vị đại vương an tâm chớ đội, cho tiểu thần cho các ngươi nhìn một cái bảo bối, xem hết bảo bối mọi người liền hiểu. Hắc Nha Sơn Vương đỉnh đầu ô quang lóe lên, một chi hắc vũ tiễn mang theo từng tia yêu khí không ngừng lên đỉnh đầu xoay quanh. Bảo bối, ta xem là thổ địa thần ngấp nghé chúng ta trong động phủ bảo bối đi. Hồ Tạo lạnh giọng nói ra. Hắc Nha Sơn Vương nhìn xem Phương Giang nói vậy thì mời thổ địa thần sáng bảo đi. Phương Giang cười gật đầu nói, tốt tốt tốt, chư vị đại vương không nên gấp. Tiểu thần cái này đem bảo bối lấy ra cho chư vị đại vương nhìn qua. Nói xong, Phương Giang cánh tay phải vừa nhấc, Thái Hoàng nhất khí truy hệ sắc lập lúc hóa thành một vệt kim quang bay ra. Phương Giang cười ha ha, cao giọng nói ra, chư vị đại vương, nhìn bảo bối. Nói đi, cái kia Thái Hoàng nhất khí chuyên trong nháy mắt hướng phía Hắc Nha Sơn Vương bay đi. Hắc Nha Sơn Vương trong lòng giật mình, đỉnh đầu hắc vũ tiễn thoáng chốc bắn nhanh mà ra. Đây là Hắc Nha Sơn Vương bản mệnh pháp bảo, tại Dương Hạ huyện cùng xung quanh yêu giới chưa bại một lần. Phanh, ai ngờ Thái Hoàng nhất khí chuyên vẹn vẹn một kích liền đem hắc vũ tiễn đánh rất trên mặt đất, phía sau thẳng hướng Hắc Nha Sơn Vương mặt đập tới. Hắc Nha Sơn Vương chu thân ô quang cùng một chỗ đang muốn thoát đi, đã thấy trước mắt kim quang lóe lên. Trướng! Phương Giang một tiếng sắc lệnh, cái kia Thái Hoàng nhất khí chuyên trong nháy mắt biến lớn, sau đó ầm vang một tiếng đem Hắc Nha Sơn Vương đặt ở to lớn kim chuyên phía dưới. Hắc Nha Sơn Vương ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đột nhiên biến lớn Thái Hoàng nhất khí chuyên chấn áp. Hỏa viêm điệu kỳ kỳ cha cha kêu, bay đến Thái Hoàng cùng một chỗ trên gạch mặt muốn dùng cánh đem kim chuyên rời lên, có thể lực lượng của nó đối với kim chuyên tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản không đủ để dung chuyển kim chuyên. Thanh đạo nhân, Hồ Tạo, Trúc Tiên Tử, Bạch Nga, Chu Uy, Lăng Cô bọn người mắt thấy Hắc Nha Sơn Vương vừa đối mặt liền bị chấn áp, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, riêng phần mình thi triển pháp thuật lên núi chạy ra ngoài, mà theo Hắc Nha Sơn Vương cùng đi hai tên tiểu yêu cũng cùng một chỗ hướng phía sơn hạ phi chạy trốn chạy. Phương Giang ánh mắt hướng thoát đi chúng yêu quét qua, lập tức thi triển Thái Ức Bành Thiên Lôi pháp, kiếm chỉ một chút cũng chỉ lên trời một cái quát làm cho, thiên lôi. Sắc. Ầm ầm trên bầu trời ầm vang đánh rất sáu đạo thô to như thùng nước lôi quang, đem thanh đạo nhân bọn người đánh cho ngoài cháy trong mềm. Chỉ nghe giữa không trung vài tiếng kêu thảm, thanh đạo nhân các loại lục yêu trong nháy mắt bị Thái Ức Bành Thiên Lôi đánh rơi trên mặt đất, toàn thân một mảnh cháy đen. Chỉ gặp thanh đạo nhân sau khi hạ xuống miệng phun máu tươi toàn thân bốc khói, vội vàng cắn nát ngón tay, trên mặt đất vẽ ra một đạo sắc lệnh đến. Theo sắc lệnh vẽ ra, thanh đạo nhân vội vàng rót vào pháp lực hô lớn nói, Nhật Du thần cứu mạng. Thanh đạo nhân hô xong một khắc này, cái kia đạo sắc lệnh lập tức phát ra một đạo tiên quang thẳng vào chân trời. Sau một lát, Nhật Du thần cam tiểu mũ sa áo bào rộng, khí tượng hùng quát, một tay nắm mút son, một tay cầm quyển bộ xuất hiện tại Lăng Hà Sơn bên trên. Chúng yêu thấy thế, vội vàng leo lên tiền đến, hướng Nhật Du thần nói khởi bẩm Nhật Du thần, Dương Hạ huyện thổ địa thần không phân tốt xấu giết hại yêu tu, còn xin Nhật Du thần vì bọn ta chủ trì công đạo. Nhật Du thần cam tiểu lườm trên đất chúng yêu một chút, sau đó ngẩng đầu hướng Phương Giám nói thổ địa thần, vừa rồi cái kia thái ớt oanh thiên lôi là người phát ra. Phương Giám tiến lên chắp tay thi lễ, nói chính là, đây là tiểu thần gần đây ngộ ra lôi đạo tiên pháp. Nhật Du thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng Phương Giám nói những yêu này tình tất cả thủ sơn lĩnh đạo phủ, kính thiên kính thần, lại cũng không rời núi hại người, thổ địa thần vì sao đối bọn hắn làm thi hình phạt? Phương Giám nghe vậy cười nói, hồi bẩm thượng thần, tiểu thần cũng không làm thi hình phạt, là chính bọn hắn đáp ứng sự tình không chịu làm theo, tiểu thần chỉ có thể theo điều lệnh tới. Nói vậy, chúng ta chưa từng đã đáp ứng như vậy chuyện vô lý. Hồ Tạo vội vàng hô. Trúc Tiên Tử phun một búng máu, cũng hận hận nói, đây là thổ địa thần lung tung lập, chúng ta chưa bao giờ đã đáp ứng hắn muốn nhường ra sơn lĩnh độc phủ. Đáng thương Hắc Nha Sơn Vương, bị hắn khối kia kim chuyên đẻ chết. Dã Chư Tinh Chu Uy một mặt thần thương nói. Nhật Du thần nhìn về hướng Phương Giám, hỏi, thổ địa thần, ngươi giải thích thế nào? Nếu không có một hợp lý giải thích, ngươi lạm thi hình phạt, giết hại hạt địa sinh linh sự tình, bản thần khi nghiêm ngặt ghi chép, thượng tấu ngọc đế. Phương Giám lại không chút hoang mang thò tay vung lên, dùng cuốn lên cùng nhau cái kia thật dày một sấp sách tờ giấy khoản nói bọn hắn chuyện đã đáp ứng đều ở nơi này biết, mà lại bọn hắn còn ký tên, ấn thủ ấn. Cái gì? Chúng yêu rất là chấn kinh, rất nhanh liền kịp phản ứng bọn hắn bị lừa rồi. Nếu như Phương Giám chỉ là một cái bình thường thổ địa thần, những sách này trên giấy đồ vật là căn bản không có một chút tác dụng. Nhưng là hiện tại Phương Giám không chỉ có ngẩng đầu chấn áp Hắc Nha Sơn Vương, hơn nữa còn có thể cưỡng chế bọn hắn lôi đạo tiên pháp, vậy những thứ này sách trên giấy đồ vật liền có tác dụng lớn. Chúng ta căn bản không có xem hết phía trên này nội dung. Đối với chúng ta căn bản không có xem hết, nếu là nhìn thấy có nhượng lại sơn lĩnh động phủ nội dung, chúng ta làm sao lại ký tên theo ấn? Câu Nhật Du thần làm chủ. Phương Giám lại thản nhiên nói, phía trên này giấy trắng mực đen, còn có các vị pháp ấn lệnh tiêm ở phía trên, không cho phép chống chế. Nói xong, Phương Giám dùng pháp lực đem cái kia một sấp sách giấy trên cùng hơn 700 tấm đẩy ra, lấy ra phía dưới 4-5 tấm đưa đến Nhật Du thần trước mặt nói thượng thần mời xem, liên quan tới chúng yêu nguyện ý chuyển ra hiện tại ở sơn lĩnh động phủ tương quan điều lệnh ngay ở chỗ này. Nhật Du thần tiếp nhận cái kia 5 tấm sách giấy nhìn kỹ một chút, quả nhiên phát hiện trên đó viết liên quan tới chúng yêu tự nguyện nhường ra sơn lĩnh động phủ điều lệnh ghi chép, đồng thời còn có chúng yêu ký tên đồng ý Nhật Du thần sau khi xem xong, đối với Phương Giám nói thổ địa thần, đem Hắc Nha Sơn Vương thả ra đi. Phương Giám gật đầu nói, cần tuân thượng thần chi mệnh, sau đó vung tay lên một cái, liền đem Thái Hoàng Nhất Khí chuyên thu hồi, lộ ra phía dưới đã bị ép tới hấp hối Hắc Nha Sơn Vương. Đại vương, đại vương. Ô ô ô. Hỏa Viêm Điểu trước tiên bay đi lên, rơi vào Hắc Nha Sơn Vương trên thân gào khóc. Nhật Du thần đưa tay một chút, chỉ gặp một đạo linh quang rơi xuống Hắc Nha Sơn Vương trên thần, lập tức liền đem toàn thần thoái cốt Hắc Nha Sơn Vương chữa trị. Hắc Nha Sơn Vương bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh chóng tiến lên đối với Nhật Du thần lễ bái nói tiểu yêu khấu tạ thượng thần ân cứu mạng. Ha ha, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạt, Phương Giám nhìn xem hướng Nhật Du thần lễ bái Hắc Nha Sơn Vương, trong lòng không khỏi nói, trấn áp ngươi Thái Hoàng Nhất Khí chuyên chỉ dùng 1 thành ý lực, nếu là dùng 2 thành ý lực, đừng nói Nhật Du thần, Nam Đẩu Lục Tinh quân tới đều không cứu sống ngươi. Nghe được Phương Giám tiếng cười, Hắc Nha Sơn Vương một cái giật mình, tranh thủ thời gian hướng phía Nhật Du thần phục bái trên mặt đất. Nhật Du thần lúc này lại nói ra, nếu nhĩ đẳng đều cùng thổ địa thần ký kết điều lệnh, như vậy thổ địa thần chuyến này là liền hợp thiên điều, bản thần cũng không lời có thể nói. Nói xong, Nhật Du thần ánh mắt nhìn về phía Phương Giám, cái kia lấp loe ánh mắt tựa như đang nói, ngươi sớm có mưu đồ đi. Phương Giám chỉ là mỉm cười không nói, nhưng Hắc Nha Sơn Vương các loại một đám yêu quái lại vội vàng nói, Nhật Du thần, chúng ta căn bản không có xem hết những cái kia điều lệnh a. Đúng vậy a, Nhật Du thần, đây đều là thổ địa thần âm mưu. Câu Nhật Du thần làm chủ, những cái kia điều lệnh chúng ta căn bản không có nhìn kỹ. Phương Giám thản nhiên nói, không có nhìn kỹ. Vậy các ngươi vì sao còn muốn ký tên đồng ý đâu? Đó là bởi vì Hắc Nha Sơn Vương ký a, đám người nhao nhao đáp. Hắc Nha Sơn Vương khóc không ra nước mắt, lẩm bẩm, ta cũng không có nhìn kỹ xong a, ai biết hơn 700 trang phía sau mới thật sự là muốn mạng điều lệnh a. Nhưng Nhật Du thần lại cũng không để ý tới bọn hắn khóc lóc kể lể, chỉ là thản nhiên nói, nếu nhĩ đẳng đã ký phát ấn, điều này làm cho liền đã có hiệu lực, phía sau xử trí như thế nào, các ngươi tự hành cùng thổ địa thần thương nghĩ đi, đừng lại đến phiền nhiễu bản thân. Nói xong, Nhật Du thần hướng Phương Giám nói, ngươi ta chính là tiên đỉnh chính thần, hay là không cần vọng sát sinh linh cho thỏa đáng. Phương Giám chắp tay nói, thượng thần nói rất đúng, tiểu thần nhớ kỹ. Nhật Du thần gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo tiên quang rời đi. Sơn phong lạnh, thổi đến người toàn thân rét run, theo Nhật Du thần rời đi, hiện trường chỉ còn lại có cầm trong tay Thái Hoàng Nhất Khí chuyên Phương Giám nhìn xem mấy yêu. Linh Điệp giờ phút này cũng đi tới, trong tay của nàng chẳng biết lúc nào từ chỗ nào chuyển đến một cái ghế, cũng đem cái ghế kia bày tại lúc trước Hắc Nha Sơn Vương ngồi thượng thủ trên bộ đoàn. Phương Giám trên mặt ý cười thu liễm, quay người chậm rãi đi đến trước ghế đại mã kim đao tòa hạ, sau đó nhìn trước mắt chúng yêu nói, canh lạnh không tốt, chư vị, trước tiên đem canh uống xong đi. Lần này, không có người còn dám xem thường trong nội cảnh, cũng không có người còn dám xem thường Phương Giám bên người túi đầu đứng trang nghiêm Linh Điệp. Tại một trận đáng sợ yên tĩnh đằng sau, Hắc Nha Sơn Vương lần nữa dẫn đầu đi tới nồi đun nước trước, tự tay đánh một bát nhạt nhẽo vô vị canh rau, sau đó ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Tiếp lấy, chính là còn lại chúng yêu, bọn hắn nhao nhao tiến lên đem cái kia một nồi canh rau đánh xong, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ đem nó ăn xong. Phương Giám nhìn xem ăn xong canh rau, túi đầu rụt đầu đứng ở phía dưới chúng yêu, chỉ một ngón tay cái kia thật dày một xấp sách giấy nói hiện tại nói thế nào. Trừ Hắc Nha Sơn Vương bên ngoài chúng yêu nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu nói, cần tuân thượng thần sắc lệnh, chúng ta ngày mai liền đem động phủ chuyển đến Lăng Hà Sơn. Phương Giám ánh mắt lại hướng Hắc Nha Sơn Vương nhìn lại, Hắc Nha Sơn Vương cảm thụ được Phương Giám bức người ánh mắt, toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất, nguyện tuân thượng thần sắc lệnh. Phương Giám trong tay kim quang lóe lên, Thái Hoàng nhất khí chuyên bay trở về nguyên thần bên trong, sau đó Phương Giám đứng dậy chỉ vào chiếc nồi lớn kia nói cái nồi này thưởng cho các ngươi, 10 ngày sau ta muốn nhìn thấy chư vị đại vương đã toàn bộ đem đến Lăng Hà Sơn, hoặc là đã rời đi Dương Hạ huyện, không, có con đường thứ ba. Phương Giám còn đặc biệt hướng Hắc Nha Sơn Vương nói nếu như ngươi muốn rời đi Dương Hạ huyện, Ô Tiểu Lĩnh bên trên ngươi tốt nhất một cọng cỏ đều không cần động, nếu không bản thần sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lôi đỉnh thiên uy. Nói xong, Phương Giám liền dẫn linh điệp hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi Lăng Hà Sơn. Tấu chương xong, chương 31 yêu tụ Lăng Hà Sơn, chương 31 yêu tụ Lăng Hà Sơn tại Lăng Hà chi hội nửa tháng sau, Phương Giám lại một lần nữa đi tới Lăng Hà Sơn bên trong. Hôm nay Lăng Hà Sơn so dĩ vãng đều muốn náo nhiệt, bởi vì toàn huyện 8 cái độc phủ, chung hơn 1 vạn tên lớn nhỏ yêu quái toàn bộ tụ tập tại Lăng Hà Sơn bên trong. Không chỉ có là Hắc Nha Sơn Vương các loại yêu, liền ngay cả linh điệp, quần nhị các nàng bán thạch nhai động phủ cũng toàn bộ vứt bỏ, tất cả đều chuyển vào Lăng Hà Sơn. Phương Giám đi tại trên đường núi, theo sát phía sau đi theo linh điệp, Hắc Nha Sơn Vương bọn người. Thổ địa công, dựa theo phân phó của ngài, chúng ta đã đem trong động nam nữ già trẻ tất cả đều trở tới, đã tại cái này Lăng Hà Sơn bên trong đóng tốt doanh trại. Hồ Yêu Hồ Tạo đi theo Phương Giám sau lưng, một mặt cung kính nói ra. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói với mọi người nói chúng ta lên núi đi nói đi. Nói xong, Phương Giám liền thi triển thần hành thuật, nhanh chóng lên núi đỉnh mà đi, chúng yêu cũng đội vàng đuổi theo. Rất nhanh đám người liền tới đến chủ phong đỉnh núi, nhìn trước mắt quen thuộc đỉnh núi, chúng yêu sắc mặt tối sầm lại, đáy lòng đều hiện lên ra nửa tháng trước cái kia bi thảm một màn. "Đều ngồi đi." Phương Giám chỉ vào trên mặt đất những cái kia rải rác hòn đá nói ra, sau đó chính mình dẫn đầu ngồi xuống một khối hơi lớn một điểm trên tảng đá. Chúng yêu thấy thế, cũng đều nhao nhao riêng phần mình tìm một khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống. Tiếp lấy, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về hướng Phương Giám, Phương Giám nhìn xem đám người, trong lòng nổi lên một chút, sau đó liền mở miệng nói ra, "Ta khi còn sống chính là một phàm phu tục tử, bản vô thiện đức lưu tại thế. Được Ngọc Hoàng Đại Đế ân điển, bổ nhiệm ta là Dương Hạ huyện thổ địa thần, chủ trưởng một huyện sinh linh. Thu mệnh đến nay, mặc dù không nói công đức rõ ràng, nhưng cũng là khuyên thiện hữu người, không dám lười biếng. Cẩn thận tính ra, ta đến Dương Hạ huyện nhậm chức đã nhanh tròn 3 năm. Có lẽ các ngươi đối với ta nửa tháng trước đó mưu đồ uy hiếp vẫn canh cánh trong lòng, nhưng ta Phương Giám cũng không cần các ngươi lý giải, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, ta sở dĩ làm như vậy, tất cả đều là vì Dương Hạ huyện sinh linh." Phương Giám thoại âm rơi xuống, ở đây chúng yêu trừ linh địa bên ngoài, đều đầy mắt nghi hoặc, lẫn nhau đối mặt không biết vì sao. Lúc này Hắc Nha Sơn Vương đứng dậy nói ra, "Thổ địa công cho bẩm, ta Hắc Nha từ trước đến nay là cái đi thẳng về thẳng người, bây giờ việc đã đến nước này, tất cả động phủ đỉnh núi đều đã chuyển đến Lăng Hà Sơn, sau này làm sao bây giờ?" Thổ địa công lên tiếng chính là, "Không sai." Thanh đạo nhân thuận Hắc Nha Sơn Vương câu chuyện nói ra, "Tất cả mọi người là Dương Hạ huyện sinh linh, chắc hẳn thổ địa công sẽ không bạc đãi chúng ta yêu loại." Phương Giám nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức chỉ vào tứ phía nói, "Chư vị các ngươi nhìn, chủ phong bốn phía là cái gì?" Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chủ phong bốn phía là mây trắng a không đối, còn có bên ngoài ngọn núi. Lăng Hà Sơn cấu tạo rất kỳ lạ, ngoại vi bốn phía riêng phần mình đứng vững mấy ngọn núi, những sơn phong này vây quanh thành một cái hình tròn, sau đó trung ương nhất là một tòa chủ phong, mà tại chủ phong cùng bên ngoài ngọn núi trung ương là một mảnh rộng lớn khe sâu khe rãnh, có thể nói trừ nước ít một chút, cái khác nên có đều có. Khi mọi người sau khi xem, nhao nhao quay đầu nhìn xem Phương Giám. Lúc này chỉ nghe Phương Giám nói ra, "Mục đích của ta chính là trong vòng nửa năm cải tạo Lăng Hà Sơn." Cải tạo Lăng Hà Sơn, chúng yêu giật nảy cả mình, cái này như thế nào cải tạo? Liền ngay cả linh điệp cũng có chút kinh ngạc nhìn xem Phương Giám. Một ngọn núi lại cải tạo không phải là một ngọn núi, thì có ý nghĩa gì chứ? Phương Giám giờ phút này lại chỉ vào ngoại vi ngọn núi nói, "Các ngươi đến một chút, bên ngoài hết thảy bao nhiêu ngọn núi?" Chúng yêu lập tức đến, rất nhanh, Trúc Tiên Tử liền đạt được đáp án nói ra, 8 tòa. Sau đó cái khác đám yêu quái cũng gật gật đầu, nói chính là 8 tòa. Phương Giám cười nói, "Vừa vặn 8 tòa ngọn núi, tăng thêm chủ phong hết thảy 9 tòa, cái này chẳng lẽ không phải thiên ý sao?" Chúng yêu nghe lời này, ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng chợt bọn hắn nhìn lướt qua xung quanh, lập tức hiểu Phương Giám ý tứ. "Chúng ta những động phủ này cũng đúng lúc 8 tòa." Hồ Tạo kinh ngạc nói ra. Trong lúc nhất thời chúng yêu đều lấy làm kinh hãi, như thế xem xét, thật đúng là. Lập tức Phương Giám chỉ vào bên ngoài 8 tòa ngọn núi nói, "Hiện tại, mỗi người các ngươi có thể riêng phần mình chọn lựa một ngọn núi, về sau động phủ của các ngươi liền đứng ở riêng phần mình chọn lựa trên ngọn núi. Những sơn phong này cực lớn, tùy tiện ở vạn 8000 người cũng không có vấn đề gì, mà lại tất cả đỉnh núi ở giữa lẫn nhau canh gác, lại ngọn núi cao ngất, sơn lĩnh hiểm trở, phàm nhân căn bản là không có cách leo lên, có thể nói là cực tốt nơi sống yên ổn." Nói đến đây, Phương Giám từ trong tay áo lấy ra túi chứa vật, trong tay pháp lực nhất chuyển, ở giữa trong túi chứa vật lập tức ngân quang chút xuống, trong chốc lát liền tại mọi người trước mắt chất lên một tiểu tọa ngân sơn. Đám yêu quái mặc dù có đạo hạnh pháp lực, nhưng giới hạn trong thiên điều nghiêm khắc, cũng không dám tại giữa phàm trần ỷ vào đạo hạnh pháp lực làm sàng làm bậy, cho nên mỗi người bọn họ giá trị bản thân tối đa cũng liền mấy ngàn lượng bạc. Nhưng là nhìn lấy trước mắt tòa này ngân sơn, tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này sợ không phải có mấy vạn lượng đi. Phương Giám nhìn xem chúng yêu thần sắc nói ra, nơi này là 4 vạn lượng bạch ngân, mỗi người các ngươi lấy đi 5 ngàn lượng, làm các ngươi kiến tạo riêng phần mình ngọn núi động phủ tiền vốn. Thiếu thứ gì liền phái tiểu yêu cầm bạc đi Dương Hạ huyện tất cả trong thôn mua sắm, chú ý, là mua, đừng để ta phát hiện có đoạt trộm phạm nhân sự tình. Chúng yêu hít một hơi thật sâu, sau đó tề thân đứng lên, hướng Phương Giám chắp tay bái nói là. Sau đó Phương Giám vừa nhìn về phía Linh Điệp nói ngươi ngay ở chỗ này thay ta chủ trì phân sơn lập phủ sự tình, nếu có tình huống có thể tùy thời hướng ta bẩm báo. Linh Điệp minh bạch. Linh Điệp cung thân đáp. Phương Giám gật gật đầu, vừa nhìn về phía chúng yêu nói ra, các ngươi tại Lăng Hà Sơn bên trong, khi ướp thuốc bộ hạ, không cho phép bọn hắn rời núi nhiều dân, nếu có không quyết sự tình, có thể để Linh Điệp làm chủ. Còn có, đây là Lăng Hà Sơn chung quanh địa mạch bản đồ phân bố, các ngươi tại tu kiến động phủ thời điểm, có thể dùng Vọng Sơn thông môn chi pháp đoạn dùng một bộ phận địa khí đến Lăng Hà Sơn trong động phủ đến. Đây mới là đầu to, Phương Giám làm thổ địa thần, đối địa mạch phân bố tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, mà đám yêu quái nhìn thấy Phương Giám cho ra địa mạch bản đồ phân bố, càng là hốc mắt đều đỏ. Bất quá lấy thực lực của bọn hắn, cũng chỉ có thể mượn dùng một bộ phận địa khí, căn bản không có năng lực lấy ra toàn bộ địa khí, cho nên Phương Giám cũng không lo lắng. Chúng yêu nhau nhau kích động gật đầu, lại bàn giao một chút chuyện tất yếu đằng sau, Phương Giám liền rời đi Lăng Hà Sơn. Phương Giám làm như vậy có hai cái mục đích, một cái là đem Dương Hạ huyện yêu giới cùng phàm nhân triệt để phân chia ra đến, đem tất cả yêu quái toàn bộ di chuyển đến Lăng Hà Sơn sau, Dương Hạ huyện những cái kia chống ra địa vực cùng sơn lĩnh, liền toàn bộ là phàm nhân địa giới. Dạng này liền tránh khỏi người gặp yêu, yêu đả thương người sự tình. Mà lại theo thời gian lâu, mọi người cũng đều sẽ phát hiện đám yêu quái toàn bộ tụ tập tại Lăng Hà Sơn bên trong, dạng này phàm nhân liền có thể minh bạch, chỉ cần không đi Lăng Hà Sơn, địa phương khác cơ bản cũng sẽ không gặp được yêu quái. Cái thứ hai thì là đem Lăng Hà Sơn cải tạo là Dương Hạ huyện tu luyện thánh địa, phàm nhân không cần ở tại linh khí dư giả địa phương, nhưng là yêu quái cần. Cho nên một khi Lăng Hà Sơn trở thành Dương Hạ huyện linh khí nhất là dư giả chi địa, đám yêu quái cũng liền có thể an tâm ở chỗ này tu luyện, không đi nhiễu loạn phàm nhân. Đồng thời đám yêu quái tụ tập cùng một chỗ, có thể cho bọn hắn học tập phàm nhân xã hội phát triển một chút sản nghiệp, sau đó quang minh chính đại cùng phàm nhân làm giao dịch. Đám yêu quái muốn ăn thịt, ăn huyết thực, cái kia tốt, trực tiếp biến thành nhân dạng cầm bạc đi cùng phàm nhân mua liền tốt, một khi nhân yêu ở giữa có thể bù đắp nhau. Đây đối với tránh cho ác tính sự kiện là phi thường hữu ích. Mà lại Phương Giám còn có cái thứ ba ẩn tàng ý nghĩ, qua nửa năm nữa chính mình coi như tròn 3 năm thổ địa thần, thiên đình mỗi 3 năm một lần đại khảo. Đại khảo là nhằm vào tất cả nhân gian thiên quan, đại khảo hạng tốt người sẽ để bạn phân công, mà trung đẳng người thì chức vụ ban đầu lưu nhiệm, hạ đẳng người trực tiếp tước đoạt thiên quan chức quan, đánh vào luân hồi chuyển thế. Cho nên sớm đem những này yêu quái tụ tập đến Lăng Hà Sơn bên trong làm kiến thiết, còn lại trong nửa năm này đừng đi ra tìm phiền toái cho mình là được. Bị cảm, hôm nay trước hết càng một chương, rất xin lỗi. Mặt khác một quyển này lập tức kết thúc, quyển kế tiếp nhân vật chính liền muốn thăng chức. Tấu chương xong, chương 32 Tây Hoa Châu yêu sự tỉnh chương 32 Tây Hoa Châu yêu sự tỉnh Ô Tiểu Lĩnh, từ Hắc Nha Sơn Vương mang theo chúng rời đến Lăng Hà Sơn sau, nơi này liền trống xuống tới. Phương Giám đi tại Ô Tiểu Lĩnh giữa rừng núi, nhìn xem những cổ một tia che trở ra đời dáng dấp linh dược, khẽ gật đầu. Cái này Ô Tiểu Lĩnh linh khí dư giả, không chỉ có là tu luyện nơi tốt, cũng là linh dược sinh trưởng nơi tốt. Hắn tại Ô Tiểu Lĩnh bên trong dạo qua một vòng, bất quá một gốc linh dược cũng không có hái, một là tạm thời không dùng được, hai là những linh dược kia mọc vô cùng tốt. Hiện tại hái thật là đáng tiếc. Hiểu rõ xong Ô Tiểu Lĩnh tình huống sau, Phương Giám liền ở chỗ này xuống dưới, ở đến nguyên lai Hắc Nha Sơn Vương ở lại trong động phủ cầm ngồi tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt lại là một tháng trôi qua. Trong một tháng này Dương Hạ huyện không có xảy ra chuyện gì, ngược lại là đi thổ địa miếu dâng hương bách tính nối liền không dứt, làm Phương Giám hương hỏa nguyện lực dành dụm sung túc. Bất quá hôm nay Phương Giám lại bị tiên quan Ngọc Điệp tỉnh lại, nguyên lai là tân nhiệm Dương Hạ huyện làm cho đến nhận chức, mà lại tiền nhiệm ngày đầu tiên liền mang theo huyện nha bọn nha dịch đến đây tế bái thổ địa miếu. Phương Giám dùng lưu tại thổ địa miếu tinh xá bên trong một sợi thần ý ra bên ngoài xem xét, chỉ gặp bên ngoài khua chiêng gõ trống, lùa đỏ mặc giáp trụ thổ địa giống, pháo vang lên thanh bình sơn. Tân nhiệm huyện lệnh hết sức trẻ tuổi, bộ dáng thanh tú chu chính, lần đầu tiên hình ảnh phi thường tốt, có khiêm tốn phong thái nho nhã. Sau đó tại huyện lệnh tuyên đọc tế thổ địa văn bên trong, Phương Giám biết vị này mới huyện lệnh lai lịch cùng Tử Chính Quốc đối với Cầu Đức An một chuyện xử trí. Vị này mới huyện lệnh là năm ngoái Tử Chính Quốc tân khoa tiến sĩ, lần này Cầu Đức An gặp báo ứng, hắn liền bổ chức này. Mà Cầu Đức An một chuyện là do Tiềm Vân phụ thành hoàng báo ngộng Tử Chính Quốc hoàng đế, cũng đem việc này kỹ càng cáo chi về sau, Tử Chính Quốc hoàng đế mệnh Tiềm Vân phụ thái thú thẩm tra đằng sau, vừa rồi làm ra xử trí. Cầu Đức An chức quan, công danh toàn bộ bị tước đoạn, cũng phán xét nhà chém đầu chi tội, về phần một thân đã chết, cho nên đối với Cầu Đức An tiến hành xét nhà. Chuyện này tại Tử Chính Quốc triều đình cũng không tính đại sự, nhưng một vị huyện lệnh vậy mà nổi điên muốn đi hủy đi thổ địa thần miếu, cuối cùng gặp báo ứng, đây chính là một kiện vô cùng có cảnh thế ý vị sự kiện. Cho nên mới huyện lệnh đến tiền nhiệm trước, hắn ân sư cùng phía trên đã thông báo, nhất định phải tới trước bái tế thổ địa thần. Thế là mới có ngày hôm nay một màn này, theo tân nhiệm huyện lệnh tiền nhiệm cùng tế bái thổ địa thần miếu, để Dương Hạ huyện gần đây táo bạo dân tâm rốt cục quy nguyên yên ổn. Đồng thời, huyện lệnh tự mình tế bái cũng cho Phương Giám tăng lên so bách tính bình thường nhiều gấp bội hương hỏa nguyện lực. Phương Giám phi thường hài lòng, bất quá nhưng cũng không có trở về Thanh Bình Sơn thổ địa miếu, mà là tại huyện lệnh tế bái đằng sau, liền lại lần nữa cầm ngồi vào định tu luyện đi, vô luận như thế nào không có khả năng lãng phí cái này Ô Tiểu Lĩnh linh khí nồng nặc. Thiên đình, Thái Huyền đô tỉnh. Lam Ngọc Hoàng thượng đế chuyên đặt chi phủ, Thái Huyền đô tỉnh quyền hành chi trọng, tại Thiên đình độc nhất vô nhị. Thái Huyền đô tỉnh tổng cộng chia làm văn lâm cùng võ lâm, văn lâm trưởng văn trường, sổ ghi chép sách, lễ nghi sự tỉnh, võ lâm trưởng Chu Tả sát phạt sự tình, cũng lấy hành đạo pháp nhân, theo công tích tự rời. Sinh nhật Diêu Vân, chết là chính thụ, này thường nghiên cứu cũng. Như sinh ra kỳ năng dị tích, tên hệ huyền phổ, thật thánh bổ nhiệm người, thường lấy chính thụ. Hoặc lấy phúc lý bổ nhiệm người, hồn thần gửi giai, mập phán thiên pháp. Nó có ở tại quỷ thần khoa tịch, âm trưởng thiên hiến, văn thông gặp minh, tâm giữ thiên thể, thần cung âm người biết, chính thụ ủy nhiệm, đều có đánh giá. Tóm lại thiên đỉnh tiên quan ủy nhiệm, lên trước, biếm chuất, trinh phạt sự tỉnh đều xuất từ Thái Huyền Đô tỉnh, có thể nói là thiên đỉnh phụ thừa tướng. Mà chủ trưởng Thái Huyền Đô tỉnh đô thống đại chủ sứ, chính là tại thần tiên tiếng trung võ gồm nhiều mặt Cửu Thiên Huyền Dương Nguyên Nữ Thánh Mẹ Đại Đế, tức Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương. Huyền phủ tiên cung bên trong, Cửu Thiên Huyền Nữ thân mang cửu thải hạ y y, đầu đội thượng thanh phở lở hủ quan, quanh thân hào quang tràn ngập, dưới thân kim vân quyền quyền. Khởi bẩm Nương Nương, biết Thái Huyền Đô tỉnh làm cùng Thái Huyền Đô tỉnh đại tổng giám ở ngoài điện xin gặp một cái đồng tử từ tiên quang từ ngoài điện đi đến, chắp tay hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bẩm đạo. Biết Thái Huyền Đô tỉnh làm chính là Thái Huyền Đô tỉnh văn lâm chủ quan, Thái Huyền Đô tỉnh đại tổng giám thì là Thái Huyền Đô tỉnh võ lâm chủ quan, một văn một võ cộng đồng phụ tá Cửu Thiên Huyền Nữ chấp trưởng Thái Huyền Đô tỉnh. Mà hai vị này chủ quan cũng là đại danh đỉnh đỉnh thần tiên, biết Thái Huyền Đô tỉnh làm chính là Văn Thủy Chân Nhân Doãn Hỉ, Thái Huyền Đô tỉnh đại tổng giám thì là Quan Nguyên Soái Quan Vũ. Cửu Thiên Huyền Nữ mở ra hai mắt, một đạo rõ ràng lăng tiên quang từ trong mắt lóe lên, sau đó ngọc nhạt khải nói tuyên. Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương ngọc chiếu, tuyên chi Thái Huyền Đô tỉnh làm, Thái Huyền Đô tỉnh đại tổng giám ý kiến. Theo đồng tử cao giọng tuyên hát, hai cái thân ảnh cao lớn nện bước kiên cố bộ pháp tiến nhập Huyền Phủ Tiên Cung bên trong. Bên trái Văn Thủy Chân Nhân thân mang thất tinh đạo bảo, thân hình như hạt, tiên tư phiêu nhiên, đầu hắn mang đuôi cá quan, khuôn mặt hòa ái ôn nhuận. Mà phía bên phải Quan Nguyên Soái thì bên trong lấy kim giáp, bên ngoài lấy văn võ tay áo chiến bảo, thân hình cao lớn, mặt đỏ râu dài, uy phong lẫm liệt. Hai người tiến vào đại điện sau, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ bái nói bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ bước cằm, phía sau hướng Quan Nguyên Soái nói tứ mục yêu quân bắt lấy sao? Tứ mục yêu quân, Bắc Câu Lô Châu Tây Hoa Châu cổ động tam yêu đứng đầu, cũng là lần này tập kích Tư Mệnh Viện Ngư Chân Nhân đại yêu một trong. Lần này Thiên Đình phái Thái Huyền Đô tỉnh giám phó Vi Thanh Chân Nhân lĩnh thiên binh tiến về Bắc Câu Lô Châu đuổi bắt cổ động tam yêu, nhưng lại chỉ bắt được ba cái đại yêu bên trong hai cái. Nguyên Thương yêu quân cùng Giác Đà yêu quân cực kỳ bộ hạ trung yêu, nhưng cầm đầu tứ mục yêu quân lại mang theo chú sinh bộ tiềm ẩn đứng lên, mấy chục vạn thiên binh thiên tướng quát địa ba thước đều không có tìm tới tâm tích của hắn. Mà bắt không được tứ mục yêu quân, lấy không trở về chú sinh bộ, Thiên Đình đại quân liền muốn một mực chú đóng ở đó bên cạnh. Nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ tra hỏi, Quan Nguyên Soái bẩm tấu nói về tấu đại chủ sứ, cái kia tứ mục yêu quân vô cùng có khả năng còn trốn ở Tây Hoa Châu bên trong, thậm chí khả năng ngay tại Tây Hoa Châu nhất bộ cửu động yêu tộc che chở phía dưới, nhưng nó thiên cơ bị che lấp, rất khó tìm được một thân hạ lạc. Thiên đình không phải là không có phái ra qua am hiểu thôi diễn tiên cơ thần tiên đến điều tra yêu này, nhưng phát hiện yêu này tiên cơ đã bị che lấp, cho nên con đường này liền đi không thông. Mà trước đây Tây Hoa chủ đổ án giới Sơn Sơn thần bởi vì phản bội thiên đình, đầu nhập vào cổ động tam yêu, lấy chính mình ti chức tiện lợi, trợ giúp cổ động tam yêu bày trận tập kích ngư chân nhân. Cho nên thiên quân đến sau, đoạn giới Sơn Sơn thần cũng bị tóm lấy, nửa tháng trước mới bị lôi hỏa phần diệt. Khi đó Thái Huyền Đô tỉnh lại nghĩ ra một cái biện pháp, nếu thiên cơ tra không được, vậy liền tra địa lý. Thế là Thiên Đình lại lần nữa bổ nhiệm một vị đoạn giới Sơn Sơn Thần, cũng muốn hắn phụ trợ Vi Thanh Chân Nhân điều tra tứ mục yêu quân tung tích. Bởi vì Bắc Câu Lô Châu là yêu ma nơi tụ tập, phàm nhân thưa thớt, lại nghiệp lực xung đột cực lớn, cho nên Thiên Đình ở bên kia làm việc phi thường cẩn thận. Nếu như không có chứng cứ xác thực, là sẽ không trực tiếp cùng nơi đó yêu ma nổi xung đột. Thiên Đình lực lượng nhìn như hùng hậu, nhưng ở rất nhiều nơi liền có vẻ hơi yếu kém. Tỷ như Bắc Câu Lô Châu, nơi này thế lực rắc rối phức tạp, không chỉ có yêu tộc Đại La Kim Tiên đại năng tọa trấn, còn có Phật, đạo hai nhà ám tử, một cái tác động đến nhiều cái, không khỏi Thiên Đình không cẩn thận. Tương phản phàm nhân càng nhiều địa phương, thiên đình lực độ trưởng khống liền càng cường đại, bởi vì lực lượng của phàm nhân còn lâu mới có được yêu ma Phật đạo ở giữa phức tạp như vậy, cho nên nhân gian cũng là thiên đình bản cơ bản chỗ. Mà Tây Hoa Châu nhất bộ cửu động nói chính là Tây Hoa Châu lớn nhất một cái yêu bộ linh cực yêu bộ cùng 9 tòa đại yêu đạo phủ, đây là Tây Hoa Châu mạnh nhất 10 cỗ thế lực. Trong đó đặc biệt linh cực yêu bộ mạnh nhất, thứ yếu chính là cửu đại đạo phủ. Nếu như là thiên đình người mạo muội đi nhất bộ cửu động bên trong dò xét, vô cùng có khả năng gây nên Tây Hoa Châu bảy yêu phản kháng. Nhưng nếu như là đoạn giới Sơn Sơn thần trợ giúp dò xét lời nói, liền không có cái vấn đề này. Bởi vì đoạn giới Sơn là một tòa kéo dài toàn bộ Tây Hoa Châu dây núi, nó chi mạch cùng dư mạch trải rộng Tây Hoa Châu các nơi, bao quát nhất bộ cửu động yêu chủ địa bàn. Cho nên đoạn giới Sơn Sơn thần là có quyền lực lớn, cùng tại toàn bộ Tây Hoa Châu tiến hành dò xét hợp lý tính. Coi như nhất bộ cửu động yêu chủ có ý kiến, thiên đình cũng có thể giải thích đây là Sơn thần đang lúc quyền lực, từ đó tránh cho dẫn phát càng lớn xung đột. Nhưng ngay lúc này, Văn Thủy Chân Nhân mở miệng bẩm đạo, khởi bẩm đại chủ sứ, vừa rồi chúng ta thu đến Vi Thanh Chân Nhân truyền đến ngọc phù, mới nhậm chức không đến một tháng đoạn giới Sơn Sơn thần vương dần bị hại. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, quanh thân hào quang chấn động, nhưng chợt bình tĩnh lại. Chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ hai mắt khép hờ, tay bấm diệu quyết, đỉnh đầu hào quang vừa loáng sáng lên, trong nháy mắt chiếu khắp 9 ngày hoàn vũ. Rất nhanh, Cửu Thiên Huyền Nữ liền mở ra thanh mâu nói việc này ta đã biết được, lấy người an bài vương dần hồn phách tiến về luân hồi đi. Vương dần dù sao là thiên đỉnh tiên quan, lại là tại nhiệm bên trên bị hại, liền chuyển thế đầu nhập cự phú nhà, để nó yên vui phú quý một thế đi. Văn Thủy Chân Nhân không người lĩnh mệnh nói cần tuân pháp chỉ. Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt thanh quang lấp lóe, vừa rồi nàng tra xét thiên cơ, vương dần chết phi thường bình thường, chính là tại thường ngày tuần sát bên trong đụng phải một cái nguyên anh cảnh yêu tu, sau đó bị ngay tại làm ác yêu tu làm hỏng nhục thân. Vô luận tiên quan, tu sĩ, chỉ cần không có thành tiên, một khi bị đánh hỏng nhục thân cũng chỉ có thể chuyển thế trùng tu, không có biện pháp khác. Mặc dù có thể tái tạo nhục thân, nhưng đại giới cực kỳ đắt đỏ, không có Na Cha như thế tốt cơ duyên tốt sư phụ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chuyển thế. Mà cái kia làm hỏng Vương Dần nhục thân nguyên anh cảnh yêu tu cũng không chạy thoát, mà là trực tiếp bị Tây Hoa Châu yêu tộc giao cho Vi Thanh chân nhân xử trí, lộ ra cực kỳ lớn công vô tư. Nhưng càng như vậy, càng đã nói lên trong này vấn đề cực lớn, cũng càng nói rõ Tây Hoa Châu yêu tộc vấn đề. Có hay không rút ra yêu tu kia hồn phách ký ức? Cửu Thiên Huyền Nữ hướng Quan Nguyên xoáy hỏi. Quan Nguyên xoáy đáp, Vi Thanh chân nhân đã rút ra tra xét yêu tu kia ký ức, nó ký ức 10 phần đơn sơ, rõ ràng là bị nuôi dưỡng yêu tu, bất quá Vi Thanh chân nhân hay là từ hắn trong trí nhớ phát hiện một chỗ dị thường, yêu này tại nhìn thấy Vương Dần sau lập tức liền sinh ra sát tâm. Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy nói ta đã biết. Văn Thủy chân nhân hỏi, đại chủ sứ, phải chăng tiếp tục bổ nhiệm Đoạn Giới Sơn sơn thần? Cửu Thiên Huyền Nữ hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, việc này không đổi, mặc dù Tây Hoa Châu yêu tộc che giấu vô cùng tốt, nhưng Vương Dần cái chết hoàn toàn bại lộ bọn hắn chuẩn dạng, tứ mục yêu quân nhất định liền tiềm ẩn tại Tây Hoa Châu yêu tộc bên trong. Nhưng càng là lúc này chúng ta càng phải ổn thỏa làm việc, bày mưu rồi hành động. Nói, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với hai người nói các ngươi xuống dưới đằng sau, thông báo tất cả âm, dương, sinh, chết bộ ti tiên quan, Nam Đẩu Lục Tinh quân cùng địa phủ thập điện diêm quân, mật thiết chú ý sinh tử luân hồi sự tình, như có biến động chỗ dị thường, lập tức báo cáo. Nếu đoạt chú sinh bộ, vậy liền khẳng định phải dùng, chỉ cần ngươi dám dùng, Thiên Đình liền có thể lập tức thông qua Nam Đấu Lục Tinh cùng địa phủ luân hồi phát hiện dị thường, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới ngươi không muốn bại lộ đều không được. Tuân pháp chỉ. Văn Thủy chân nhân cùng Quan Nguyên Soái cùng kêu lên lĩnh mệnh mà đi. Cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu. Tấu chương xong, chương 33 lần nữa đột phá, luyện thần cảnh. Chương 33 lần nữa đột phá, luyện thần cảnh. Nửa năm bao lâu? Đối với người phàm nhân mà nói khả năng đã trải qua sinh ly tử biệt, yêu hận tình cửu hoàn chỉnh quá trình. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói, chỉ là đánh cái ngồi liền đi qua. Đối với thần tiên tới nói, cũng chỉ là chợp mắt mà thời gian. Nửa năm sau, Ô Tiểu Lĩnh bên trên mây đen dày đặc, cuồng phong trận trận, cây cối lắc lư, cắt bay đá chạy. Trong lúc bất chợt, một đạo thiểm điện từ trong mây đen bổ xuống dưới, điện quang đem Ô Tiểu Lĩnh phương viên hơn 10 dặm chiếu sáng rực khắp. Nhưng tia sáng này lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là ngay sau đó lại là một đạo thiểm điện bổ xuống dưới, lần này trực tiếp đem một gốc cao lớn cây cối chém thành hai đoạn. Thế nhưng là những lôi quang này thiểm điện cũng không có đình chỉ, vẫn tại không ngừng mà ngưng tụ, sau đó ầm vang đánh rớt, thanh thế to lớn, làm cho người lũ lưới. 32 trọng tiền, lôi bộ tổng đàn thần Tiêu Ngọc phủ, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn ngồi cao lôi đàn phía trên. Ở phía sau hắn hư không, là ngàn vạn trượng chu thiên vạn giới đặt mìn dư đồ, bốn phía đại điện lôi vân vượt qua, lôi bộ pháp lệnh hành quyết treo cao. Vào thời khắc này, Cửu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đột nhiên mở ra hai mắt, hướng xuống dưới Đông Thắng Thần Châu tự chính quốc nhìn thoáng qua, chợt cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng lời nói, "Tốt, ai đang tu luyện lôi pháp?" Tuần Thiên Lôi công lái lôi vân đi vào Dương Hạ huyện Ô Tiểu Lĩnh trên không, nhìn phía dưới tràn ngập thanh thế rộng rãi thật lớn lôi đạo hành quyết khí tức, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Cái này Ô Tiểu Lĩnh không phải quạ đen kia đỉnh núi sao? Nghĩ không ra yêu này có thể tìm hiểu ra Thiên Lôi hành quyết. Tuần Thiên Lôi công trong lòng kinh nghi địa đạo. Đúng lúc này, cách đó không xa lại bay tới một mảnh lôi vân, Tuần Thiên Lôi công ngẩng đầu nhìn lại, lại là Thu Ôn Lôi công. Tuần Thiên Lôi công, ngươi cũng ở nơi đây? Thu Ôn Lôi công nhìn thấy Tuần Thiên Lôi công không khỏi sửng sở, lập tức hỏi, phía dưới là ai đang tu luyện lôi pháp? Hơn nữa còn là như vậy thuần chính Thiên Lôi hành quyết. Tuần Thiên Lôi công lắc đầu nói, cái này đỉnh núi này là một cái Ô Nha Tinh địa bàn. Ô Nha Tinh? Thu Ôn Lôi công kinh ngạc nói, yêu tinh có thể tu luyện như vậy thuần chính lôi pháp? Đừng nói Thu Ôn Lôi công không tin, Tuần Thiên Lôi công cũng không tin, Thiên Lôi là thế gian yêu ma quỷ quái khắc tinh, một cái chưa thành tiên yêu quái làm sao có thể tu luyện Thiên Lôi hành quyết. Mau nhìn đúng lúc này, Tuần Thiên Lôi công đống nhiên thần sắc chấn động, chỉ vào phía dưới mây đen hô. Thu Ôn Lôi công túi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia trùng điệp trong mây đen, một đạo hiện ra bạch quang lôi điện ầm vang rơi xuống, chấn động trăm dặm. Thần phủ Thiên Xu Lôi. Thu Ôn Lôi công hoảng sợ nói. Tuần Thiên Lôi công cũng ngơ ngác nhìn cái kia đạo lôi quang màu trắng, cái kia đích thật là thần phủ Thiên Xu Lôi. Nhưng sau một khắc, theo sát thần phủ Thiên Xu Lôi đằng sau, lại một đạo lôi quang màu xanh phích lịch một tiếng nổ vang, là Vũ Bộ Đại Thống Nhiếp Lôi. Thế nhưng là vẫn chưa hết, theo Vũ Bộ Đại Thống Nhiếp Lôi qua đi, lại là một đạo quần quần lôi quang ầm vang đánh rớt. Đây là Bát Quái Lôi, đây là Xá Lệnh Ma Lôi, đây là Khiếu Mệnh Phong Lôi. Theo năm đạo thu kịch lôi quang đánh xuống, Tuần Thiên Lôi công cùng Thu Ôn Lôi công sớm đã cả kinh trợn mắt hốt mồm. Vậy mà một lần tu thành năm đạo thiên lôi, chẳng lẽ là tuyệt thế thiên tài? Tuần Thiên Lôi công hoảng sợ nói. Thu Ôn Lôi công đã không biết là tâm tình gì, bọn hắn 36 vị lôi công, mỗi người cũng mới chỉ nắm giữ một đạo lôi pháp mà thôi. Cùng lúc đó, Vương Thân Cầm ngồi tại trong động phủ phương giám quanh thân lôi quang vần quanh, nghe hoàng cung bên trong tử thần lôi linh bảo thụ càng là dạng rỡ phát sáng, trong khi hô hấp tách ra lôi đỉnh và quân. Khi Khiếu Mệnh Phong Lôi bổ xuống dưới một khắc này, tử thần lôi linh bảo thụ lôi quang mới dần dần thu liễm, mà phương giám quanh thân lôi quang cùng y thế cũng bắt đầu từ từ thu nhiếp. Ước chừng 10 hơi thở đằng sau, tử thần lôi linh bảo thụ rốt cục bình tĩnh trở lại, lặng lặng sinh trưởng tại Nê Hoàn Cung bên trong, hô hấp lấy Nê Hoàn Cung bên trong cái kia mang theo nồng đậm lôi khí phát lực. Mà Phương Giám cũng thu công thổ khí, tại phun ra một ngụm mang theo điện quang khí tức đằng sau, hắn nâng lên hai tay nắm thật chặt quyền. Luyện thân cảnh, cùng sáu đạo thiên lôi hành quyết. Phương Giám khắp khuôn mặt là vui khí, Ô Tiểu Linh quả nhiên là địa khí nồng hậu dày đặc, linh khí dư giả chi địa, ngắn ngủi nửa năm liền để đạo hạnh của ta tiến nhập luyện thân cảnh, còn một lần tìm hiểu năm đạo lôi pháp. Phương Giám thở dài ra một hơi, cảm thụ được Ô Tiểu Linh đã trở nên cực độ mờ nhạt linh khí. hắn biết không thể lại tiếp tục tu luyện, nếu không Ô Tiểu Lĩnh linh khí khô kiệt, tất cả tốt nhất linh dược đều sẽ chết héo. Chỉ gặp hắn nhẹ rung áo bào chấn thân mà lên, chậm rãi đi đến động phủ trước cửa, đưa tay một đạo thái ớt oanh thiên lôi đem ngăn chặn động phủ cự thạch oanh mở, sau đó mở ra bộ pháp đi ra ngoài. Ngay tại Phương dám đi ra động phủ một khắc này, Ô Tiểu Lĩnh bên trên mây đen trong nháy mắt tiêu tán, ánh nắng lần nữa rải đầy xanh đúng tươi tốt sơn lĩnh. Thổ địa công, cùng ngày bên trên tuần thiên lôi công nhìn thấy Phương dám từ trong động phủ đi tới lúc, không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó cấp tốc bay xuống tới. Phương dám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo lôi vân rơi xuống, tuần thiên lôi công thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Tuần thiên lôi công. Phương dám mặt lộ mỉm cười, nhanh cất bước đi ra phía trước ôm quyền nói, tiểu thần gặp qua lôi công. Lúc này Thu Ôn lôi công cũng rơi xuống, tuần thiên lôi công lập tức giới thiệu nói, Thu Ôn lôi công, đến nhận thức một chút, vị này chính là Dương Hạ huyện thổ địa thần. A. Thu Ôn lôi công cảm thụ được Phương dám trên thân mênh mông lôi pháp khí tức, khuôn mặt hơi rùng, thổ địa công, mới là người đang tu luyện lôi pháp. Tuần thiên lôi công giờ phút này nhìn xem Phương dám cũng là một mặt chấn kinh, hơn nửa năm trước thổ địa công ngươi mới là luyện khí cảnh đạo hành đi. Làm sao nửa năm không thấy, tiến cảnh vậy mà như thế tấn mãnh. Chẳng lẽ có kỳ ngộ gì phải không? Phương dám cười ha ha, đối mặt khiếp sợ không thôi hai vị lôi công nói là có kỳ ngộ, nửa năm trước ta tại quan thiên bố lôi thời điểm, ngẫu nhiên ngộ được một thiên lôi tu công pháp. Thật đúng là dạng này. Tuần thiên lôi công kinh thán không thôi, đồng thời lại nhìn xem Phương dám nói thổ địa công không chỉ có khí vận rộng rãi, mà lại ngộ tính cũng người phi thường, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Phương dám cười nhạt nói, tương lai như thế nào còn nói không chính xác, dưới mắt chỉ có thể cố gắng tu hành thôi. Nói rất hay. Thu Ôn lôi công nhìn xem Phương dám nói thổ địa công là có thể kết giao người. Một câu nói kia đã nói lên một cái thái độ, coi như ngươi bây giờ chức quan thấp, nhưng khi ngươi có thực lực có tiền đồ thời điểm, những chức quan này cao hơn ngươi tiền quan làm theo nguyện ý cùng ngươi giao hảo. Nếu như là một cái bình thường cựu phẩm thổ địa thần, bọn hắn sẽ mắt nhìn thẳng liếc mắt một chút sao? Ta nhớ được cái này Ô Tiểu Lĩnh không phải một cái ố nha tinh địa bàn sao? Tuần Thiên Lôi Công vừa dứt lời, chính hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, "A, ta hiểu được." Tuần Thiên Lôi Công cười híp mắt nhìn xem Phương dám nói tốt, thổ địa công quả người phi thường, tương lai vẫn là phải nhiều hơn đi lại mới tốt. "Đúng vậy à, một cái hội thiên lôi hành quyết thổ địa thần, đối phó một cái luyện thần cảnh yêu quái còn không phải dễ như trở bàn tay. Đây là tự nhiên, không biết hai vị lôi công phải chăng có nhàn, không ngại đi tiểu thần tinh xá một lần như thế nào?" Phương dám đã nửa năm không có về thổ địa miếu, hiện tại tu luyện có thành tựu, tự nhiên muốn trở về trấn giữ. Cũng may nửa năm này bình bình an an, cũng không có chuyện gì, bằng không một cái không làm tròn trách nhiệm tội danh là không có chạy. Nhưng Tuần Thiên Lôi Công cùng Thu Ôn Lôi Công lại lắc đầu nói, không được, dưới mắt thế gian đã bắt đầu mùa đông, cửa ải cuối năm sắp tới, chúng ta muốn khắp tuần chu thiên, trừ tà trừ ác, Thu Ôn đã ma. Bất quá hai nhân mã bên trên lại nói đợi thế gian vào xuân tiết trời ấm lại đằng sau, chúng ta định đến thổ địa công môn bên trên quấy rầy. Phương dám cười ôm quyền nói, tốt, cái kia tiểu thần liền xin đợi đại giá. Tuần Thiên Lôi Công cùng Thu Ôn Lôi Công cũng trịnh trọng kỳ sự hướng Phương dám chắp tay hoàn lễ, sau đó liền lái lôi vân rời đi. Rất khó tưởng tượng đây là hai cái ngũ phẩm tiên quan đối đãi một cái cựu phẩm tiên quan thái độ. Cầu cất giữ, cầu phiếu phiếu. Tấu chương xong, chương 34 Thiên đỉnh tiên quan đại khảo hạch, chương 34 Thiên đỉnh tiên quan đại khảo hạch. Kim Vân Di La thu sương ngủ, huyền quang rủ xuống vũ tử cung mở. Tinh tiết phiên tràng che mặt trời tháng, long sa phượng liên qua giao biển. Ngọc toa bay dệt chín hà khí, thiên nga đã đem linh hóa cắt. 33 ngày lôi cổ động, đạo là ngọc hoàng sắc lệnh đến. Huyền quang rủ xuống vũ trụ, tử khí che chư thiên. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, Cửu Thiên huyền nữ chắp tay triều bái. Rõ ràng âm thanh bẩm tấu nói thần Cửu Thiên huyền nữ linh thái huyền đô tỉnh đô thống đại chủ sứ khởi bẩm bệ hạ, 3 năm một lần nguyên tam phẩm phía dưới tiên quan thần chức đại khảo kỳ hạn đã đến, thái huyền đô tỉnh các độ nguyên nhất phẩm, nhị phẩm tiên quan đều là đã tất cả phụng ngọc luật vào ở tiến hiền điện, thần đặc đến xin mời bệ hạ ngự chỉ. Ngọc hoàng đại đế ngồi cao tử tiêu ngự tọa phía trên, đợi Cửu Thiên huyền nữ tấu tất sau, kim khẩu ngự quát lên, chuẩn. Nói xong, ngọc hoàng đại đế đưa tay đánh ra một đạo huyền quang, chỉ gặp đạo huyền quang này rơi xuống sau hóa thành một đạo kim phù bay tới Cửu Thiên huyền nữ trước mặt. Cửu Thiên huyền nữ giơ ra hai tay tiếp nhận kim phù. Lần nữa bái qua Ngọc Đế sau đi ra Lăng Tiêu bảo điện. Cửu Thiên huyền nữ trở lại Thái Huyền đô tỉnh, đi vào tiến hiền điện bên trong, lúc này Thái Huyền đô tỉnh bên trong tất cả nhất phẩm, nhị phẩm văn, võ tiên quan tại Văn Thủy chân nhân cùng quan nguyên soái xuất lĩnh dưới tại trong điện cầm ngồi đợi. Khi Cửu Thiên huyền nữ tiến vào tiến hiền điện lúc, tất cả văn lâm, võ lâm tiên quan toàn bộ đứng dậy chắp tay cung bái kiến đại chủ sứ. Cửu Thiên huyền nữ ngồi cao cửu hạ vân trên giường, chỉ gặp nàng tố thủ một chỉ, một đạo ánh ngọc hiện lên, sau đó một bộ kim chương xuất hiện tại Cửu Thiên huyền nữ trước mặt. Cái này kim chương chính là ngọc luật kim chương công đức bộ chủ trưởng từ thái ất kim tiên đạo quả phía dưới tăng giới thập phương tứ sinh sáu đạo vạn sự vạn vật công đức tăng giảm ban thưởng dễ, cũng bị người thành tiên ban phát tiên tịch vạn vật loại thành tiên từ trèo lên tịch nhập sách, cũng ban thưởng phát tiên lục kim chương. Ngọc luật kim chương công đức bộ chính là ngọc hoàng đại đế thiên đạo bảo lục phó bản, do ngọc đế ban cho thống lĩnh thái huyền đô nhờ đoàn chủ sứ trưởng quản, mà đạo kim phủ kia chính là đến từ ngọc đế trong tay thiên đạo bảo lục phù lệnh, có này phù lệnh rót vào ngọc luật kim chương công đức bộ sau lại từ Cửu Thiên huyền nữ trao quyền, người ở chỗ này liền có thể tìm đọc chư thiên tiên quan từ tam phẩm phía dưới tất cả tiên quan ngọc điệp. Chỉ gặp Cửu Thiên huyền nữ đem kim phủ đánh vào ngọc luật kim chương công đức bộ sau, nó liền hóa thành một đạo ánh ngọc bay tới tiến hiền điện đỉnh, sau đó vung xuống một mảnh kim quang đem chiếu khắp toàn bộ tiến hiền điện. Nơi này cần nói một chút, thiên đỉnh tiên quan phẩm cấp đại bộ phận đều cùng đạo hạnh đối ứng với nhau. Luyện khí cảnh đối ứng cửu phẩm, luyện huyền cảnh bát phẩm, luyện thần cảnh thất phẩm, luyện hư cảnh lục phẩm, báo đan cảnh ngũ phẩm, nguyên anh cảnh tứ phẩm, dương thần cảnh tam phẩm. Chân tiên đạo quả nhị phẩm, huyền tiên đạo quả nhất phẩm. Từ thái ớt huyền tiên trở lên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên thì tất cả đều là siêu phẩm tiên quan, đại bộ phận không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, nhưng phải tùy thời nghe theo tuyên điều. Cho nên tiên đình cũng có một quy củ, giống thổ địa thần loại đạo này đi cực thấp tiên quan, tại gặp được đại sự thời điểm cho phép tránh thai tránh họa, nhưng nhất định phải kịp thời hướng tiên đình báo cáo, nếu không lợi dụng không làm tròn trách nhiệm luận sự. Cho nên trước mắt cái này tiến hiền điện bên trong tiên quan, tất cả đều là chân tiên đạo quả nhị phẩm tiên quan, cùng huyền tiên đạo quả nhất phẩm tiên quan. Bắt đầu đi. Cửu Thiên Huyền Nữ ngôn đạo. Theo Cửu Thiên Huyền Nữ thoại âm rơi xuống, Văn Thủy Chân Nhân tay kết pháp quyết, hướng Ngọc Luật Kim Trường Công Đức Bộ bên trong đánh ra một đạo tiên quang, cũng mở miệng ngôn đạo. Thái Huyền Đô tỉnh Phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc lệnh, chính thức mở ra nguyên tam phẩm phía dưới tiên quan đại khảo, lấy nguyên tam phẩm phía dưới các cấp tiên quan, đem tiên quan Ngọc Điệp Phụng đặt tinh xá trên pháp đàn lấy thờ kiểm tra đối chiếu sự thật. Thái Huyền Đô tỉnh Đô thống đại chủ sứ Cửu Thiên Huyền Dương Nguyên Nữ Thánh Mẹ Đại Đế lập tức tuân lệnh. Văn Thủy Chân Nhân tiếng nói thông qua Ngọc Luật Kim Trường Công Đức Bộ cùng tiên quan Ngọc Điệp liên hệ, trong nháy mắt truyền vào tiên đỉnh tất cả nguyên tam phẩm phía dưới tiên quan nguyên thần bên trong. Vừa mới trở lại thổ địa miếu tinh xá phương giám cũng từ nguyên thần bên trong tiên quan Ngọc Điệp bên trên nghe đến thanh âm uy nghiêm này, lập tức ở tinh xá bên trong bố trí phát đàn, sau đó đem tiên quan Ngọc Điệp phụng đặt trên phát đàn. Chỉ gặp một đạo tiên quang rơi xuống, chuẩn xác đem trên phát đàn tiên quan Ngọc Điệp bao phủ trong đó. Nhìn thấy trước mắt một màn này, phương giám biết 3 năm một lần đại khảo chính thức bắt đầu, thế là lặng lặng tại phát đàn bên cạnh cầm ngồi đợi đợi. Tam phẩm tiên quan thiên lục 967 người, đã thi 967 người, toàn bộ khảo hạch là lương, hạng tốt không. Tứ phẩm tiên quan thiên lục 3.800 người, đã thi 3.800 người, toàn bộ khảo hạch là lương, hạng tốt không. Ngũ phẩm tiên quan thiên lục 16.000 người, đã thi 15.000999 người, tư mệnh viện ngư ấu khanh không vào thi, còn lại toàn bộ khảo hạch là lương, hạng tốt không. Cửu Thiên Huyền Nữ ở trên thủ cầm ngồi, hai mắt khép hở, nhưng lại tử tế nghe lấy phía dưới phụ trách đại khảo tiên quan bọn họ tuyên hát. Lần này hạng tốt đánh giá sẽ tiêu rơi nhà ai đâu? Lại là mấy phẩm tiên quan đâu? Nhưng khi Cửu Thiên Huyền Nữ nghe được ngũ phẩm tuyên hát bên trong đều không có hạng tốt thời điểm, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hạng tốt đánh giá tiên quan phẩm cấp càng cao càng dễ dàng đến, phẩm cấp càng thấp liền càng không dễ dàng đến. Cái này cùng quyền lực, năng lực thậm chí là đạo hạnh đều mật thiết tương quan, cho nên quyền lực càng lớn, năng lực càng mạnh, đạo hạnh càng cao người liền càng có khả năng đạt được hạng tốt đánh giá. Đồng thời tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, Ngọc Đế cùng một đám các thần tiên cũng đều đang đợi lấy kết quả. Mỗi một lần đại khảo xuất hiện hạng tốt đánh giá tiên quan, đều là tương lai thiên đỉnh cực kỳ trọng yếu lực lượng dự bị. Một khi xuất hiện hạng tốt, sẽ trực tiếp bị tuyên bên trên Lăng Tiêu Bảo Điện tiếp nhận Ngọc Đế ngay trước mặt khảo hạch. Đúng lúc này, Thái Thượng Lão Quân từ trong ngực xuất ra một phương ngọc hạp cười nói, bần đạo ra một viên lục phẩm kim đan, cực lần này hạng tốt định tại cựu phẩm tiên quan bên trong xuất hiện. Ai dám tại Lăng Tiêu Bảo Điện mở sòng bạc? Trừ đạo tổ cùng Phật tổ cũng không có người khác. Ngọc Đế nghe vậy mỉm cười, chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu, vô luận là từ đâu nhất phẩm cấp bên trong đi ra, đều là hắn thiên đình người. Đạo tổ mở miệng, trên đại điện các thần tiên cũng nhao nhao sinh động, nhưng đại đa số người đều riêng phần mình phát biểu ý kiến của mình, cũng không có đi theo đặt cược. Lục phẩm kim đan tuy tốt, nhưng đạo tổ pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cùng hóa thân của hắn đánh cược không phải rõ ràng phải ăn thiệt thòi sao? Thái thượng lão quân thấy không có người cùng chú, biết mình đem lời nói tuyệt dẫn đến người khác không dám đi theo đặt cược, không khỏi trong lòng tiếc nuối, muốn thắng điểm thiên tài địa bảo không dễ dàng à? Đây trời thần Phật đều biết Thái thượng lão quân luyện đan, luyện khí thiên hạ đệ nhất, trong tay thiếu nhất chính là các loại thiên tài địa bảo, trong tay ngươi mấy thứ bảo tài cũng dám cùng lão nhân gia ông ta đánh cược? Lão quân, ngươi kim đan này sợ là đưa không đi ra. Ngọc Đế hướng Thái thượng lão quân nói bừa. Thái thượng lão quân vuốt râu cười nhạt, đành phải đem ngọc hạp thu nhập trong tay áo, lại nói tiên quan chi mạn cũng ra dị nhân. Ngọc Đế kinh ngạc hướng Thái thượng lão quân nhìn thoáng qua, mặc dù trước mắt vị này chỉ là một cái hóa thân, nó bản tôn quanh năm ở Đại Xích Thiên đạo tràng, nhưng hắn nói lời không ai có thể dám coi nhẹ. Chỉ gặp Ngọc Đế hai mắt khép hở, một sợi thần ý chìm vào thiên đạo bảo lục bên trong, trong nháy mắt chu thiên vạn giới tất cả tiên quan tin tức liền tại trong thần ý qua một lần. Cái này thật lớn tin tức cũng chỉ có Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên có thể tại trong nháy mắt hiểu rõ, đổi lại một cái chân tiên đạo quả tiên nhân, không có một năm là để ý không rõ. Nhưng tìm đọc loại tin tức này là cực kỳ tiêu hao thần ý, cho nên Ngọc Đế bình thường là sẽ không đi quản loại chuyện này, đều là ban xuống kim phủ giao cho Thái Huyền Đô tỉnh đi làm. Vừa nhìn xuống này, Ngọc Đế quả nhiên phát hiện không giống bình thường chỗ, đại hắn nhìn kỹ đằng sau cũng không khỏi dưới đáy lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên là thiên địa dị số. Cùng lúc đó, Thái Huyền Đô tỉnh tiến hiền điện. Lục phẩm tiên quan thiên lục 100.0000450 người, đã thi 100.0000450 người, Bắc Câu Lô Châu Tây Hoa Chu Đồ Ản Giới Sơn Thần Vương dần nhục thân đã một, không vào thi, còn lại toàn bộ khảo hạch là lương, hạng tốt không. Thất phẩm tiên quan tiên lục 210.0009.400 người, đã thi 210.0009.400 người, toàn bộ khảo hạch là lương, hạng tốt không. Bát phẩm tiên quan tiên lục 537.0006 người, đã thi 537.0006 người, toàn bộ khảo hạch là lương, hạng tốt không. Cửu phẩm tiên quan 1655.9.280 người, đã thi 1655.9.280 người, trong đó 1655.9.279 người vì lương, một người là hạng tốt. Theo cuối cùng một tổ báo xong, toàn bộ tiến hiển điện bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh. Văn Thủy Chân Nhân thu đến cuối cùng một tổ đưa tới ngọc sách, lật ra cẩn thận tra xét sau, liền đứng dậy tiến lên giao cho Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Cửu Thiên Huyền Nữ trước thu hồi Ngọc Luật Kim Trường Công Đức Bộ, sau đó tiếp nhận ngọc sách nhìn thoáng qua, trong mắt cũng thoáng có chút kinh ngạc. Dương Hạ huyện thổ địa thần phương giám. Cửu Thiên Huyền Nữ đối với danh tự này có một tia ấn tượng, lần trước Kim Khuyết Thần chủ bài vị bị đánh nát một chuyện, liền phát sinh ở người này chủ trưởng Dương Hạ Nguyệt. Nghĩ không ra hắn lại là lần đại khảo này hạng tốt tiên quan, vì xác nhận không sai, Cửu Thiên Huyền Nữ lại từ Ngọc Luật Kim Trường Công Đức Bộ bên trong xác minh một chút, phát hiện thật là như vậy, người này tại Ngọc Luật Kim Trường Công Đức Bộ bên trong các hạng đánh giá toàn bộ hạng tốt. Chư vị hành khổ, bần đạo cái này liền đi bẩm tấu Ngọc Đế. Cửu Thiên Huyền Nữ hướng mọi người nói, không dám chúng tiên quan đội vàng không người bái đạo. Một lát sau, Cửu Thiên Huyền Nữ lần nữa đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, cầm trong tay kim phủ, ngọc sách hướng Ngọc Đế bái nói khởi bẩm bệ hạ, Thái Huyền Đô tỉnh lần này tam phẩm phía dưới tiên quan đại khảo đã hoàn thành, trừ bỏ Tư Mệnh Viện trưởng viện Ngư Ấu Khanh, Tây Hoa chủ đồ án giới Sơn Thần Vương dần bên ngoài, tất cả tiên quan đồng đều đã khảo hạch hoàn tất. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, tự có một tên thần tướng bước trên mây xuống, đem kim phủ, ngọc sách nâng lên, đưa đến Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế phất tay thu hồi kim phủ, sau đó thần ý hướng thần tướng trong tay ngọc sách nhìn lại. Chợt, Ngọc Đế nhạt mở kim khẩu nói Thái Bạch Kim Tinh, tóc trắng râu dài, tiên phong đạo cốt Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần ứng thanh mà ra, thần tại. Chuyên chỉ, tuyên, Đông Thắng Thần Châu tự chính quốc Tiềm Vân phủ Dương Hạ huyện thổ địa thần phương giáng ngay hôm đó bên trên gõ thiên môn, đến 33 ngày Lăng Tiêu Bảo Điện yết kiến. Ngọc Hoàng Đại Đế thoại âm rơi xuống, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều là chấn động. Ngọc Đế triệu kiến một cái hạ giới thổ địa thần, cử động lần này không thể nghi ngờ tuyên cáo người này chính là lần đại khảo này bên trong hạng tốt. Thế mà thật bị một cái cửu phẩm tiên quan cầm, kinh ngạc không thôi tiên các thần hướng phía trên một mặt lạnh nhạt thái thượng lao quân nhìn lại, không hổ là đạo tổ, trong tam giới chuyện gì đều chạy không khỏi người ta pháp nhãn. Tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh cao giọng tuân lệnh, sau đó liền phiêu nhiên ra Lăng Tiêu Bảo Điện hạ giới mà đi. Rất thẳng à, đến bây giờ cất giữ không có phá 300, phiếu đề cử 100 dương, mỗi ngày mở ra tác giả hậu trường chỉ có hệ thống tin tức 0.0, chẳng lẽ do ta viết rất dở thôi? Ô ô ô. Tấu chương xong, chương 35 Ngọc Hoàng Triệu đối với ghi chép một chương 35 Ngọc Hoàng Triệu đối với ghi chép một Dương Hạ huyện thổ địa thần phương giám, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh, nhanh chóng đi ra gặp ta một đạo tiên quang rơi xuống Thanh Bình lĩnh thổ địa miếu trước, sau đó tiên phong đạo cốt Thái Bạch Kim Tinh hiện ra thân hình nói ra. Phương giám tại tinh xá bên trong gặp cái kia đạo bao phủ tiên quang ngọc điệp kim quang đã thu đi, biết đại khảo đã kết thúc, còn không biết kết quả như thế nào, liền nghe đến thổ địa miếu truyền ra ngoài tới một cái thanh âm cứng cáp. Thái Bạch Kim Tinh. Phương giám trong lòng giật mình, vị đại lão này làm sao tới nơi này? Một cái là mình Phương giám đã xuất hiện tại thổ địa miếu bên ngoài, quả nhiên trông thấy một người mặc kim bạch hôn sắc đạo bào, râu bạc tóc trắng tiên phong đạo cốt lão nhân đứng ở nơi đó. Phương giám dùng hồng mông biên tập khí quét qua, kim tiên đạo quả. Không biết tinh quân giáng lâm, tiểu thần không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội. Phương giám lập tức tiến lên chắp tay thở dài bái đạo. Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt hòa ái hiền lành, một chút cũng không có kim chi túc sát dáng vẻ, chỉ là hướng Phương giám cười nói, thổ địa thần không cần đa lễ, lão hủ trước chúc mừng thổ địa thần quang vinh lấy được lần đại khảo này hạng tốt tiên quan chi bình. Hạng tốt đánh giá. Phương giám nao nao, lập tức rất là giật mình. Hắn biết mình làm không tệ, thật không nghĩ đến vậy mà trực tiếp được bầu thành hạng tốt tiên quan, cái này không tốt lắm đâu. Có câu nói là một tú vu lâm. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Phương giám bộ dáng, biết nội tâm của hắn nhất định khiếp sợ không thôi, thế là còn nói thêm, thổ địa thần chuẩn bị một chút đi, đại thiên tôn muốn tại Lăng Tiêu Bảo Điện triệu kiến ngươi. A, Phương giám lần này ngược lại không có vừa rồi như vậy chấn kinh, chỉ là kinh ngạc nói, hiện tại liền muốn triệu kiến sao? Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, không sai, ngươi còn có hay không phải chuẩn bị, nếu như không có liền theo ta thượng tiên vào điện đi. Phương giám cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, không có cái gì phải chuẩn bị, chỉ là gặp mặt bệ hạ, có thể có cái gì lễ nghi sao? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy cười nói, thiên đình không phải thế gian, không có nhiều như vậy tục lễ, nhìn thấy bệ hạ chỉ cần chắp tay, thở dài, lời khấn liền có thể. Phương giám gật đầu nói, vậy liền không thành vấn đề, chỉ là tiểu thần sẽ không đằng vân giá vũ, cái này ha ha ha. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười to, hẳn là còn để cho ngươi leo lên trời đi không được. Nói xong, chỉ gặp hắn dưới chân vân quang vừa hiện, một mảnh kim vân từ dưới chân dâng lên, sau đó Thái Bạch Kim Tinh nói thổ địa thần, lại lên đây đi. Phương giám nghe vậy, cũng không e ngại, dưới chân nhảy lên liền nhảy lên kim vân. Chỉ cảm thấy nơi đặt chân một mảnh mềm mại an tâm, không có chút nào cảm giác trống rỗng, mà lại đứng ở phía trên chỉ cảm thấy quanh thân tư thái, thần hồn thanh minh. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói trên trời gió lớn, thổ địa thần đứng vững vàng a. Nhưng hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy bên hông siết chặt, cúi đầu xem xét Phương giám vậy mà dùng hai tay nắm thật chặt hắn trên lưng buộc dây thừng. Khi Thái Bạch Kim Tinh lại lúc ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Phương giám một mặt sán lạn dáng tươi cười, lần này liền ổn, làm phiền tinh quân nhắc nhở, chúng ta lên đường đi. Thái Bạch Kim Tinh lông mày lắc một cái, lập tức lắc đầu cười một tiếng, sau đó trong tay phất trần bãi xuống, dưới chân kim vân trong nháy mắt mang theo hai người thẳng lên trọng thiên. Kim vân xuyên qua bích tiêu, chỉ gặp tiên quang lóe lên, nguy nga nam thiên môn liền xuất hiện ở trước mắt. Tứ đại thiên môn là thiên đình cùng tam thập tam trọng thiên cửa ra vào, nếu như ngươi tìm không thấy thiên môn chỗ, coi như ngươi bay lại cao hơn, lại xa, cũng không nhìn thấy thiên đình chỗ. Chỉ gặp nam thiên môn cao có vạn trượng, kim điêu ngọc xây, uy trấn nam phương chư thiên. Mà tại nam thiên môn hai bên, đều có cao trăm trượng kim giáp thiên binh mấy trăm tên hổ hàng thiên môn trước đó, uy hiếp hết thảy đạo trích. Thái Bạch Kim Tinh bay đến Nam Thiên Môn trước, căn bản không cần kiểm tra, trực tiếp thông hành bay vào. Khi Kim Vân bay vào Nam Thiên Môn sau, Phương giám thấy được một màn vô cùng rung động. Ngửa đầu chỉ gặp tam thập tam trọng thiên treo cao ngọc vũ phía trên, có đông nam tây bắc tứ phía đều có thiên trụ chống lên 33 ngày, mà Phương giám thuận trong đó một cây nhất phương nam thiên trụ xem tiếp đi, phát hiện đúng là tin tức manh mối tại Nam Thiên Môn bên trên. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh giải thích nói, chống lên tam thập tam trọng thiên bốn cái thiên trụ, chính là tứ đại thiên môn, phân bố tại đông nam tây bắc tứ phương, cũng chính là nữ hoa nương nương năm đó chỗ chém chống trời ngao túc, về sau mới bị bệ hạ dùng đại thần thông đem thiên trụ dưới đáy cải thành thiên môn bộ dáng. Phương Giám nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này kim vân đang không ngừng lên cao, bay qua tầng tầng lớp lớp thiên vũ. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp nhất trọng trọng thiên vũ phía trên cửu hà hà đám mây tràn ngập bốc hơi, từng tòa cung lầu các vũ tại hà vân trung như ẩn như hiện. Đồng thời trời quang mây tạnh ở giữa, còn có tiên lạc trận trận, trên đỉnh đầu có không gì sánh nổi nồng đậm tiên khí như là dòng sông bình thường vương xuống đến. Phương Giám chỉ là hơi vận chuyển một chút tử thần nguyên lôi chân kinh, cũng cảm giác từng luồng tiên khí tràn vào thể nội, giống như muốn đem thân thể của hắn no bạo một dạng. Phương Giám đội vàng ngừng vận chuyển công pháp, nhưng tiến vào thể nội tiên khí vẫn đem hắn thể nội mạch lạc chống phình lên. Một đám lại một đám tiên nữ cung nga từ hào quang dị sắc bên trong bay vào bay ra, khi thì bay vào vân hà không thấy, khi thì dây thắt lưng khói dáng bay lượn trên mây xanh, khi thì dẫn theo giỏ trúc rơi vào trong cung điện. Đây đều là thiên đỉnh tiên nữ, phẩm cấp giống như ngươi, đều là cựu phẩm tiên quan danh sách. Thái Bạch Kim Tinh chỉ vào một đội bay vào trong mây xanh tiên nữ nói ra. Phương Giám trong lòng cảm thán, thiên đỉnh chính là thiên đỉnh, liền ngay cả những này tiên nữ đều là cựu phẩm tiên quan. Nhưng vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh nhắc nhở, tam thập tam trọng tiên đến. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trên mặt một mảnh vẻ chấn động. Chỉ gặp nhật nguyệt treo cao, quần tinh vây quanh, huyền quang triệt vũ, kim hà di thiên. Huyền quang bên dưới chư thiên phản chiếu, kim hà gian lâu vũ ngút trời. Càng có kim long bay vút lên trời cao, ngọc phượng bay lượn tinh dã. Nhưng càng làm cho Phương Giám rung động là, tại tam thập tam trọng thiên đỉnh chót, có một đầu ầm ầm sóng dậy tinh hà phân lưu tả hữu, một trái một phải bao quanh tam thập tam trọng thiên trên đỉnh chạy qua. Đồng thời đang chạy trong quá trình hình thành một vòng màn trời thác nước, ngọc hà sắc nước sông từ cựu trùng đỉnh chót như là thác nước hạ xuống. Những này nước sông hạ xuống đằng sau, cấp tốc hóa thành không gì sánh được nồng đậm hơi nước tiên khí, từ trên xuống dưới, thấm vào lấy tất cả trọng thiên hoàn vũ. Thấy được Phương Giám trên mặt vẻ chấn động, Thái Bạch Kim Tinh cười nói, đây là Ngọc Đế mệnh Chu Thiên Tinh quân từ thiên hà mở ra tới một đầu nhánh sông, lại lấy Chu Thiên Tinh đấu chi lực phân hà nước rủ xuống thiên vũ, hóa thành tiên khí thấm vào trọng thiên. Thiên hà, đó chính là ngân hà. Phương Giám nhìn xem cái kia từ từ rủ xuống thấm vào tam thập tam trọng thiên nước sông, rất khó tưởng tượng đây chỉ là từ ngân hà bên trong mở ra tới một đầu nhánh sông. Giờ này khắc này, Phương Giám tựa hồ minh bạch, vì cái gì nữ hoa nương nương muốn luyện thạch bổ thiên? Nếu như tùy ý thiên hà chi thủy chút xuống, đại thiên giới tứ đại bộ châu cùng chư thiên vạn giới đều sẽ bị thiên hà chi thủy hủy diệt. Lăng Tiêu bảo điện đến đông nhiên, Thái Bạch Kim Tinh dừng lại kim vân, đưa tay chỉ phía trước tòa kia nguy nga to và rộng, khí thế hùng hồn, đứng lặng tại 33 ngày đỉnh chót hạo nhiên vô cương đại điện nói ra. Phương Giám nghe vậy, lập tức hồi tâm một thần, chỉnh lý ăn mặc dáng vẻ, hai tay tự nhiên rủ xuống, ánh mắt rõ ràng ngưng, dáng người thẳng tắp đứng trang nghiêm tại Thái Bạch Kim Tinh sau lưng. 996 gia súc của công ty gõ chữ thời gian thiếu, không có giữ lại bản thảo, bất quá mọi người yên tâm, ta sẽ ở cam đoan mỗi ngày hai canh điều kiện tiên quyết tận lực nhiều càng. Đấu chương xong, chương 36 Ngọc Hoàng Triệu đối với ghi chép 2 chương 36 Ngọc Hoàng Triệu đối với ghi chép 2 khởi bẩm bệ hạ, Đông Thắng Thần Châu tự chính quốc Dương Hạ huyện thổ địa thần phương dám ở ngoài điện đợi gặp. Thái Bạch Kim Tinh tiến vào Lăng Tiêu bảo điện, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế bẩm đạo. Ngọc Đế hai mắt hơi mở, nói tuyên. Tuyên thổ địa thần phương dám biết kiến. Tuyên thổ địa thần phương dám biết kiến. Tuyên thổ địa thần phương dám biết kiến. Theo ba tiếng tuyên hát từ Lăng Tiêu bảo điện bên trong truyền đến Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, Phương Giám cất bước tiến vào Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Tiến vào đại điện, chỉ gặp trong này rộng lớn vô ngần, rộng rãi vô biên. Tứ phương kim quang rọi khắp nơi, tả hữu tiên thần thị hàng. Có thần tiên đỉnh đầu kim quang, từ bi thương người. Có thần tiên uy nghiêm hung hãn, triệu chín kim thân uy lăng hoàn vũ. Có thần tiên đỉnh đầu lôi vân dày đặc, trong khi hô hấp phong lôi phun trào. Có người động thân mà đứng, có người vạn pháp triều tông, có người nhắm mắt ngưng thần, có người trận mắt sinh uy. Còn có nhân tiên tư thế tuyệt đại, có người tuấn mỹ tú nhan. Thật sự là vạn pháp vạn tượng, cái gì cần có đều có. Nhưng Phương Giám toàn diện không nhìn, chỉ là mắt nhìn phía trước, cất bước tiến lên. Không biết đi được bao lâu, đi bao xa, khi Phương Giám một bước cuối cùng lúc rơi xuống, tâm thần bên trong tự nhiên phát lên một tia linh ứng, nên nơi này chỗ dừng bước thế là Phương Giám liền ngừng lại, mà vị trí này cũng đúng lúc là tiền quan triều kiến Ngọc Đế lúc trô đứng lập vị trí. Dừng bước sau, Phương Giám hầu như không cần ngẩng đầu, chỉ là con mắt nhìn thẳng phía trước, liền có thể nhìn thấy một cái thân mặc 12 hoa trường kim tiêu phục, đầu đội 24 lưu màu đen miệng quan đế vương ngồi cao không tiêu chi đỉnh, nhìn xuống ước vạn giới không. Thần, Đông Thắng Thần Châu Dương Hạ huyện thổ địa thần Phương Giám, bái kiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn huyền khung cao hơn đế bệ hạ. Phương Giám chắp tay vái chào bái, cao giọng sướng hát đạo. Ngọc Đế hai mắt cụ xuống, nhìn chăm chú Phương Giám một lát, chợt lời nói, "Bình thân, tạ bệ hạ." Phương Giám vái chào thân bái tạ, phía sau thân thể thẳng tắp, chậm đợi rủ xuống hỏi. Nhưng Ngọc Đế nói xong bình thân đằng sau, liền không lên tiếng nữa, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện bên trong thoáng chốc lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nếu là khác thổ địa thần, đối mặt loại tình huống này chỉ sợ sớm đã hoảng sợ bất an, nhưng Phương Giám không có, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trong điện Ngọc Đế cùng người khác tiên nhìn thấy Phương Giám có thể như vậy lạnh nhạt, không có chút nào lo sợ nghi hoặc vẻ sợ hãi, không khỏi mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Một bên Cửu Thiên Huyền Nữ càng là nhìn xem Phương Giám tiên mục sáng lên, trong lòng đã có so đo. Nhưng vào lúc này, phía trên Thái Thượng lão quân trước tiên mở miệng, trên thực tế chỉ cần Ngọc Đế không mở miệng, cái này Lăng Tiêu bảo điện bên trong duy nhất có thể trước tiên mở miệng chính là hắn. Thổ địa thần, các hạ giới tiên quan đến Lăng Tiêu bảo điện yết kiến Ngọc Đế đều tâm hoài kính sợ, run run rẩy rẩy, ngươi vì sao có thể như vậy là nhạt? Thái Thượng lão quân một mặt từ cười đạo. Hỏi lời này tương đối xảo trá, các tiên quan run run rẩy rẩy là bởi vì e ngại Ngọc Đế uy nghiêm, ngươi Phương Giám hết lần này tới lần khác liền không có. Làm sao? Ngươi không kính sợ Ngọc Đế sao? Nếu như trực tiếp trả lời kính sợ, thế nhưng là bề ngoài của ngươi lại bình tĩnh như thế, rõ ràng đang nói láo. Nếu là trả lời không kính sợ, vậy ngươi chính là không cho Ngọc Đế mặt mũi, có thể nói phi thường âm hiểm. Phương Giám ngẩng đầu hướng Thái Thượng lão quân nhìn lại, cẩn thận lý do cũng không có ở chỗ này phát động Hồng Mông biên tập khí, nhưng coi như vậy, hắn cũng liếc mắt liền nhìn ra hiện tại cha hỏi vị lão đạo nhân này chính là đạo tổ hóa thân Thái Thượng lão quân. Chỉ gặp Phương Giám hướng lão quân chắp tay thi lễ, rõ ràng nói do nói, bệ hạ thiên uy hạo đãng, sứ thần trong ngoài sợ hãi, không dám run rẩy. Ta rất e ngại bệ hạ thiên uy, thậm chí thân thể của ta bởi vì e ngại liên chiến lật run rẩy cũng không dám. Ha ha ha. Thái Thượng lão quân nuốt dâu cười to, nhìn xem Phương Giám nói tốt một cái không dám run rẩy, tốt. Ngọc Đế lúc này rốt cục không còn ý miệng, hướng Phương Giám cười nói, Phương Giám, cha hỏi ngươi chính là Thái Thượng đạo tổ. Phương Giám nghe vậy, lúc này lần nữa vai chào bái nói lên đồng bái kiến đạo tổ. Thái Thượng lão quân mỉm cười gật đầu, lại hướng Ngọc Đế nói bệ hạ, vị này thổ địa thần rất là bất phàm, lần này lại được hạ tốt, không bằng liền cấp cho bần đạo đi đâu xuất cung nhóm lửa như thế nào. Đi đâu xuất cung cho Thái Thượng lão quân nhóm lửa, đối với bình thường tới nói đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ hội, huống chi một cái cựu phẩm thiên quan. Tại đạo tổ thủ hạ làm việc, dù là chỉ là đến một chút cạnh cạnh góc góc chỗ tốt, vậy cũng thắng qua ngàn năm tu hành. Không thể một cái thanh nhã thanh âm lúc này phản đối lên tiếng. Thái Thượng lão quân ghé mắt nhìn lại, đã thấy lên tiếng người phản đối chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Lão quân cười híp mắt nói, làm sao, Thái Huyền Đô tỉnh ngay cả một cái cựu phẩm tiên quan đều không đỡ sao? Cửu Thiên Huyền Nữ đầu tiên là hướng lão quân thi lễ một cái, sau đó lại đối Ngọc Đế bẩm đạo, khởi bẩm bệ hạ, thần có bản đấu. Ngọc Đế nói tấu đến. Cửu Thiên Huyền Nữ tấu nói bệ hạ, Phương Giám thân là thổ địa thần, nắm quyền cần cù, làm quan công đạo, lần đại khảo này lại lấy được hạng tốt thượng bình, lại bản thân hắn đạo hạnh đã tới luyện thần cảnh, cho nên thần xin mời bệ hạ dịu dắt Phương Giám, khắc gánh trách nhiệm. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong, trên điện các thần tiên lúc này mới chú ý tới Phương Giám đạo hạnh lại là luyện thần cảnh. Nói như vậy, Thiên Đình bổ nhiệm tiên quan chức quan là dựa theo đạo hạnh đến bổ nhiệm. Cửu phẩm thổ địa thần cơ bản đều là luyện khí cảnh đạo hạnh, mà bát phẩm tiên quan cơ bản đều là luyện huyền cảnh đạo hạnh, vượt cảnh bổ nhiệm tình huống rất ít, cơ bản đều là tình huống đặc biệt. Ngọc Đế nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ nói như thế, liền biết nàng đã có so đo, thế là nói ra, đại chủ sứ hẳn là đã có thương nghị. Cửu Thiên Huyền Nữ khởi bẩm nói là, thần coi là luận thuật Phương Giám công tích, đủ thăng liền ba cấp, đảm nhiệm lục phẩm tiên quan. Cửu phẩm trực tiếp thăng lục phẩm. Võ Cúc Tinh Quân hơi kinh ngạc, có phải hay không khoảng cách quá lớn? Chương 36 Ngọc Hoàng Triệu đối với ghi chép 2, 2. Chương 36 Ngọc Hoàng Triệu đối với ghi chép 2, 2. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu nói, cũng không lớn, Thiên Đình cũng không phải là thế gian triều đình, không cần câu tại phẩm cấp tục pháp. Huống hồ Phương Giám 3 năm này công tích rất là lớn lao, mà lại là lần này hạng tốt tiên quan, thăng liền 3 cấp cũng không khoa trương. Văn Cúc Tinh Quân gật đầu nói, 3 năm một lần tiên quan đại khảo, hạng tốt người thì tương đương với thế gian trạng nguyên, mà trạng nguyên một khi đảm nhiệm chức quan, thấp nhất cũng là tổng lục phẩm. Chính là lý do này. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu nói, nàng sâu trong đáy lòng là không nguyện ý thông qua Thiên Đình khảo hạch hạng tốt tiên quan đi cho người khác nhóm lửa lò, dù là người này là đạo tổ hóa thân. Nhưng Phương Giám đạo hạnh bất quá luyện thần cảnh, lục phẩm tiên quan yêu cầu nói đi tới thiếu đạt tới luyện hư cảnh. Võ Cúc Tinh Quân lại nói, Cửu Thiên Huyền Nữ thản nhiên nói, Phương Giám có món kia kim chuyên pháp bảo, đủ để đền bù đạo hạnh chi không đủ. Võ Cúc Tinh Quân nghe vậy chỉ trệ, sau đó liền không cách nào lại phản bác, điểm ấy xác thực, có một kiện ngay cả Thái Thượng lão quân cũng than thở bất phàm pháp bảo, xác thực có thể đền bù trên đạo hạnh không đủ. Bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ lời này cũng nhắc nhở Thái Thượng lão quân, chỉ gặp Thái Thượng lão quân lại nói thổ địa thần, không biết có thể đưa ngươi món kia kim chuyên pháp bảo cho bần đạo nhìn qua. Phương Giám nghe vậy, cảm thấy hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu không tốt tự tuyệt, thế là gật đầu nói, tất nhiên là có thể. Thế là hắn tâm niệm khẽ động, một vệt kim quang từ nguyên thần bên trong bay ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Giám đỉnh đầu. Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên vừa mới xuất hiện, một cỗ Thái Hoàng chi khí uy áp liền từ phía trên ẩn ẩn tiết lộ đi ra. Phương Giám đem Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên đưa đến Thái Thượng lão quân trước mặt, Thái Thượng lão quân một mặt tò mò dùng phất trần gõ gõ, sau đó lại dùng chính mình thần ý bao vây lấy Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên. Chỉ là sau một lát, Thái Thượng lão quân liền thu hồi thần ý, chậm rãi nói ra, quả nhiên là Thái Hoàng chi khí, bảo vật này là hậu thiên pháp bảo, nhưng uy lực tuyệt luân, chỉ sợ là Thái Ức Huyền Tiên cũng gánh không được này vậy phi lực. Cái gì? Vậy mà như thế lợi hại? Như thế pháp bảo làm sao lại tại một cái thổ địa thần trong tay? Thái Thượng lão quân vừa dứt lời, trên điện lập tức liền vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Nhưng theo tiếng nghị luận cùng lúc xuất hiện, còn có một cái cực không phục thanh âm, lão quân lời ấy, tiểu thần lại là không tin, bất quá chỉ là một khối kim chuyên, dùng cái gì dung chuyển một vị Thái Ức Huyền Tiên? Phương Giám quay đầu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện chính là một cái cao trăm trượng cự nhân, hắn kim khôi kim giáp, cầm trong tay cự truy, đang khi nói chuyện như tiếng sấm vang minh. A. Thái Thượng lão quân gặp có người nghi ngờ mình, cũng không tức giận, chỉ là cười nói, Cự Linh Thần nếu không tin, có thể thử một lần. Cự Linh Thần chính đang chờ câu này, chỉ gặp hắn ầm vang vừa xài bước ra, hướng Ngọc Đế bái nói thần Cự Linh Thần nguyện thử một lần kim chuyên pháp bảo chi uy, xin mời bệ hạ ân chuẩn. Ngọc Đế nhìn xem hạ bái Cự Linh Thần, ánh mắt rơi xuống Phương Giám trên thân, cười hỏi, Phương Giám, ngươi cho rằng như thế nào? Nếu là không muốn lời nói, nơi này không người nào có thể ép buộc ngươi. Phương Giám chắp tay nói, bệ hạ, thần cũng nghĩ thử một lần cái này Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên uy lực, từ khi đạt được nó sau, còn chưa bao giờ thấy qua toàn bộ nó uy lực. Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên. Thái Thượng lão quân nghe cái tên này, gật đầu nói, không sai, quả nhiên bảo như kỳ danh. Ngọc Đế gặp Phương Giám nói như thế, gật đầu nói, nếu như thế, chấm chuẩn. Ngọc Đế vừa dứt lời, Cự Linh Thần đã bay xuống đám mây, mở miệng hướng Phương Giám hô, thổ địa thần, bản thần chính là Thái Ức Huyền Tiên đạo hạnh, Kim Phiên liền đứng ở chỗ này tùy ý ngươi Kim Chuyên đến đệm, nếu là bản thần lui ra phía sau một bước, chính là ta thua. Ha ha ha. Tháp Tháp Thiên Vương nghe vậy cười nói, Cự Linh Thần, ngươi cái này lỗ mãng tính tình lúc nào mới có thể thay đổi đổi. Nói xong, Tháp Tháp Thiên Vương lại hướng Phương Giám nói thổ địa thần, cái này Cự Linh Thần không chỉ có là thái ớt huyền tiên đạo hạnh, nhục thân võ nghệ càng là đạt tới tuyên lực võ thần cảnh giới, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Phương Giám mỉm cười, chắp tay cảm ơn Tháp Tháp Thiên Vương nhắc nhở, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia cao trăm trượng, kim quang lóng lánh, Cự Linh Thần, thượng thần chuẩn bị xong chưa? Cự Linh Thần vận chuyển pháp lực, nhục thân lực lượng, trong nháy mắt liền phát huy ra toàn bộ thực lực đến chuẩn bị ngăn cản Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên. Tuy nói trong lòng của hắn không tin, nhưng Thái Thượng Lão Quân chứng nhận cũng không phải đùa giỡn, huống hồ hắn cũng khen bên dưới không lùi một bước cửa biển, cho nên phải cẩn thận một chút mới sẽ không mất mặt. "Tốt, tới đi." Cự Linh Thần đúng thanh nói ra. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người nín thở ngưng thần, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Phương Giám trong tay Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên cùng Cự Linh Thần trên thân. Phương Giám hít sâu một hơi, sau đó toàn lực vận chuyển Tử Thần Nguyên Lôi Chân Kinh, lần này hắn không giữ lại chút nào. Lúc này đem toàn bộ pháp lực rót vào Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên bên trong, cũng hơi suy nghĩ, trong miệng khẽ quát, "Đi." Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang bắn ra, bay vụt Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên phát ra một thanh âm bạo, chợt xuyên phá hư không ầm vang đánh vào Cự Linh Thần trên pháp thân. Chỉ nghe quanh một tiếng tiếng vang, sau đó chính là vô tận kim quang nổ lên, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều là khẽ run lên. Cự Linh Thần sắc mặt giờ khắc này vừa loáng biên không gì sánh được khó coi, trong trượng kim thân tại nguyên chỗ một trận rung động mạnh liền cũng nhịn không được nữa, ầm vang một tiếng bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này trong đại điện lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều nhìn bay rất ra ngoài Cự Linh Thần, bay thẳng đến Thiên Trượng Chi Viễn mới ầm vang rơi xuống, tóe lên một mảnh kim vân. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Phương Giám triệu hồi Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên, vội vàng lên tiếng lo lắng địa đạo, "Thượng thần, ngài không có sao chứ?" Lo lắng bên trong Phương Giám trong lòng cũng có định số, nếu là hắn hiện tại có chân tiên đạo quả tu vi, lấy tiên lực thôi động Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên toàn bộ lực lượng, lần này liền có thể trực tiếp đem Cự Linh Thần đục thân đả diệt. Nhưng là dưới mắt mặc dù Cự Linh Thần bị đánh bay Thiên Trượng Chi Viễn, nhưng đối với một cái có được tiên lực võ thần nhục thân thần tiên tới nói, vũ nhục tính hiển nhiên lỗi nặng tổn thương tính. Đấu chương xong, chương 37 Ngọc Hoàng Triệu đối với ghi chép 3 chương 37 Ngọc Hoàng Triệu đối với ghi chép 3 ai nha, kỳ thật giờ phút này cho tới bây giờ nói, Cự Linh Thần thật muốn giả chết, hoặc là giả vờ ngất cũng được. Nhưng nghĩ đến nơi này là Lăng Tiêu Bảo Điện, Kim Tiên trở lên đại lão liền có vài chục vị, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Theo Cự Linh Thần một tiếng kêu đau, hắn một mặt thống khổ bỏ lên, sau đó đứng thẳng người, cũng không nhìn tới chúng quanh các thần tiên sắc mặt, mà là xa xa hướng Phương Giám giơ ngón tay cái lên, "Ta phục, ngươi khối này tìm chuyên thật sự là bảo bối tốt." Phương Giám nghe vậy nói không dám nhận thượng thần khích lệ. Bất quá tiểu thần tại vừa đạt được bảo vật này thời điểm có một chú giải, phía trên chỉ nói cái này Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên một khi phát ra, kim tiên phía dưới không ai có thể ngăn cản. Lời này mặc dù là lời nói thật, nhưng cũng có cho Cự Linh Thần tìm về mặt mũi ý vị ở bên trong. Nếu kim tiên phía dưới không ai có thể ngăn cản, như vậy hắn cái này Thái Ức Huyền Tiên ngăn không được cũng là phi thường hợp lý. Nếu là ở đây có kim tiên dám hoài nghi, đại khái có thể đi ra thử một chút thôi. Thì ra là thế, thổ địa thần thật sự là tốt cơ duyên, làm sao ta liền không có tốt như vậy cơ duyên, đạt được một kiện tốt như vậy bảo bối đâu? Cự Linh Thần lắc đầu thở dài địa đạo. Sau đó hắn chắp tay hướng Ngọc Đế nói bệ hạ, Dương Hạ Huyền Thổ Địa Thần cái này Kim Chuyên thật là một kiện vô cùng lợi hại pháp bảo, vì thần lấy tuyên lực võ thần cùng Thái Ức Huyền Tiên công lực, cũng không có thể chính diện chống lại. Ngọc Đế nghe vậy cười nói, Cự Linh Thần không cần tự coi nhẹ mình, chớ biết Phương Giám cái kia Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên uy lực, hắn nói tới Kim Tiên phía dưới không ai cản nổi nó nói không giả, ngươi lại về tiên ban bên trong đi thôi. Cự Linh Thần thở dài ra một hơi, lúc này bái thủ nói tạ bệ hạ. Sau đó Cự Linh Thần pháp thân bay trở về tiên ban, sau đó hai mắt hơi khép, nhắm mắt dưỡng thần. Cự Linh Thần trung quanh các đại nguyên soái, thần tướng, chân nhân mặt mỉm cười, nhìn xem như là lao tăng nhập định Cự Linh Thần, biết trong lòng của hắn kỳ thật sớm đã thẹn không đi nổi. Phương Giám, ngươi có pháp bảo này nơi tay, chính như đại chủ sứ nói tới, có thể đảm đương trọng trách. Ngọc Đế hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nghe vậy, lúc này kiên định tỏ thái độ nói, thần chính là thiên đỉnh tiên quan, bệ hạ nhưng có sai khiến, thần không có không theo. Ngọc Đế nghe vậy sắc mặt khẽ nhúc đích, Phương Giám những lời này có thể nói đến thành kính không gì sánh được, cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước Tôn Ngộ Không. Bật Mã Ôn chức quan là nguyên lục phẩm tiên quan. So thổ địa thần còn cao ba cấp, nhưng này khỉ con quá mức nhảy thoát, không phục quản thuốc, như ngoan đồng bình thường. Nhưng dưới mắt Phương Giám mặc dù không có Tôn Ngộ Không bản sự như vậy, nhưng cũng có cơ duyên to lớn, được Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên pháp bảo như thế. Mà lại người này cùng Tôn Ngộ Không cùng là dị số, nhưng ở thổ địa thần chức vụ bên trên cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, dạng này thuộc hạ, đừng nói Cửu Thiên Huyền Nữ, Ngọc Đế chính mình cũng lên bảo vệ chi tâm. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế quay đầu nhìn về Cửu Thiên Huyền Nữ nói đại chủ sứ, ngươi ý đem Phương Giám chặt đổ nơi nào nhậm chức? Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói, Bắc Câu Lô Châu, Tây Hoa Châu, đảm nhiệm đoạn giới sơn thần. Tê ở đây một chút đạo hạnh tương đối thấp tiên quan bọn họ lúc này âm thầm hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả nhắm mắt dưỡng thần phảng phất đối ngoại sự tình mắt điếc hai ngơ Cự Linh Thần đều mở mắt. Cái này so đem Phương Giám đưa đến Đâu Xuất Cung nhóm lửa còn hung ác, đi Đâu Xuất Cung nhóm lửa tuy nói làm lấy cùng loại hạ nhân sống, nhưng ở Đâu Xuất Cung bên trong tốt xấu không có nguy hiểm tính mạng, nếu là lão quân cao hứng thưởng điểm tiên đan, càng là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nhưng Tây Hoa chủ đồ án giới sơn hai vị sơn thần, một cái bị thiên đình chém đầu, một cái khác tiền nhiệm không đến một tháng liền bị không giải thích được giết, đơn giản không có một chút bảo hộ. Tuy nói Phương Giám có Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên nơi tay, nhưng dù sao cũng chỉ là một kiện pháp bảo, chẳng lẽ khác yêu quái cùng tu sĩ liền không có giết người pháp bảo, liền không có nghịch thiên pháp thuật thần thông? Tôn Ngộ Không mạnh không mạnh? Kim Ô Đồng mạnh không mạnh? Tại trên đường thỉnh kinh gặp được khó chơi còn không phải làm theo ăn thiệt thòi. Đồng dạng, khi Ngọc Đế nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ an bài lúc, cũng y nguyên hơi kinh ngạc. Chỉ gặp Ngọc Đế ánh mắt hướng đỉnh đầu trong huyền quang nhìn thoáng qua, sau đó lại tròng mắt hướng Phương Giám nói: "Phương Giám, ngươi có biết đại chủ sứ nói tới Tây Hoa Châu sự tình?" Phương Giám nghe vậy, không người đáp, hơi có nghe thấy, chỉ nghe nói có yêu tu tập kích Tư Mệnh Viện Ngư Chân Nhân, cướp đi chú sinh bộ. Ngọc Đế hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nói: "Đại chủ sứ, ngươi nếu muốn an bài hắn đi Tây Hoa Châu, khi đem việc này tưởng tình cáo chi với hắn, cũng nghe một chút chính hắn ý kiến." "Là." Cửu Thiên Huyền Nữ có người lĩnh mệnh, sau đó hướng Phương Giám nói: "Phương Giám, Tây Hoa Châu bây giờ hình thức phức tạp, trước sau đã có hai vị sơn thần tại nhiệm bên trên vẫn lạc, bây giờ Vi Thanh Chân Nhân thống lĩnh 300,000 thiên binh tiên tướng đồn ở với Tây Hoa Châu Lạc Nhạn lĩnh, một ngày bắt không được Tứ Mục Yêu Quân, thu hồi chú sinh bộ, liền một ngày không được trở về thiên đỉnh. Mà cái kia Tứ Mục Yêu Quân cùng chú sinh bộ, nhất định liền tiềm ẩn tại Tây Hoa Châu nhất bộ cửu động yêu tộc nắm trong tay địa giới bên trong. Đoạn giới sơn sơn thần nhiệm vụ, chính là lợi dụng chính mình sơn thần thân phận tiện lợi, trợ giúp Vi Thanh Chân Nhân tìm hiểu Tứ Mục Yêu Quân hành tung." Nghe đến đó, Phương Giám không khỏi nghi hoặc nói: "Xin hỏi đại chủ sứ, thiên đỉnh vì sao nhất định phải tìm tới Tứ Mục Yêu Quân cất giấu chứng cứ? Không có khả năng trực tiếp đánh vào nhất bộ cựu động yêu tộc bên trong tìm kiếm sao?" "Đây chính là ta phải nói cho ngươi kiện sự tình thứ hai." Cựu Thiên Huyền Nữ sắc mặt nghiêm túc, nhìn Phương Giám hỏi: "Ngươi có biết như thế nào tam giới?" Phương Giám nói: "Trên trời, dưới mặt đất, thời không, tức là tam giới chỉ cần là có trời, có thời gian không gian địa phương, là thuộc về trong tam giới." Cựu Thiên Huyền Nữ gật đầu, sau đó thẳng thắn địa đạo: "Trong tam giới có 5 cái thế lực cường đại nhất, Thiên Đình, Đạo, Phật, Yêu, Ma. Thiên Đình mặc dù trên danh nghĩa quản lý tam giới, nhưng là có rất nhiều địa phương đều bị trừ Thiên Đình bên ngoài 4 cái thế lực chiếm cứ, châm cắm không vào, giọt nước không vào." Khu khu. Thái Thượng Lao Quân ho khan một tiếng, nhắc nhở: "Đại chủ sứ, bần đạo ở đây." Cửu Thiên Huyền Nữ nghiêm túc hướng Thái Thượng Lao Quân thi lễ một cái, nói ra: "Đạo tổ, đoan bối nói bất quá là mọi người lòng biết rõ sự tình thôi." Lúc này Ngọc Đế mở miệng nói ra: "Phương Giám, đại chủ sứ lời nói chỉ là một phần trong đó đạo lý, nhưng liên lụy càng sâu chính là, Bắc Câu Lô Châu yêu tộc chính là tiên tiên tộc đàn, là bản cổ khai thiên tích địa lúc liền đản sinh chủng tộc. Trong đó như Lê Tuấn, Khi Hòa đều là đại la kim tiên đạo hạnh, Nga Hoàng, Côn Bằng cũng có thái ớt kim tiên đạo hạnh, càng có 12 yêu thần cùng vô số yêu tiên, thiên đình thật như cùng yêu tộc phát sinh quy mô lớn chiến tranh, rất có thể sẽ dẫn phát thiên địa lượng kiếp, đến lúc đó từ kim tiên phía dưới, chư thiên vạn giới triệu ước sinh linh đều sẽ hóa thành cho bụi." Phương Giám nghe Ngọc Đế nói chuyện, giờ mới hiểu được thiên đình không phải sợ yêu tộc, mà là sợ cùng yêu tộc lên xung đột đằng sau kiếp lực dây dưa không dứt, cuối cùng dẫn phát thiên địa lượng kiếp. "Là, bệ hạ, thần minh bạch." Phương Giám có chút cúi đầu, sau đó lại nói: "Nhưng thần còn có một câu, không biết có nên nói hay không?" Ngọc Đế nói: "Ngươi một mực nói đi, chấp từ trước tới giờ không bởi vì nói giáng tội." Phương Giám đạt được Ngọc Đế cho phép, lúc này cao giọng nói ra: "Thần coi là đại đạo huyền quảng, thiên đạo minh mông, Ngọc Hoàng đại thiên tôn từ bi. Vô luận đạo, Phật, yêu, ma, khi tận thụ thiên điều ngọc luật tất thúc, khi tận đi minh đỉnh chi chính pháp, há có thể tự thành phương biên, không nhìn thiên luật, loạn đi đạo." Phương Giám lời này vừa nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện lặng ngắt như tờ, trừ Ngọc Đế cùng Thái Thượng lão quân bên ngoài, tất cả các thần tiên đều một mặt kinh ngạc. Đừng nói mặt khác thần tiên, liền ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ đều là trong lòng hãi nhiên. Nàng từ trước đến nay lấy miệng thẳng tâm nhanh, giải quyết việc trùng phong cách danh dương thiên đỉnh, nhưng loại lời này nàng nhưng cũng không dám tùy tiện nói. Nhưng Phương Giám đã nói, mà lại hắn vẫn chỉ là một cái cựu phẩm tiên quan. Sau đó, tại một mảnh trong kinh ngạc, Phương Giám không người vái chào bái, cao giọng lời nói: "Thần coi là thế gian người tu đạo, không luận đạo Phật yêu ma, không phụng tiên điều ngọc luật, không được thành tiên tiêu giao. Hôm nay canh ba, muộn một chút còn có một trường, lấy phản hồi sự ủng hộ của mọi người, tấu chương xong, chương 38 Ngọc Đế quyết định, ngươi tới làm sơn thần chương 38 Ngọc Đế quyết định, ngươi tới làm sơn thần tiểu tử này thực có can đảm nói a." Cự Linh Thần giờ phút này cảm thấy mình không có chút nào lúng túng, hiện tại hẳn là lúng túng, hoặc là Phương Giám, hoặc là chính là Thái Thượng Lão Quân. Nhưng Phương Giám cũng không xấu hổ, hắn dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó không nhúc đích, một phái quang minh lẫm liệt. Thái Thượng Lão Quân xấu hổ sao? Cũng không, hắn vẫn như cũng là một mặt phong khinh vân đạm ý cười, mặt mũi tràn đầy hòa ái hiền lành. Ngọc Đế ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Phương Giám nhìn hồi lâu, cuối cùng mới quay đầu cười hỏi: "Đạo tổ thấy thế nào?" Thái Thượng Lão Quân cười ha ha, trong tay phất trần bãi xuống, lấy chân ngôn nói: "Đại đạo vô vi, bên trên tốt như nước." Ngọc Đế nghe vậy cười nhạt một tiếng, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía phương tây, Phật tổ thấy thế nào? Thưa nhỏ, chỉ nghe một cái rộng rãi du dương Phật âm tại Lăng Tiêu trong điện vang lên: "Này có cho nên kia có, đời này cho nên kia sinh. Này vô cớ kia không, này diệt cho nên kia diệt." Theo đạo tổ, Phật tổ thanh âm quanh quẩn tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chúng tiên thần tâm cảnh cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Mà Ngọc Đế thì nhìn về phía Phương Giám nói: "Phương Giám, ngươi cho rằng đạo tổ, Phật tổ lời nói như thế nào?" Phương Giám hơi có minh ngộ, giờ phút này hắn mới hiểu được, đạo tổ tại sao là đạo tổ, Phật tổ tại sao là Phật tổ, chỉ là thuận miệng một lần ứng, liền nhẹ nhõm hóa giải mình. Nhưng cũng không phải là đáp lại hắn, hắn bây giờ còn không có tư cách để đạo tổ cùng Phật tổ tự mình đáp lại, đạo tổ Phật tổ là tại đáp lại Ngọc Đế, bởi vì vừa rồi Ngọc Đế mượn mình hướng đạo tổ cùng Phật tổ ngắn ngủi qua một chiêu. Đạo tổ nói đại đạo vô vi, bên trên tốt như nước, đây là đạo tổ thành đạo chân ngôn, đại đạo vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào, ý là hắn tuy là đạo tổ, nhưng đối với đạo môn đệ tử lại là đi vô vi chi giáo, đạo tổ đã đi vô vi chi giáo, như vậy đạo môn đệ tử tự nhiên muốn đi không từ bất cứ việc xấu nào chi lộ. Mà lên tốt như nước thì vừa vặn bổ sung đại đạo vô vi, cứ việc đạo môn đệ tử con đường tu luyện không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng chúng quy lấy tốt làm đầu, coi trọng không tranh thiếu tranh, chỗ ti mà khiêm hoài. Cho nên ta đạo môn đối với thiên đình thống trị là không có ảnh hưởng, nó hành vi là từ trên căn bản phù hợp thiên quy ngọc luật. Về phần Phật tổ lời nói, thuộc về một loại biện chứng triết lý, có thiên đình liền có giáo môn liền có tu hành, thiên đình cùng giáo môn là hỗ trợ lẫn nhau, tương liên tương sinh, cả hai cũng không xung đột, cho nên đời này cho nên kia sinh, này diệt cho nên kia diệt. Phương Giám trong lòng thở dài, đạo hạnh của mình còn cạn rất a, thế là hắn cung kính nói, bẩm bệ hạ, được nghe đạo tổ, Phật tổ nói như vậy, sứ thần sáng tỏ thông suốt, được ích lợi không nhỏ, thần khi bái tạ. Ngọc Đế nghe vậy tâm hoài an lòng, trung thành tuyệt đối, lại biết tiến tối, rõ lý lẽ, đây mới là cánh tay đắc lực chi thần dáng vẻ, trong lòng đối với Phương Giám càng là coi trọng. Thế là tại Ngọc Đế gật đầu thụ ý phía dưới, Phương Giám đầu tiên là hướng Thái Thượng Lão Quân chắp tay thi lễ, Thái Thượng Lão Quân mỉm cười gật đầu. Sau đó lại về phía Tây Phương chắp tay thi lễ, sau đó chỉ gặp Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên một đóa hoa sen hiện hiện, hơi sáng lên một đạo Phật quang, lập tức liền triệt để tiêu ẩn mà đi. Phương Giám, Ngọc Đế mở miệng kêu lên. Phương Giám đội vàng túc gâm thanh đáp, thần tại. Ngọc Đế nói ngươi đức hạnh đều tốt, chuyên cần tốt luyện, lại tại thổ địa thần chức phía trên tạo phúc sinh linh, yên ổn một phương, công tích chắc tuyệt. Trâm Phong ngươi là nguyên lục phẩm tiên quan, đảm nhiệm Bắc Câu Lô Châu Tây Hoa chủ đồ ản giới sơn sơn thần, ban thưởng cửu long tiết trượng. Cầm cửu long tiết trượng, có thể tùy ý điều khiển thiên đình bên ngoài đóng quân nguyên tam phẩm phía dưới tiên quan cùng thiên binh thiên tướng. Lần này ban thưởng vừa ra, lập tức để ở đây rất nhiều thần tiên hâm mộ, không phải hâm mộ cái kia cửu long tiết trượng, ở đây mỗi một vị tiên quan ra ngoài đều có quyền lợi điều khiển thiên binh thiên tướng. Bọn hắn hâm mộ là cái này nho nhỏ thổ địa thần một bước lên trời giản tại đế tâm, không chỉ có để Ngọc Đế trực tiếp đề bạt làm lục phẩm tiên quan, hơn nữa còn ban cho cửu long tiết trượng. Phải biết nguyên lục phẩm tiên quan lấy được ban thưởng cửu long tiết trượng, đây là trước kia sự tình chưa bao giờ có, giải thích duy nhất chính là Phương Giám rất được Ngọc Đế yêu thích cùng coi trọng. Phương Giám nghe vậy, lúc này khấu đầu vai chào bái nói tạ bệ hạ hậu ân, thần ổn thỏa cần cù tại trước, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Bình thân đi. Ngọc Đế tâm tình rất tốt, hướng Phương Giám nói ra, đảm nhiệm đoạn giới sơn sơn thần trách nhiệm trọng đại, ngươi không chỉ có muốn cần cù, phải cẩn thận hơn, phàm làm mưu định mà động, không thể lỗ mãng, để tránh hãm chính mình ở trong cơn nguy khốn. Phương Giám cảm kích nói, thần tạ bệ hạ quan tâm nhắc nhở, ổn thỏa cần cù cẩn thận, sớm ngày hiệp trợ vi thanh chân nhân bắt tứ mục yêu quân, thu hồi chú sinh bộ. Tốt. Ngọc Đế vuốt cằm nói, chuyện cụ thể, bên dưới bọc hậu ngươi theo trước điện tả vệ tướng quân đi Thái Huyền Đô tỉnh lặng chờ, đại chủ sứ tự có an bài. Phương Giám lĩnh mệnh nói là, bệ hạ, thần xin mời cáo lui. Chuẩn. Ngọc Đế lời nói. Phương Giám hướng phía Ngọc Đế không người vái chào bái, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương Giám đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, ngửa đầu nhìn xem một mảnh rõ ràng huy minh linh ngọc vũ quỳnh tiêu, nội tâm lại là hoàn toàn yên tĩnh. Hắn lúc trước lời nói kia mặc dù bị đạo tổ cùng Phật tổ nhẹ nhõm hóa giải, nhưng hắn cũng không có thất bại, mà là thành công lấy được Ngọc Đế coi trọng cùng tín nhiệm, đây chính là lớn nhất thành công. Đối với một cái lần đầu bên trên thiên đình gặp mặt Ngọc Đế nho nhỏ thổ địa thần, Phương Giám đã làm được xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Con đường sau này phải trang rộng lớn, liền muốn nhìn chính mình có thể hay không tại đoạn giới sơn sơn thần trên vị trí này làm xong. Bản tướng chúc mừng sơn quân đúng lúc này, sau lưng chuyển tới một trung khí mười phần thanh âm. Phương Giám quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân hình cao lớn, thân mang thú nuốt bảy cá kim giáp thiên tướng đứng ở phía sau mình, chính một mặt vui vẻ hướng chính mình ôm quyền nói ra. Phương Giám cũng chắp tay hoàn lễ, sơn quân chính là sơn thần nhà xưng, hiển nhiên vị này thiên tướng đã biết mình tấn thăng lục phẩm sơn thần sự tình. Tại hạ trước điện tạ vệ tướng quân Tống Khoáng, đặc biệt phụ chỉ đến lĩnh sơn quân tiến về Thái Huyền Đô tỉnh tiên phủ. Tống Khoáng vừa cười vừa nói. Phương Giám nghe vậy, vội vàng nói, nguyên lai là tạ vệ tướng quân, thất lễ, vậy làm phiền tạ vệ tướng quân. Tống Khoáng cười cười, sau đó đưa tay giơ lên một mặt lệnh kỳ, chỉ gặp lệnh kỳ lăng không bay xuống, một đạo kim vân trong nháy mắt bay đến hai người trước mặt. Tại cái này thiên đình là không thể tùy ý phi hành, chỉ có siêu phẩm tiên quan có lẽ có đặc thù chức vị tiên quan mới có thể tại thiên đình phi hành. Tống Khoáng nói, dẫn đầu bước lên kim vân. Phương Giám cũng vừa xài bước đi lên. Sau đó Tống Khoáng lệnh kỳ một chỉ, kim vân trong nháy mắt liền hướng phía nơi xa cựu trùng kim quang bên trong một mảnh tiên cung khu kiến trúc bay đi. Một chén trà thời gian sau, kim vân tại một tòa to lớn tiên cung trước đại môn rơi xuống, cái kia Tống Khoáng đi ra phía trước, hướng thủ vệ thiên binh nói vị này là tân nhiệm đoạn giới sơn quân, phục bệ hạ ý chỉ đến đây Thái Huyền Đô tỉnh đợi mệnh. Thủ vệ thiên binh vội vàng hướng Tống Khoáng hành lễ, lại tiến lên triều bái Phương Giám hành lễ, sau đó nói, hạ quan minh bạch, xin mời sơn quân theo hạ quan đến. Lúc này Tống Khoáng hướng Phương Giám nói sơn quân, ngươi liền theo hắn nhập đô trong phủ chờ đợi đại chủ sứ trở về chính là, ta còn muốn đi Lăng Tiêu Bảo Điện phòng thủ, liền không nhiều bồi. Phương Giám đội vàng chắp tay nói, đa tạ thiên tướng một đường đưa tiễn. Tống Khoáng cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần phải khách khí, ta tại trên điện cũng nghe đến sơn quân nói lời, nói thật ra, ta cùng mặt khác mấy vị đạo hữu nghe rất thoải mái. Nói xong, hắn còn hướng Phương Giám tụ một cái ngón tay cái, nói hay lắm. Sau đó không đợi Phương Giám đáp lại, Tống Khoáng liền lái kim vân cười nói, sơn quân, Bắc Câu Lô Châu không thể so với Đông Thắng Thần Châu, nhìn nhiều hơn bảo trọng, ngày sau thiên đình lại tự. Nhìn xem Tống Khoáng lái kim vân bóng lưng rời đi, Phương Giám chắp tay thi lễ, sau đó quay người, tại Thái Huyền Đô tỉnh trước cửa phòng thủ thiên binh dẫn dắt xuống tới đến Thái Huyền Đô tỉnh chủ điện Thái Huyền Điện bên ngoài. Vị này là tân nhiệm đoạn giới sơn quân, Phụng Ngọc Đế ý chỉ, đến đây Thái Huyền Đô tỉnh đợi mệnh. Thiên binh đối với Thái Huyền Điện trước phòng thủ tiên đồng nói ra. Cái kia tiên đồng sinh mi thanh mục tú, phấn chắc ngọc thế, giờ phút này hắn vuốt mắt nghe xong thiên binh sau khi nói xong không có hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, chỉ a một tiếng nói, sơn quân mời đến điện chờ đợi đi. Nói xong, tiên đồng đẩy ra Thái Huyền Điện cửa lớn, một cỗ tử dung thanh đàn hương khí từ trong điện phiêu nhiên mà ra, làm cho người tinh thần đại chấn. Tiên đồng đem Phương Giám đưa vào Thái Huyền Điện an tọa cũng dâng lên linh trà, sau đó liền ở một bên đứng hầu nói Sơn Quân muốn đổi trà lúc gọi ta một tiếng thuận tiện. Nói xong, không đợi Phương Giám đáp lại hắn liền đứng ở nơi đó nhắm mắt lại đánh lên chợp mắt mà. Cầu phiếu phiếu, cầu phiếu phiếu. Đấu chương xong, chương 39 xử lý một trận đại yến, chương 39 xử lý một trận đại yến. Phương Giám tại Thái Huyền Điện bên trong chỉ ngồi được khắc, một trận vân hương bay vào trong điện, sau đó liền gặp cả người tư thế ngọc rất, thanh gái buộc tóc, mặc trên người phi sắc văn võ tay áo, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm nữ tử đi đến. Nữ tử đi theo phía sau một tên phân chắc ngọc thế tiểu đồng trong tay còn bưng lấy một phương ngọc bản, trên ngọc bản có lụa đỏ che đậy, thấy không rõ là vật gì. Phương Giám chi thức hướng nữ tử nhìn thoáng qua, liền ngay cả bận bịu đặt chén trà xuống đứng dậy. Bởi vì nữ tử này khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tiên nhan có 9 thành 9 tương tự, chỉ là quần áo cùng tiên uy viễn kém xa Cửu Thiên Huyền Nữ như vậy trang nghiêm. Phương Giám lúc này dùng hồng mông biên tập khí quét qua, nữ tử này đúng là chân tiên đạo quả cảnh giới. Mà nàng tại tiến điện đằng sau, liền nện bước nhanh chân trực tiếp đi tới trên đại điện thủ trên giường ngọc ngồi xếp bằng xuống. Tỉnh, tỉnh, nương nương tới theo nữ tử tiến đến tiểu đồng đi vào Phương Giám bên cạnh đầy đang ngủ ga ngủ gật đồng tử cuống quýt tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn đến thượng thủ ngồi xếp bằng nữ tử, vội vàng bái nói cung nên nương nương tiên giá. Nữ tử tinh mâu lóe lên, hướng đồng tử nói đi ngoài điện chờ đợi, không có tuyên triệu bất luận kẻ nào không được tiến điện. Đồng tử không người đáp, tôn pháp chỉ sau đó liền đứng dậy thối lui ra khỏi đại điện. Lúc này nữ tử cái kia thanh lăng lăng tinh mâu lại hướng Phương Giám nhìn lại, nói tên ta Võ Lâm chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Võ Đức Chi Hóa Thần, bình thường hiệp trợ bản tôn xử lý Thái Huyền Đô tình công việc. Phương Giám nghe vậy, trong lòng suy đoán rốt cục đạt được xác minh, thế là liền vội vàng hành lễ nói bái kiến Võ Lâm nương nương. Võ Lâm gật gật đầu, sau đó tay ngọc một chỉ, một bên tiểu đồng lập tức bưng ngọc bản đi vào Phương Giám trước mặt, cũng mở ra trên ngọc bản đang đắp vải đỏ. Đây là Cửu Long Tiết Trượng ngươi lại cất kỹ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Cửu Long Tiết Trượng chính là bệ hạ ban ân ngươi, tuyệt đối không thể cho mượn lại người khác. Võ Lâm rõ ràng vừa nói. Phương Giám nhìn xem trong ngọc bản cái kia 3 thước 9 tiết bản Long Tiết Trượng, chỉ cảm thấy một cỗ bức người uy thế từ phía trên ẩn ẩn phát tán đi ra. Phương Giám ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó từ trong ngọc bản lấy ra Cửu Long Tiết Trượng, đem nó thu nhập trong nguyên thần. Hiện tại Phương Giám nguyên thần bên trong đã có Hồng Mông Biên Tập Khí, Tiên Quan Ngọc Điệp cùng Cửu Long Tiết Trượng, trừ Hồng Mông Biên Tập Khí cùng nguyên thần khóa lại bên ngoài. Lấy hắn hiện tại đạo hạnh, nguyên thần không gian cũng chỉ có thể thu nạp Tiên Quan Ngọc Điệp cùng Cửu Long Tiết Trượng, còn muốn thu vật phẩm khác là không thể nào. Ngươi đến Bắc Câu Lô Châu đằng sau, đi trước Lạc Nhạn lĩnh gặp Vi Thanh chân nhân, hắn tự sẽ nói cho ngươi có quan hệ Tây Hoa Châu tường tình. Võ Lâm thanh âm rất có tư tính, cũng không giống như Cửu Thiên Huyền Nữ này thanh âm giống như phiêu miểu rõ ràng hồng. Phương Giám ôm quyền đáp, là. Võ Lâm hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Đến lúc đó ta phái Loan Dư Ti ra tiên giá đưa ngươi tiến về Bắc Câu Lô Châu. Phương Giám nghe vậy, lược nhất tư tác đạo, tiểu thần muốn về trước Dương Hạ huyện một chuyến. Võ Lâm ánh mắt lóe lên, chợt gật đầu nói, cũng tốt, ngươi có thể đi cùng kế nhiệm thổ địa thần giao tiếp một chút. Nhìn xem Phương Giám thần sắc, Võ Lâm cười nói, kế nhiệm ngươi thổ địa thần là cự do huyện uổng mạng thủy quỷ, bởi vì tại 1 năm trước cứu được một cái rơi xuống nước mang thai phụ nữ, cho nên bị Thiên Su Đô Tư cục ghi công viện ghi lại ở sách. Kim Thiên ngươi đi Dương Hạ huyện thổ địa thần trước, huyền nữ nương nương liền hướng Ngọc Đế đề cử để bạn hắn làm mới Dương Hạ huyện thổ địa thần. Phương Giám nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng tốt. Võ Lâm nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, để Loan Dư Ti an bài tiền giá trước đưa ngươi về Dương Hạ huyện, sau đó lại đưa ngươi đi Bắc Cầu Lô Châu đi nhậm chức. Phương Giám chắp tay nói, hạ quan không có ý kiến, nhưng bằng nương nương an bài. Võ Lâm gật đầu, sau đó hướng một bên tiểu đồng nói, chuyển ta pháp chỉ, lấy Loan Dư Ti lập tức an bài ngựa con liễn một thừa, phối rời núi lực sĩ 18 người, đỏ la làm phương dù 4 thanh, ngự trượng 1 đôi, gấm cá đèn 3 cặp, trời hiệu cờ 1 mặt, thiên mã cờ 1 mặt, loan cờ 1 mặt, lân cờ 1 mặt, kim long vẽ sừng 4 nhánh, đỏ tiết 1 đôi đưa đoạn giới sơn quân đi nhậm chức, lấy tráng tiên quan uy nghiêm. Tiểu đồng chăm chú ghi lại, sau đó gật đầu đáp, là, nương nương sau đó liền ra Thái Huyền Điện, thẳng hướng Loan Dư Ti mà đi. Tiểu đồng sau khi rời đi, Võ Lâm sắc mặt nghiêm túc đối với Phương Giám nói, ngươi lần này đi cũng không phải là chỉ là đảm nhiệm một phương sơn thần đơn giản như vậy, trên người ngươi còn có hiệp trợ đổi bắt tứ mục yêu quân, thu hồi chú sinh bộ trách nhiệm, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Phương Giám nghe vậy, lập tức đứng trang nghiêm đáp, nương nương yên tâm, Phương Giám minh bạch. Do 4 con thiên mã kéo làm được ngựa con liễn chậm rãi tại đám mây chạy, tại ngựa con liễn hai bên đều có 9 tên trượng 2 cao rời núi lực sĩ. Những này rời núi lực sĩ dáng người cao tráng, khuôn mặt nghiêm túc, trong tay hoặc vác lên đỏ la làm phương dù cùng trời hiệu, thiên mã, loan, lân tứ kỳ, hoặc chấp nhất ngự trượng, gầm cá đèn, đỏ tiết. Tứ phía tinh kỳ trên đỉnh cắm kim long vẽ sừng, màu đỏ thắm mặt cờ theo gió mà động, liệp liệp tung bay. Phương Giám buộc tóc kết trầm, người mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, ngồi ngay ngắn ngựa con liễn phía trên, thật là uy phong lẫm liệt, dáng vẻ bất phàm. Phương Giám đầu tiên là làm cho xe kéo rơi vào Lăng Hà Sơn chủ phong, lúc đó ngay tại chủ phong ngồi xuống tu luyện linh điệp trực tiếp liền sợ ngây người, nhìn xem những cái kia uy phong lẫm lẫm rời núi lực sĩ, còn tưởng rằng là thiên đình đến thảo phạt Lăng Hà Sơn. Đợi nhìn thấy Phương Giám từ trên xe kéo đi tới lúc, linh điệp cái kia sách tại cổ họng tâm mới rơi xuống trở về, nhưng nàng không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Phương Giám hướng linh điệp cười nói, làm sao nửa năm không thấy, ngươi hay là luyện huyền cảnh giới? Linh điệp cung kính đáp, về thổ địa công lời nói, tiểu yêu thiên tư ngu dốt, nếu có thể 2-3 năm tăng lên một cảnh giới đã đủ hài lòng, sao dám hy vọng xa vời nửa năm liền có bổ ích. Phương Giám gật gật đầu, hướng linh điệp nói, ngươi đi đem mặt khác mấy vị phong chủ gọi tới, ta có chuyện muốn nói. Là. Linh điệp không người lĩnh mệnh, sau đó liền hóa thành hình quang, hướng tứ phía ngọn núi bay đi. Phương Giám đứng ở chủ phong hướng tứ phía ngọn núi nhìn thoáng qua, chỉ khách khí vây trên chư phong có chút khí thế, các loại phong ốc kiến trúc đã dựa vào núi dựa vào thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe được trên chư phong đám yêu quái phòng giam âm thanh. Không bao lâu, Hắc Nha Sơn Vương các loại ngọn núi phong chủ rơi vào trên chủ phong, sau đó nhanh chóng hướng Phương Giám tiến lên đón. Khi đám yêu quái này nhìn thấy Phương Giám sau lưng uy mãnh nghiêm túc rời núi lực sĩ lúc, đều trong lòng phát run, đội vàng phục bái hành lễ nói, bái kiến thổ địa công. Phương Giám mỉm cười, nhìn xem chúng yêu đạo, đứng lên đi. Tạ thổ địa công chúng yêu nhao nhao đứng dậy, sau đó một mặt cung kính đứng ở đó. Phương Giám mở miệng nói ra, vừa rồi thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, trừ chủ phong bên ngoài tất cả đỉnh núi đều đã có chút quy mô, các ngươi làm không tệ. Hồ yêu hồ tạo đội vàng nuốt ngông ngựa nói, đều là thổ địa công bố trí thỏa đáng, lại ban thưởng bằng bạc, nếu không bằng vào ta các loại năng lực, sao có thể trong vòng nửa năm xây thành dạng này núi phủ? Đúng vậy a chúng yêu đội vàng phụ hòa nói. Phương Giám cười nhạt một tiếng, lại nói bản thần đã thượng thiên vào điện Ngọc Đế niệm tình ta công tích lớn lao, đặc biệt để bạn ta là Bắc Câu Lô Châu Sơn Thần, ít ngày nữa liền muốn đi nhậm chức, gặp mặt Ngọc Đế. A, Sơn Thần. Đám yêu quái mặc dù không hiểu thiên đỉnh tiên quan phẩm cấp, nhưng Sơn Thần đây chính là ít nhất phải có luyện hư cảnh đạo hạnh, không phải thổ địa thần có thể so sánh được. Bọn hắn những yêu quái này dĩ vãng dám đối với thổ địa thần hờ hững lạnh lẽo, có thể tuyệt không dám đối với Sơn Thần có chút bất kính. Nhưng kịp phản ứng đám yêu quái, lập tức liền nhao nhao đối với Phương Giám phát ra chúc mừng. Chúc mừng Sơn Quân. Chúc mừng Sơn Quân vinh thăng. Đối mặt với chúng yêu chúc mừng ngữ liệu, Phương Giám không nói thêm gì, mà là vung tay áo lại thả ra một vạn lượng bạch ngân nói các ngươi đem dưới tay tiểu yêu phái ra, chỗ này nhận bạc tiến về Dương Hạ huyện tất cả thôn bách tính ra, nhiều hơn thu mua gà, vịt, trâu, dê, rau xanh, thức ăn các loại nguyên liệu nấu ăn, bản thân muốn tại rời trước đó, tại Lăng Hà Sơn xử lý một trận chân chính đại yến. Tuân mệnh, ở đây chúng yêu bọn họ lập tức hưng phấn mà công việc lưu đủ lên, ở trong đó phải kể tới Hắc Nha Sơn Vương cao nhất, Phương Giám một khi đi Bắc Câu Lô Châu, vậy cái này Dương Hạ huyện chính mình lại có thể xưng vương. Ở đây duy nhất trong lòng xoắn xuýt, chỉ có Linh Điệp tiên tử, nàng tức là Phương Giám thăng chức cảm thấy cao hứng, nhưng lại lo lắng Phương Giám sau khi rời đi Dương Hạ huyện yêu giới thế cục. Nhưng ở cái này đại hỉ tràng cảnh bên dưới, nàng cũng không có nói cái gì, mà là cũng đi là lớn yến sự tình bận đột. Tấu chương xong, chương 40 Lăng Hà chi yến chương 40 Lăng Hà chi yến nửa năm trước, Phương Giám tăng thác ngộng để Dương Hạ huyện bách tính nhiều nuôi gia cầm, nhiều loại rau quả. Dân chúng đối với thổ địa thần chỉ điểm là tin tưởng không nghi ngờ, dưới mắt đã bắt đầu mùa đông, gia cầm đã vô béo, rau quả cũng đã thành quen. Thu mua người cũng rốt cục đúng hạn mà tới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lăng Hà Sơn bên trong đám tiểu yêu biến thành nhân dạng, cầm trắng bóng bạc tiến vào từng cái trong thôn chọn mua gia cầm, súc vật, rau quả, mà lại là có bao nhiêu mua bao nhiêu. Cái này có cả có là Hồng Dương Hạ huyện bách tính, thổ địa thần quả nhiên thần thông quảng đại, lão nhân gia ông ta ban cho phúc báo rốt cục tại cái này ngày đông giáng lâm. Dương Hạ huyện cơ hồ từng nhà đều nuôi mấy cái cầm súc hoặc là trồng vài mẫu rau quả, lần này trực tiếp kiếm lời không ít bạc, ít nhất một nhà cũng bán 3 lượng bạc. Nhiều nhất là những cái tiên nuôi dê bò cầm súc bách tính, một lần liền kiếm lời trên 100 lượng bạc, không chỉ có đem lúc trước trong nhà thâm hụt bổ huyết, lập tức còn bước vào tiểu phú gia đình. Nhất là đối với thổ địa thần kính trọng nhất Dương Tiến một nhà, bọn hắn khi lấy được Chu Ngạn liên quan tới thổ địa thần báo mộng sự tình sau, cả nhà thương lượng qua sau, trực tiếp lấy ra nhiều năm qua tích lũy một liếng, còn cùng thân hữu bọn họ mượn chút bạc, lập tức mua hơn 10 con trâu dê, mấy chục con gà bị nõng, còn trồng vài mẫu rau quả. Trong nửa năm này nhà bọn hắn thời gian trải qua có thể nói là nghèo rất mùng tơi, bởi vì toàn bộ tinh lực cùng tài lực đều muốn dùng để nuôi những dê bò này cùng gà vịt ngỗng. Mà lần này hồi báo cũng là cực kỳ phong phú, chỉ là dê bò cùng gà vịt ngỗng cùng một chỗ liền bán hơn 300 lượng bạc, rau quả cũng bán gần hơn 100 lượng. Chứ đi lúc trước bọn hắn đầu nhập hơn 52, lãi dòng hơn 320, lập tức liền thành trong thôn đại phú. Ngay tại các lao bách tính tại bội thu trong vui sướng chuẩn bị qua tốt thâm niên, tân nhiệm Dương Hạ huyện lệnh Tôn Tĩnh Hải lại nhận được một phong kỳ quái thiệp mời. Thổ địa gia xin mời huyện thái gia đi Lăng Hà Sơn dự tiệc khi Tôn Tĩnh Hải nhận được bộ khoái đưa tới thiệp mời lúc, còn tưởng rằng là người khác trò đùa quái đản. Thế nhưng là khi hắn đang nhìn xong thiệp mời đằng sau, thiệp mời kia vậy mà hô một tiếng tự động tiêu đốt thành cho tàn đằng sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tôn Tĩnh Hải nhìn xem trong tay còn tản ra nhiệt khí cho tàn, sau nửa ngày sắc mặt khôi phục như thường, bình tĩnh hướng một bên đồng dạng kinh ngạc bộ đầu nói ra, "Vũ Bộ Đầu, ngươi chuẩn bị một chút, ngày kia theo ta đi Lăng Hà Sơn dự tiệc." Vũ Bộ Đầu hơi nhướng mày, nói lao ra, "Thật muốn đi?" Tôn Tĩnh Hải ngồi trên ghế, hớp một ngụm trà nói thổ địa thần mời khách, đương nhiên muốn đi, lại nói bản quan sống nửa đời người, còn không có gặp qua chân thần đâu. Cái kia muốn dẫn bao nhiêu người? Vũ Bộ Đầu hỏi. Tôn Tĩnh Hải nghĩ nghĩ, nói ngoại trừ ngươi, lại mang hai cái bộ khoái đi, thổ địa thần không để cho chuẩn bị lễ, mang nhiều người như vậy cũng vô dụng. Là, lao ra, nhỏ minh bạch. Vũ Bộ Đầu gật đầu đáp. Cùng lúc đó, Lăng Hà Sơn chủ phong. Phương Giám cảm nhận được chính mình nguyên thần bên trong tiên quan ngọc điệp phát sinh biến hóa, hơi dùng nguyên thần tra một cái, liền biết mình tiên quan ngọc điệp từ giờ trở đi đã là lục phẩm tiên quan ngọc điệp. Đồng thời tiên quan ngọc điệp bên trong còn nhiều ra mấy đạo tiên thuật, đó là thiên đỉnh bàn cho sơn thần tiên thuật, liền tồn tại ở tiên quan ngọc điệp bên trong. Bất quá Phương Giám tạm thời còn không có ý định đi học, chờ đến Bắc Câu Lô Châu rồi nói sau. Lúc này ở Phương Giám đứng trước mặt một người mặc màu xanh nhạt nho sam người trẻ tuổi, hắn chính là tân nhiệm Dương Hạ huyện thổ địa thần Vương Tuyển, một canh giờ trước bị Phương Giám mời đến Lăng Hà Sơn. Vương Tuyển khi còn sống là cái thư sinh, bởi vì vào kinh đi thi lúc ngồi thuyền rơi vào trong sông ngâm nước mà chết, kỳ thật chính là bị khát thủy quỷ cho kéo thế thân. Bất quá Vương Tuyển tâm tính thiện lương, cũng không có cố ý hại người rơi xuống nước bắt thế thân, cho nên vẫn ở dưới đáy nước chờ lấy có người chính mình rơi xuống nước, sau đó đem nó bắt là thế thân, chính mình đi đầu thai. Năm ngoái hắn mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, nhưng là sắp đến cuối cùng nhưng không có hạ thủ được, bởi vì rơi xuống nước chính là một cái hoài thai mấy tháng phụ nữ có thai. Thế là Vương Tuyền từ bỏ, cũng đem phụ nữ có thai cứu trở về trên bờ, vốn cho là mình bỏ lỡ đầu thai cơ hội, lại không nghĩ rằng nhân họa đắc phúc, trực tiếp trở thành thiên đình tiên quan, bộ phương giám thiếu. Những yêu quái này bị ta rời đi Lăng Hà Sơn ăn ra, trong lòng khẳng định là có khâm phục. Bất quá ta trước khi đi sẽ an bài thỏa đáng, sẽ không khiến cho người khó xử. Phương giám đối với Vương Tuyền nói ra. Vương Tuyền chắp tay nói, Sơn quân suy tính được như vậy chủ đáo, hạ quan tử không dị nghị. Mà lại Sơn quân cử động lần này không chỉ có trừ khử đám yêu quái cùng bách tính khả năng sinh ra xung đột, cũng giải quyết loạn không lệ thuộc vấn đề, hạ quan bất quá là được Sơn quân di huệ mà thôi. Đến cùng là người đọc sách, chính là biết nói chuyện. Phương giám vừa cười vừa nói. Vương Tuyền mỉm cười, nhiều năm thủy quỷ kiếp sống, đã sớm để hắn luyện thành trầm ổn bình tĩnh tâm cảnh, coi như nhìn thấy những cái kia có thể tiện tay bóp chết hắn yêu quái cũng sẽ không e ngại. Lúc này Phương giám đối với sau lưng những cái kia đứng hầu tại ngựa con liễn nghi trượng trùng quanh rời núi lực sĩ bọn họ nói, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa các ngươi cũng nhập điến, nếm thử nhân gian mỹ vị. Rời núi lực sĩ bọn họ tất nhiên là nhãn tình sáng lên, bọn hắn thân là tiên binh trong danh sách cấp thấp nhất rời núi lực sĩ, phẩm cấp cùng thổ địa thần là giống nhau, đều là cửu phẩm. Ngày bình thường trừ tu luyện cùng đi công tác, lớn nhất hứng thú yêu thích chính là nhấm nháp mỹ thực, đáng tiếc thiên đình nào có nhiều người như vậy ở giữa mỹ thực, huống chi bọn hắn còn không phải hưởng thụ nhân gian hương hỏa loại kia thần trước. Vậy liền đa tạ Sơn quân rời núi lực sĩ bọn họ nhao nhao ôm quyền nói cảm ơn. Lúc này đang có vô số nhỏ yêu tướng những cái kia mua được gia cầm, rau quả dưới chân núi bên dòng suối nhỏ giết, nhổ lông, thanh tẩy, sau đó lại đưa đến Lăng Hà Sơn chủ phòng, giao cho phụ trách nấu nướng yêu quái. Những này phụ trách nấu nướng cơm canh yêu quái do Quyển Nhị dẫn đầu, không có cách nào, yêu quái bên trong chỉ nàng nhất biết nấu cơm. Mà Linh Điệp, Hát Nha, Hồ Tạo những đại yêu quái này bọn họ thì mang theo mặt khác một chút đám tiểu yêu tại chủ phòng bố trí yến hội sân bãi, cũng là loay hoay quên cả trời đất. Cho Dương Hạ huyện làm cho thiệp mời đưa qua đi. Phương giám hướng Vương Tuyền hỏi. Chương 40 Lăng Hà chi yến 2, chương 40 Lăng Hà chi yến 2, Vương Tuyền gật đầu nói, đã làm phiền trúc tiên tử phái một cái tiểu yêu đưa qua nói xong, hắn lại chần chờ một chút, cũng không biết hắn sẽ tới hay không. Nếu là hắn không đến sẽ thua lỗ lớn. Phương giám cũng không thèm để ý vừa cười vừa nói. Rất nhanh liền đến ngày thứ hai, trải qua một đêm bận rộn, toàn bộ Lăng Hà Sơn trên chủ phong đều phiêu đãng nồng đậm mùi thịt. Mấy trăm chiếc tiểu yêu tụ tập tại đỉnh núi, khóe miệng giữ lại nước bọn, con mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia một chậu lại một chậu thịt chín. Quyền Nhĩ tay cầm môi sắt đứng ở phía trước, nhìn xem bọn này tiểu yêu đạo, tiến hội còn chưa bắt đầu, thức ăn nơi này ai cũng không cho phép nhúc nhích một chút. Chúng ta bất động, liền nhìn một chút. Nghe một chút cũng không được thôi. Chính là a. Đám tiểu yêu nhao nhao kháng nghị, Quyền Nhĩ cũng giơ môi sắt đáp lại nói, chỉ cần các ngươi không ăn bụng, vậy ta liền mặc kệ các ngươi. Ngay tại đám tiểu yêu các loại nước bọt chảy dòng thời điểm, Dương Hạ huyện huyện lệnh rốt cục mang theo ba cái bộ khoái đến Lăng Hà Sơn. Chờ đợi tại Lăng Hà Sơn dưới linh điệp, Hắc Nha các loại yêu lập tức nên đón tiếp lấy, Tôn Tính Hải nhìn trước mắt những khí chất này không tầm thường người, hơi kinh ngạc địa đạo, các ngươi là? Chúng ta đều là trong núi này sơn dân, phụ thổ địa công làm cho tới đây nên đón huyện thái gia. Hắc Nha Sơn Vương nói một tiếng, sau đó vung tay lên, lập tức có hơn vài chục cái tiểu yêu giơ lên ghế trúc chạy tới. Linh điệp chỉ vào những tiểu yêu kia giơ lên ghế trúc nói huyện thái gia, mời lên tiệu đi, đường núi không dễ đi, để cho chúng ta người đưa huyện thái gia cùng mấy vị bộ khoái đại ca lên núi. Tôn Tính Hải ánh mắt hướng đám người nhìn thoáng qua, lại liếc mắt nhìn cao ngất Lăng Hà Sơn chủ phòng, cuối cùng không có phản đối, gật đầu nói, tốt. Sau đó Tôn Tính Hải một đoàn người ngồi lên ghế trúc, Hắc Nha Sơn Vương vung tay lên, xuất phát sau đó liền hóa thành một cái con quạ màu đen bay lên không trung. Mà Linh Điệp tiên tử cũng hóa thành một đạo hình quang hướng trên núi bay đi, giơ lên Tôn Tính Hải đám tiểu yêu ố hoa hoa quái thiếu, bộ pháp vững vàng, hành động như gió ngẩng lên lấy ba người dọc theo dốc đứng đường núi một đường phi nước đại. A a a a. Vu Bổ đầu dọa đến một trận thét lên, lao ra, bọn hắn là yêu quái a. Mặt khác hai cái bộ khoái cũng bị dọa đến ngồi liệt tại trên ghế trúc, sắc mặt trắng bệnh toàn thân vô lực, tùy ý đám tiểu yêu giơ lên núi đi. Tôn Tính Hải mặc dù không có kêu ra tiếng, nhưng sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ những yêu quái này giả mạo thổ địa thần gạt ta tới đây, muốn thêm nhu hại? Tôn Tính Hải nhìn về phía trước mênh mông sơn lĩnh, trong lòng hãi nhiên nghĩ đến. Khi Tôn Tính Hải bọn người nhìn thấy Phương Giám cùng Vương Tuyền lúc, sớm đã hai chân như nhũn ra, trên chủ phong sơn phòng cũng thổi đám người khắp cả người phát lạnh. Nhìn xem kinh hồn không chừng ba người, Vương Tuyền đầu tiên là tiến lên lấy hiển thánh chi pháp hiện ra pháp thân, biểu lộ thân phận của mình sau, Tôn Tính Hải ba người lúc này mới hơi an tâm một chút. Nhưng khi Vương Tuyền giới thiệu Phương Giám đằng sau, Tôn Tính Hải sợ hãi cả kinh, nguyên lai vị này mới là lúc trước báo ứng cầu Đức An một nhà chính chủ, ai nhất là khi hắn biết Phương Giám đã gặp Ngọc Đế, mà lại đã thăng làm sơn thần lúc, nội tâm càng là cảm thán không thôi. Nhìn thấy những yêu quái kia tại hai vị thần tiên trước mặt tất cung tất kính, Tôn Tính Hải trong lòng đã không còn sợ sệt, nhất là khi Phương Giám giới thiệu với hắn bảy yêu lúc, Tôn Tính Hải nội tâm vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác tự hào đến. Khi mọi người lẫn nhau giới thiệu xong xuôi sau, Phương Giám tuyên bố yến hội bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí. Bất quá những cái kia rời núi lực sĩ không nguyện ý trưng dương, cho nên nhỏ đi thân hình an trí tại tương đối biên giới một điểm bàn trên ghế. Sau khi ngồi xuống, Phương Giám đứng dậy, nhìn xem chung quanh linh điệp, Hắc Nha các loại ngọn núi đại yêu quái bọn họ, còn có Vương Tuyền, Tôn Tính Hải bọn người, mở miệng nói ra, hôm nay xử lý trận này đại yến, cũng không phải là để ăn mừng chính ta thăng nhiệm sơn thần trước, mà là muốn mượn cơ hội này, sẽ lấy trước muốn xử lý, nhưng không tới kịp làm sự tình làm. Chư vị ngồi ở đây, có Dương Hạ huyện yêu giới chư vị dẫn đầu đại yêu, có Dương Hạ huyện huyện lệnh, còn có Dương Hạ huyện thổ địa thần. Chư vị đều đại biểu Dương Hạ huyện chủ đạo lực lượng, lúc trước ta công chúng yêu rời đi Lăng Hà Sơn bên trong, chính là vì hôm nay mọi người hợp tác. Hôm nay Dương Hạ huyện huyện lệnh, tân nhiệm thổ địa thần đều ở nơi này, ta liền đem lại nói bên dưới. Đây hết thảy đều là ta an bài, ta sẽ một mực nhìn chằm chằm nơi này. Từ nay về sau, triều đình huyện lệnh, thiên đình thổ địa, yêu tộc yêu tu chung sống hòa bình, hô bang hỗ trợ. Lăng Hà Sơn liền chia làm yêu tu địa giới, bất luận kẻ nào không được tùy ý mạo phạm xâm nhập. Mà yêu tu sau này cũng không thể chiếm cứ Lăng Hà Sơn bên ngoài sơn lĩnh độc phủ. Lăng Hà Sơn bên trong yêu tu có thể cùng phạm nhân có sinh ý bên trên kết giao, lẫn nhau lấy cần thiết. Nhưng người, yêu ở giữa tuyệt không thể hôn phối, nếu không tiên luật không dung. Ta sau khi rời đi, Lăng Hà Sơn bên trong nguyên do sự việc Hắc Nha Sơn Vương cùng Linh Điệp Phong chủ toàn quyền làm chủ. Nếu đang có chuyện, cho phép các ngươi lâm thời thiết lập đoạn giới sơn sơn thần pháp đàn bẩm báo, nhưng tuyệt không thể thưởng trực tế bái, bởi vậy nâng có vi phạm hiểm nghi. Đồng dạng, Lăng Hà Sơn bên trong bảy yêu vô luận có gì trùng hành động, nhất định phải trước cùng Dương Hạ huyện huyện lệnh cùng Dương Hạ huyện thổ địa thần tiến hành ba bên thương nghị, sau đó mới có thể cử động. Nếu là tự tiện làm bậy, thổ địa công cũng là tiên quan, có thể trực tiếp đem việc này bẩm lên Đông Thiên phủ, đến lúc đó thiên đình tự có xử trí. Chư vị, ý của ta đều hiểu sao? Nói xong lời cuối cùng, Phương Giang ánh mắt nghiêm nghị địa đạo. Giờ khắc này, bao quát Vương Tuyển, Tôn Tĩnh Hải cùng Hắc Nha, Linh Điệp các loại yêu quái ở bên trong tất cả mọi người đứng lên nói, cần tuân thượng thần sắc lệnh. Linh Điệp một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, Phương Giám đã đem hắn sau khi rời đi sự tình đều an bài tốt, sau đó chỉ cần làm từng bước tiếp tục dùng địa mạch địa khí cải tạo Lăng Hà Sơn, nên đón các nàng chính là một cái cực kỳ thích hợp tu hành Lăng Hà Tiên Sơn. Phương Giám nhìn một chút trước mắt thần, yêu, người tổng hợp một đường, trong lòng phi thường vui mừng, lần này hắn có thể an tâm đi Bắc Câu Lô Châu nhậm chức. Tin tưởng có thổ địa thần, nhân gian triều đình huyện lệnh cùng bản thổ yêu giới cái này ba bên hợp tác, chính mình một phen vất vả sẽ không uổng phí, mà sau này Dương Hạ huyện cũng sẽ có lấy không gì sánh được phồn bình tương lai. Đến, chư quân đầy uống chén này, chúng ta tới nhật gặp lại. Phương Giám bưng lên một chén thanh tiểu cao giọng nói ra. Quyển thứ nhất sơ lai xạ đáo hoàn tất, kính thỉnh chờ mong quyển thứ hai gió bắc quét qua mặt đất bạch thảo gãy. Tấu chương xong, chương 41 tại. Nhìn xem pháp bảo chương 41 tại. Nhìn xem pháp bảo chống trải sơn nguyên bên trên chất đống lấy mười mấy bộ dài trăm trượng yêu thi, từng đội thân mang ngân khôi ngân giáp rời núi lực sĩ đang không ngừng dùng trong tay lưới dao đem những yêu thi này cắt từng đạo lỗ hổng, thả ra yêu thi bên trong yêu huyết. Cái kia bao hàm lấy dương thần cảnh giới bảng bạc tinh nguyên yêu huyết ào ạt chảy ra, trong khoảnh khắc liền đem trọn phiến sơn nguyên thổ địa nhuộm đỏ. Phía sau tại yêu huyết kia tinh nguyên thoải mái phía dưới, sơn nguyên thổ địa cấp tốc tràn ngập sức sống, vô số tiên thảo linh hoa mọc ra, một bên tiếp tục hấp thụ yêu thi trên người còn sót lại tinh nguyên, một bên hướng thiên địa ở giữa phóng xuất ra linh khí nồng nặc. Một trận cuồng phong lướt qua, trong nháy mắt đem sơn nguyên bên trên yêu huyết khí tức thổi khắp cả Lạc Nhạn lĩnh dãy núi. Bao đàn cảnh trở lên tu sĩ huyết dịch đã lột đi phàm nhân như vậy mùi tanh, thay vào đó là một cỗ cùng loại ngọc đàn thanh hương mùi thuốc. Nhất là những này dương thần cảnh giới yêu quái huyết dịch, nó mùi nồng nặc làm cho cả Lạc Nhạn lĩnh sinh linh đều trở nên hưng phấn không thôi. Đáng tiếc, nếu có thể đem những này yêu thi cùng yêu huyết luyện thành đan dược, một cái rời núi lực sĩ nhìn xem bị bùn đất điên cuồng thôn vẽ yêu huyết, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói. Lúc này một cái phục ma lực sĩ đi tới, nghe nói như thế lập tức quát lớn, không thể nói bậy, chúng ta chính là thiên đỉnh thiên quân, sao có thể làm như thế tạo luyện huyết ăn tiến hành. Hắc hắc, đội tổng, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút tên này rời núi lực sĩ vội vàng cười nói. Thân là đội tổng phục ma lực sĩ nhìn chung quanh, nói những yêu quái này cứ việc khi còn sống phản kháng thiên quân, nhưng bây giờ đã hành quyết, hồn phách đầu nhập luân hồi chuyển thế, biện pháp tốt nhất chính là giữ bọn họ lại thi thể còn cho Tây Hoa Châu sinh linh. Nói xong, đội trưởng ngẩng đầu đảo qua bị yêu huyết nhuộm đỏ đại địa, nói khi còn sống hấp thụ bao nhiêu thiên địa linh khí, sau khi chết liền đem tinh nguyên còn cho thiên địa, đây chính là thiên đạo tuần hoàn đạo lý. Nhưng cũng có bất tử bất diệt tồn tại, bọn hắn một mực hấp thụ thiên địa linh khí, chưa bao giờ trả lại qua. Lúc này một cái khác rời núi lực sĩ thầm nói. Đội luôn nghe đến lời này, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói muốn chết liền nhiều lời điểm. Cái kia rời núi lực sĩ ngượng ngùng cười cười, biết mình nói sai, không cách nào phản bác đành phải cúi đầu xuống làm việc. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng ngựa hí, rời núi lực sĩ bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn con thiên mã lôi kéo một khung xe kéo lao nhanh bước trên mây mà đến. Mà tại xe kéo kia hai bên cùng hậu phương đi theo hơn 10 người rời núi lực sĩ, bọn hắn giơ cao cờ chấp trượng, lẫm liệt mà đến. Là thiên mã, còn có Loan Dư Tì nghi trượng. Đây là tiểu mã liên nghi trượng, tới ít nhất là cái nhị phẩm tiên quan. Là từ thiên đỉnh tới sao? Ai biết được. Theo phía dưới rời núi lực sĩ bọn họ nhỏ giọng nghị luận, chiếc kia tiểu mã liên chậm rãi lái về phía Lạc Nhạn lĩnh dãy núi chủ phong phương hướng. Mà tại trên chủ phong, mấy đạo tiên quang xông lên tận trời, sau đó tại chủ phong trụ sở bên ngoài, một tên thân mang thanh dương nhị sắc đạo bào, tóc đen râu dài đạo nhân dẫn một đám thần tướng đi ra. Khi tiểu mã liên rơi xuống chủ phong, đạo nhân kia dẫn đám người chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi vào tiểu mã liên bên trong cái kia thân ảnh tuổi trẻ phía trên. Phương Giám đi xuống tiểu mã liên, hắn sớm đã chú ý tới phía trước đám người kia, chợt dùng hồng mông biên tập khí quét qua, sắc mặt có chút ngưng tụ. Cầm đầu đạo nhân kia là huyền tiên đạo quả, sau lưng có bốn tên thần tướng đều là chân tiên đạo quả, mà tại phía sau cùng thì đứng đấy một đám người mặc tam phẩm tiên quan bào người, tất cả đều là dương thần cảnh giới. Cảnh tượng này thật không đơn giản, một cái dương thần đạo hành tam phẩm tiên quan, tại Đông Thắng Thần Châu có thể trấn thủ một nước chi cảnh. Nhưng là đặt ở cái này Bắc Câu Lô Châu, cũng chỉ là cái chân chạy phần. Lúc đến Võ Lâm Nương Nương đã giới thiệu qua, tại trải qua Hồng Mông biên tập khí tra xét đám người đạo hạnh, phương dám biết đối diện cầm đầu đạo nhân chính là lần này thống quân chủ soái Vi Thanh Chân Nhân. Mà tại Vi Thanh Chân Nhân sau lưng thì là Chóc Sát tướng quân, Phật Đàn tướng quân, Ngũ Đồng quân, Thập Phương Bố Thử sứ, Trực Kiếm Thiên tướng quân, Trực Ấn Thiên tướng quân, Trực Phù Thiên tướng quân, Trực Tiết Thiên tướng quân, Trực Tinh Thiên tướng quân, các loại một đám thiên su đô tỉnh cùng Tây Thiên Mộ Hệ đẳng ma hiệu ý bộ quân võ. Phương dám nhìn xem Vi Thanh Chân Nhân dẫn một đám thần tướng đứng tại chủ phong ngoài trụ sở chờ đợi chính mình, nói như vậy không đối, hẳn là đang đợi nắm giữ Cửu Long Tiết Trượng chính mình. Thế là Phương dám từ nguyên thần bên trong gọi ra Cửu Long Tiết Trượng, sau đó cầm ở trong tay đi hướng đám người. Vi Thanh Chân Nhân sau lưng những cái kia thiên quan, phẩm cấp thấp nhất cũng là nguyên tứ phẩm, Phương dám một cái lục phẩm sơn thần, xa xa không đến mức hưng sư động chúng như vậy nên đón. Nhưng Phương dám có Ngọc Hoàng Đại Đế ngự tứ Cửu Long Tiết Trượng cái này phân lượng đủ để gánh chịu như vậy vinh hạnh đặc biệt. Khi Phương dám đi vào Vi Thanh Chân Nhân phía trước lúc, Vì Thanh Chân Nhân bọn người đầu tiên là hướng Phương Giám trong tay Cựu Long Tiết Trượng không người chắp tay cúi đầu, lấy đó đối với Cựu Long Tiết Trượng tôn kính. Sau đó Phương Giám mới đưa Cựu Long Tiết Trượng thu nhập nguyên thần, chắp tay nói: "Tân nhiệm Đoạn Giới Sơn Sơn thần Phương Giám, bái kiến Vì Thanh Chân Nhân cùng chư vị thiên tướng quân." Vì Thanh Chân Nhân lúc này cười ha ha một tiếng, tiến lên nắm lấy Phương Giám tay nói: "Sơn thần không cần đa lễ như vậy, dù sao bần đạo cùng chư vị bây giờ cũng là dựa vào Sơn thần che chở a." Đây là một câu trò đùa nói, Vì Thanh Chân Nhân sau khi nói xong mọi người ở đây đều cười lên ha ha, bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Sao dám, hạ quan có tài đức gì, có thể vì chư vị thượng quan cung cấp che chở. Phương dám đội vàng khiêm tốn đạo. Vi Thanh Chân Nhân cười nói, bây giờ chúng ta chỗ ở đều là sơn thần địa bàn của ngươi, cái này chẳng lẽ còn không thể nói che chở sao? Phương dám nghe vậy, lập tức cười một tiếng, chính mình là Đoạn Giới Sơn sơn thần, mà Đoạn Giới Sơn chủ mạch ngang qua Tây Hoa Châu Nam Bắc, dư mạch càng là trải rộng toàn bộ Tây Hoa Châu. Bao quát cái này Lạc Nhạn lĩnh dãy núi, chính là Đoạn Giới Sơn một chi dư mạch. Nhìn như vậy đến, chính mình cái này sơn thần chức quyền đúng là lớn, nhưng nghĩ lại, kỳ thật cái này chức quyền cũng không lớn. Bởi vì nơi này không phải Đông Thắng Thần Châu, mà là Bắc Câu Lô Châu. Sơn thần vừa tới Tây Hoa Châu, trước hết tiến lô đồng uống miệng linh trà tiếp đón tiếp, tắm một cái bụi đi. Vi Thanh Chân Nhân nói ra. Phương Giám ôm quyền nói, hạ quan tuân mệnh, chư vị thượng quan xin mời. Vi Thanh Chân Nhân gọi một tên đồng tử nói, ngươi mang chúng lực sĩ hướng doanh trại nghỉ ngơi, an bài linh trà ngọc thực, không được sai sót. Đồng tử ôm quyền đáp, là, chân nhân. Sau đó Vi Thanh Chân Nhân dẫn Phương Giám tiến vào đại trướng lô đồng bên trong, cái này lô đồng bên trong có động thiên khác, bên ngoài thoạt nhìn là cái cực kỳ phổ thông nhà gỗ. Nhưng nội bộ thì là một mảnh tiên cảnh bảo địa, không chỉ có hoa sen ao, còn có đỉnh đài mưa tạ, mưa tạ trung ẩn ẩn rõ ràng trải qua nhã vui, ao sen trước bảy quần tiên hạt bồ minh. Đám người đi tới liên chỉ trung ương trên sân khấu tòa hạ, Vì Thanh Chân Nhân là Phương Giám từng cái dẫn tiên chúng thiên tướng, Phương Giám lúc này lại cùng người khác thiên tướng hành lễ. Chào qua đi, đám người mới lại tòa hạ. Chư vị, hôm nay có Phương Giám tiểu hữu đảm nhiệm Đoạn Giới Sơn sơn thần, chính là chúng ta đuổi bắt tứ mục yêu quân cực lớn trợ lực. Vì Thanh Chân Nhân một mặt vui mừng nói. Còn lại chúng thần tướng cũng nhao nhao gật đầu, thần tình nghiêm túc, không có chút nào ứng phó rối trá thần sắc. Chỉ có Phương Giám vẫn như cũ khiêm tốn nói, ta bất quá là một cái luyện thần đạo hạnh cựu phẩm tiểu quan, đến được bệ hạ ân điển mới có thể thăng nhiệm lục phẩm sơn thần, sao dám nói cực lớn trợ lực bốn chữ, chỉ có kiệt tâm hết sức phụ tá chư vị thượng quan thôi. Phương Giám vừa dứt lời, Chóc Sát tướng quân Phương Trầm liền mở miệng ngôn đạo, sơn thần làm gì khiêm tốn, ngươi tại Lăng Tiêu bảo điện dùng cái kia kim chuyên pháp bảo nệ lật cự linh thần đại nhân một chuyện, bây giờ toàn bộ thiên đình ai không hiểu. Chóc Sát tướng quân nói xong, Ngũ Đồng quân Tưởng Ân liền gật đầu nói, không sai, nếu là Thái Huyền đô tỉnh lần này như thường ngày giống như điều động một cái bình thường lục phẩm sơn thần tới, chúng ta ngược lại muốn mặt ủ mày cho. La Cực, nơi này nhất bộ cựu động yêu tộc cực kỳ can dỡ, đời trước sơn thần chính là bị bọn hắn làm hại. Dưới mắt sơn thần ngươi có Thái Hoàng nhất khí chuyên pháp bảo như thế nơi tay, đối với chúng ta tới nói đúng là cực lớn trợ lực. Pháp đàn tướng quân Lưu Nộ Hoàng nói ra. Chợt đám người nhao nhao mở miệng, nô tử bên trong đối với Phương Giám Thái Hoàng nhất khí chuyên cực kỳ tôn sùng, mà Phương Giám dần dần cũng hiểu được những người này ý tứ. Đó chính là ngươi có lợi hại như vậy pháp bảo, không đến mức sẽ giống đời trước sơn thần như thế bị đám yêu quái ám toán chết. Đã như vậy phối hợp bọn hắn tìm kiếm tứ mục yêu quân chỗ ẩn nút liền có trợ giúp rất lớn. Sớm một chút bắt lấy tứ mục yêu quân, thu hồi chú sinh bộ, mọi người liền có thể sớm một chút về thiên đỉnh phục mệnh. Thiên đỉnh dù sao có tinh hà tiên khí ngày đêm thoải mái, trợ trướng đạo hạnh, ai nguyện ý mỗi ngày ở tại hạ giới trong hoang sơn giã lĩnh làm việc á? Nhưng vào lúc này, chợt nghe Thập Phương Bộ Thự mở miệng nói, không biết sơn thần có thể hay không đem cái tia Thái Hoàng nhất khí chuyên mời đi ra, cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Lời này lối ra, ở đây bao quát Vi Thanh Chân Nhân ở bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Phương Giám, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Có kim tiên phía dưới không ai cản nổi loại này uy lực đáng sợ pháp bảo, ai không nguyện ý nhìn xem đâu. Còn tại vuốt quyển thứ hai đại cương, đau đầu, hôm nay trước càng một trường, có lỗi với a, mong mọi người thông cảm. Tấu chương xong, chương 42 nhất bộ cửu động chương 42 nhất bộ cửu động Phương Giám gọi ra Thái Hoàng nhất khí chuyên, khiến cho trôi nổi tại giữa không trung, lặng lặng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy thế cùng chướng mắt kim quang. Là thuần kim sao? Mọi người tại đây ánh mắt đều bị Thái Hoàng nhất khí chuyên hấp dẫn, chăm chú vào vậy không có một tia tì vết bóng loáng gạch trên mặt. Vi Thanh Chân Nhân tay giơ lên, ánh mắt hướng Phương Giám nhìn lại, có thể chứ? Phương Giám gật đầu cười, sau đó Vi Thanh Chân Nhân liền hướng Thái Hoàng nhất khí chuyên đánh ra một đạo tiên quang. Đạo tiên quang này bên trong ẩn chứa chừng làm sụp đổ núi phá vỡ lục lực lượng, ầm vang một tiếng đâm vào Thái Hoàng nhất khí chuyên phía trên. Nhưng mà Thái Hoàng nhất khí chuyên chỉ là hơi chấn động một chút, chợt liền đem đạo tiên quang kia đụng vỡ nát. Đây là Thái Hoàng nhất khí chuyên bản thân lực lượng phòng ngự, cũng không phải là do Phương Giám thôi động. Mắt thấy ẩn chứa vi thanh chân nhân cường đại pháp lực tiên quang đâm vào kim chuyên bên trên ngược lại đem chính mình đụng đến vỡ nát, người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó đám người kịp phản ứng, nhao nhao tán thán nói, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Lần này ổn, xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể trở về thiên đình phục mệnh. Trực ấn thiên tướng quân vui vẻ nói ra. Vi thanh chân nhân cũng là một mặt rung động, lập tức quay đầu nhìn về phía phương dám nói sơn thần, lúc này chúng ta sợ là thật muốn dựa vào ngươi. Thấy tận mắt thái hoàng nhất khí chuyên cương đại, đám người giờ phút này là từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy phương giám có tư cách cùng bọn hắn đã bình ổn các loại thân phận luận sự tình. Tuy nói thiên đình thượng hạ cấp chế độ mười phần nghiêm ngặt, nhưng một cái có thực lực lục phẩm tiên quan cùng một cái bình thường lục phẩm tiên quan là hoàn toàn không giống với. Mà lại nghe nói ngọc đế rất coi trọng phương giám, cái này càng phải coi là chuyện khác. Phương giám đem thái hoàng nhất khí chuyên thu hồi, sau đó hướng vi thanh chân nhân ôm quyền nói, chân nhân, hạ quan sơ đến Tây Hoa Châu, chuyện nơi đây còn không phải rất rõ ràng. Ta ngọn núi này thần muốn thế nào phụ tá chư vị thượng thần, còn xin chân nhân bảo cho biết. Vi thanh chân nhân nghe vậy, trong lòng đối với phương giám phần này chăm chú rất hài lòng, thế là gật đầu nói, trực phủ thiên tướng quân. Chỉ gặp thân mang võ bảo, thẳng tắp anh lãng trực phủ thiên tướng quân tâu nghiêm đứng lên, có hạ quan. Vi thanh chân nhân nói liền do ngươi là chúng ta mới sơn quân giảng một chút Tây Hoa Châu tình thế. Tuân lệnh. Trực phủ thiên tướng quân lúc này lĩnh mệnh. Sau đó, chỉ gặp hắn cánh tay phải vừa nhấc, một đạo kim phủ trong nháy mắt từ trong tay đánh ra, sau đó kim phủ trải rộng ra, toàn bộ lô đồng bên trong cảnh vật thoáng chốc một đuổi. Phương giám dương mắt nhìn lại, trước mắt nơi nào còn có hoa sen ao, đỉnh đài mưa tạ. Tất cả đều biến thành sông núi địa lục, giang hà hồ nước, mà mọi người đang ngồi người liền như là nhìn xuống nhân gian cự nhân, ở ngoại giới nhìn chăm chú lên trước mắt rộng lớn sông núi địa lục. Tại cái này sông núi địa lục phía trên, một đầu nối ngang đông tây dãy núi to lớn kéo dài mà qua, đem toàn bộ địa lục chia làm nam bắc hai đầu. Chỉ gặp Tâu Nghiêm ngón tay hướng phía dưới địa lục bên trên dãy núi to lớn một chút, cũng giới thiệu nói, đây chính là đoạn giới sơn, mảnh đất này lục chính là Tây Hoa Châu ảnh thu nhỏ. Sau đó, Tâu Nghiêm lại hướng đoạn giới sơn tây bộ trên đỉnh cao nhất một chỉ, nói nơi này chính là sơn thần phụ chỗ, tên là Ngọc Tuyển Phong. Nói xong, Tâu Nghiêm dọc theo Ngọc Tuyển Phong hướng đông, bắc, nam huy động, vòng ra một mảng lớn phạm vi nói mảnh khu vực này chính là Minh Tuyển Sơn Minh Nguyệt động phạm vi thế lực, địa khoảng 3 vạn dặm, yêu tộc hơn 3 triệu, nó động chủ là Vô Tưởng Thượng Nhân. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, vị này Vô Tưởng Thượng Nhân là chân tiên đạo quả, phải chăng có lĩnh ngộ bản mệnh thần thông còn không biết được, nhưng làm Tây Hoa Châu nhất bộ cửu động bên trong cửu động một trong, nghĩ đến hẳn là lĩnh ngộ bản mệnh thần thông. Một cái hái tiên đạo đạo quả tiên nhân, có hay không lĩnh ngộ bản mệnh thần thông là phân tích hắn thực lực trọng yếu nhất tiêu chuẩn. Nhưng là Sơn Quân ngươi phải chú ý, ta sở dĩ trước giới thiệu Minh Nguyệt Động là bởi vì Minh Nguyệt Động phạm vi thế lực cùng Sơn Quân Sơn Thần phụ trực tiếp giáp giới. Mà cái này Minh Nguyệt Động yêu tộc cũng là toàn bộ Tây Hoa Châu thượng bị yêu tộc đối kháng Thiên Đình tiên phong, đời trước Sơn Thần liền có thể là bị Minh Nguyệt Động yêu tộc làm hại, điểm này Sơn Quân nhất định phải coi chừng. Tâu Nghiêm sắc mặt nghiêm túc hướng Phương Giám nói ra. Phương Giám nghe vậy, gật đầu nói, "Là, hạ quan minh bạch." Tâu Nghiêm khẽ bước cằm, sau đó lại bắt đầu giới thiệu toàn bộ Tây Hoa Châu thế cục. Tây Hoa Châu ở vào Bắc Câu Lô Châu nhất tây bộ, cùng Tây Mưu Hạ Châu giáp giới. Cho nên tọa trấn Tây Hoa Châu đại yêu là có Thái Ức Huyền Tiên đạo quả Tỉnh Quang chân quân. Bất quá chúng ta không cần lo lắng vị này Tỉnh Quang chân quân, hắn là sẽ không xuất thủ can thiệp nơi đây sự tình. Tâu Nghiêm chậm rãi nói ra. Mà Vi Thanh chân nhân thì nói bổ sung, Tỉnh Quang chân quân là yêu tộc 12 yêu thần một trong, Bạch Trạch yêu thần đệ tử, hắn tùy tiện là không sẽ cùng Thiên Đình nổi xung đột. Phương Giám nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Sau đó Tâu Nghiêm lại nói sau đó chính là Tây Hoa Châu chân chính chủ sự người, Linh Cực yêu bộ. Nhất bộ cửu động, một bộ phía trước, cửu động ở phía sau. Linh Cực yêu bộ thì tương đương với Tây Hoa Châu Thiên Tử Chi Quốc, mà cửu động thì tương đương với nghe lệnh của Thiên Tử Chi Quốc các nước chư hầu. Linh Cực yêu bộ ở vào Tây Hoa Chu Đồ Linh Nguyên, địa khoảng 139,000 bên trong, yêu chủ là đã hái được Huyền Tiên đạo quả Linh Khư thượng nhân một thân thần bí khó lường, thực lực cực mạnh, không thể khinh thường. Tâu Nghiêm lưng giọng nói. Phương Giám nghe đến đó, không khỏi đưa mắt nhìn sang Vi Thanh chân nhân, chỉ gặp Vi Thanh chân nhân cũng đem ánh mắt nhìn về phía Phương Giám nói không sai, lần này chính là bởi vì cân nhắc đến Linh Khư thượng nhân, cho nên bệ hạ cùng đại chủ sứ mới tuyển bần đạo đến chỉ huy đại quân. Linh Cư thượng nhân thân là Huyền Tiên đạo quả, cái này đạo hạnh nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, Thiên Đình điều động nhân tuyển thời điểm cũng lo lắng đến điểm này. Nếu như phái đi thống quân người nói đi so Linh Cư thượng nhân thấp, vạn nhất Linh Cư thượng nhân thật dính líu vào chuyện này, bình thường chân tiên hoặc Huyền Tiên đạo hạnh tiên quan khẳng định là ứng phó không được. Cho nên càng nghĩ, cuối cùng điều động đấu chiến năng lực cùng thần thông đều không tầm thường vì thanh chân nhân đến tọa chấn. Lúc này chỉ nghe Tâu Nghiêm tiếp tục nói, Linh Cực yêu bộ trừ yêu chủ Linh Cư thượng nhân bên ngoài, còn có 4 vị chân tiên đạo quả đại yêu. Cầm đầu là Linh Cư thượng nhân đệ tử Đinh Tinh Lan. Người này pháp lực cùng chiến lực đều cực kỳ không tầm thường. Tâu Nghiêm nói xong, một bên Mũ Đồng Quân nói bổ sung, trên thực tế toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, phàm là có danh tiếng đại yêu, hắn thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Nay cũng xác thực, Bắc Câu Lô Châu chính là yêu ma nơi tụ tập, không có nhân gian giới như vậy tương đối cùng bình ổn định cục diện. Có thể tại yêu ma khắp nơi trên đất địa phương giết ra một phen danh khí, đều không phải là dễ dàng hạng người. Trừ Linh Tinh Lan bên ngoài, còn có 3 vị linh khư thượng nhân yêu bộ tộc tôn, theo thứ tự là Khổ Thánh Quân, Tồi Hoa Quân, Địa An Quân, người xưng Linh Cực Tam Quân đều là chân tiên đạo hạnh. Tâu Nghiêm giới thiệu xong Linh Cực yêu bộ, lại chỉ vào địa lục bên trên địa phương khác nói thứ yếu chính là Liệt Giao Động, ở vào Tây Hoa Châu Xí Viêm Sơn, địa khoảng 82.000 dặm, động chủ là Liệt Giao Đại Vương. Nơi này là Hồng Trúc Động, ở vào Tây Hoa Châu Huyết Bản Ngai, địa khoảng 65.000 dặm, động chủ là Huyết Chu Nương Nương. nơi này là Thiên Âm Động, ở vào Tây Hoa Châu Thanh Thế Lĩnh, địa khoảng 42.000 dặm, động chủ là Thiên Âm Tiên Tử. Nơi này là Tuyệt Không Động, ở vào Tây Hoa Sơn Phái Nguyên Cốc, địa khoảng 77.000 dặm, động chủ là Thiết Dược Thượng Nhân. Nơi này là Bạo Uy Động, ở vào Tây Hoa Sơn Hiểm Thạch Lĩnh, địa khoảng 93.000 dặm, động chủ là Hung Minh Đại Vương. Nơi này là Song Nham Động, ở vào Tây Hoa Sơn Đạ Sơn Nguyên, địa khoảng 24.000 dặm, động chủ là Duệ Trầm Đại Vương. Nơi này là Triều Hà Động, ở vào Tây Hoa Châu Quyển Long Hà, địa khoảng 78.000 dặm, động chủ là Trọng Thủ Đại Vương. Nơi này là Khô Lâu Động, ở vào Tây Hoa Châu Khô Lâu Sơn, địa khoảng 56.000 dặm, động chủ là Thiên Âm Đại Vương. Trở lên chính là Tây Hoa Châu nhất bộ cửu động yêu tộc, Sơn Quân, nhiệm vụ của ngươi chính là trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp từ nhất bộ cửu động bên trong làm đến tứ mục yêu quân chỗ ẩn thân, mà lại nhất định phải thật sự chứng cứ giới thiệu xong sau. Tâu Nghiêm ánh mắt nhìn về phía Phương Giám, trầm giọng nói ra, chúng ta Thiên Quân Doanh cũng sẽ toàn lực từ mọi phương diện hiệp viện binh Sơn Quân. Sơn Quân đến lúc đó nếu có phải dùng đến Thiên Quân Doanh địa phương, chỉ cần lấy cửu Long Tiết Trượng truyền tin liền có thể, đem thần ý đầu nhập cửu Long Tiết Trượng có thể liên lạc đến Thiên Đình ở bên ngoài tất cả tiên quan cùng thiên binh thiên tướng. Phương Giám con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Tây Hoa Châu địa lục ánh thu nhỏ, nhìn xem cái kia phân bố tại đoạn giới sơn trùng quanh yêu động bộ tộc cùng trong hiện thực thế cục, lông mày cao lại. Nhưng khi nghe được Tâu Nghiêm trầm ngưng nghiêm nghị lời nói lúc, Phương Giám chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình chúng thần tướng, lúc này nói năng có khí phách nói ra, sự do người làm. Tấu chương xong.